nói xong, còn chuẩn bị đưa tay đi lên sờ Lữ Giai Lệ mặt. Lữ Giai Lệ nhìn thấy tình huống này, bàn tay không tự chủ được quăng đi tới, ba, hung hăng cho gia hỏa này quất một bạt hai. Hai to mặt lớn gia hỏa ngây ngẩn cả người, mà Lữ Giai Lệ thừa cơ hội này, vội vàng hướng mướn phòng chạy tới. Khi hắn xoay người lại, phát hiện Lữ Giai Lệ đã chạy xa, đồng thời đã tiến vào trong phòng chung. Mẹ kiếp, dám đánh ta. Hai to mặt lớn gia hỏa một quyền nện ở giữa mặt ao bên trên, nhìn thoáng qua trên mặt của mình, một cái dấu bàn tay rõ ràng. Một mặt thở phì phò về tới phòng riêng của mình. Phòng riêng bên trong, có 7-8 cái nam tử, cùng 7-8 cái nữ nhân, những nữ nhân này tư sắc coi như có thể. Nhìn thấy hai to mặt lớn gia hỏa một mặt khó chịu đi tới đến, ngồi ở giữa nam tử tò mò hỏi, Quách lão bản, ngươi thế nào? Tên này hai to mặt lớn gia hỏa tên là Quách Phong Dương. Là một cái ngoại lai lão bản, thân gia mấy tỷ loại kia, lần này là đến Bình Dương thành phố tìm Vương Hồng Phi nói chuyện làm ăn. Bất quá hôm nay Vương Hồng Phi có chuyện trọng yếu hơn, cho nên cũng không có tới cho Quách Phong Dương đón tiếp, mà là phái ra tướng tài đắc lực, tứ đại kim cương đứng đầu Trương Soái đến đây. Mẹ kiếp, đừng nói nữa, vừa mới lên nhà vệ sinh, nhìn thấy một cái cô nàng cũng không tệ lắm, thế là tiến lên chuẩn bị cùng nàng kết giao bằng hữu, nhưng mà ai biết, bằng hữu không có giao thành, còn bị cô nương kia đánh một bạt hai. Quách Phong Dương một mặt thở phì phì, trên mặt khối lớn mỡ nương theo lấy hắn sinh khí mà run rẩy. Mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng là Trương Soái trong lòng lưu lại một cái ngọn nguồn, đoán chừng Quách Phong Dương không có toàn bộ nói thật. Cái này nếu là tại Thạch Ninh thành phố, ta cần phải để nàng biết, cái gì gọi là lợi hại. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Soái, Trương Soái, đây là địa bàn của ngươi, việc này ngươi nhìn làm thế nào chứ? Trương Soái cũng có chút phẫn nộ, cái này thiên chi vị phía sau lão bản thế nhưng là Vương Hồng Phi, cũng liền tương đương với tại bọn hắn nơi trốn. Hiện tại chính mình chiêu đái lão bản bị đánh. Còn là tại địa bàn của hắn bị đánh, bất kể nói thế nào đến, cái này đều để hắn rất mất mặt. Quách lão bản, ngươi yên tâm, cơn tức này ta Trương Soái sẽ giúp ngươi ra, ngươi biết bọn hắn tại cái gì mướn phòng sao? Gần nhất mướn phòng. Trương Soái trong nháy mắt liền biết, đối bên người hai tên đại hán nói ra, hai người các ngươi, đi 888 mướn phòng, đem người ở bên trong, toàn bộ mang đến cho ta. Vâng. Hai tên đại hán đứng lên. 888 mướn phòng. Chính là Lâm Thiên Diệu bọn người bao lớn phòng. Lữ Giai Lệ một mặt vội vàng chạy vào, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi, mọi người thấy bộ dáng của nàng, ủy viên học tập không khỏi mà hỏi, lớp trưởng, ngươi làm sao? Vừa mới ta tại Lữ Giai Lệ đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Đám người nghe xong, mang trên mặt phẫn nộ a xích, lại còn có loại người này, quá lưu manh. Cũng không ít trong lòng người một trận sợ hãi. Trong đó có một cái tương đối nhỏ gầy nữ sinh khúm núm mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta đi thôi. Không đợi những người khác nói chuyện, Ngũ Đăng vội vàng mở miệng nói ra, sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Cái khác nam sinh cũng nói ra, đúng, chúng ta nhiều người như vậy. Kỳ thật những nam sinh này trong lòng là sợ hãi, nhưng là, bọn hắn muốn gượng chống, nghĩ đến chính mình là nam sinh, nên lộ ra cái này một mặt. Lữ Giai Lệ nhìn về phía Ngũ Đăng bọn người, nghĩ thầm, các ngươi chơi bóng rổ đều không có khí lực, chớ nói chi là đánh nhau. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Nghĩ thầm, Lâm Thiên Diệu thường xuyên ở bên ngoài chơi, người khác hẳn là sẽ cho hắn một chút mặt mũi a. Sau đó nàng lắc đầu, nàng thế nhưng là nghe nói, Lâm Thiên Diệu mặc dù thường xuyên ở bên ngoài chơi, nhưng chủ yếu là lấy cô gái làm chủ, dùng tiên nện, cá nhân là gan, kia là nhỏ đến cực điểm, căn bản cũng không dám tham dự đánh nhau cái gì. Cuối cùng mở miệng nói, các vị đồng học, chúng ta vẫn là đi đi. Thật sự là không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì. Ngũ Đăng mấy tên nam sinh trong miệng mặc dù nói không có việc gì, nhưng là vội vàng từ trên ghế đứng lên, hận không thể lập tức liền xông ra gian phòng. Những nữ sinh khác nhìn thấy cử động của hắn, nhịn không được nghĩ đến, ngươi đại gia, có cần phải như vậy ngoài miệng cố giả bộ sao? Dày vò khốn khổ đại gia thời gian. Lâm Thiên Diệu lúc này cũng đứng lên. Bất quá hắn lại ngồi xuống, bởi vì hắn nghe được, bên ngoài đã có người đến. Mướn phòng cửa được mở ra. Hai tên đại hán ngăn ở cửa ra vào. Nhìn xem Lữ Giai Lệ một đám người, lánh khóc nói, các vị, mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chương 78, các ngươi trở về đi. Các vị, mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Mọi người thấy ngăn ở cửa ra vào hai tên đại hán, thân thể lập tức run rẩy, mặc dù chỉ là hai tên đại hán, nhưng là dáng người khôi ngô cao lớn. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự được. Một mặt sợ hãi. Bọn hắn này một đám, đều là gia trưởng trong mắt hảo hài tử, lúc nào gặp được loại tình huống này. Lúc trước những cái kia nói không sợ các nam sinh, đều trầm mặc lại, thân thể kìm lòng không được rụt rụt. Tương phản, Lữ Giai Lệ có mấy phần đại tỷ đại sức mạnh, mặc dù không có thân sinh trải qua sóng to gió lớn, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là thân ở đại gia tộc bên trong, loại trang diện này gặp qua, lá gan tự nhiên lớn một chút. Mà lại việc này chủ yếu là nàng treo ra đến, nàng cảm thấy, chính mình càng hẳn là chống đỡ trách nhiệm này. Kỳ thật nàng người này, vẫn tương đối giảng nghĩa khí, chí ít so lớp học nam sinh còn muốn giảng nghĩa khí. Những nam sinh kia, giờ phút này chính run rẩy nuốt ở phía sau mặt. Dựa vào cái gì đi với các ngươi một chuyến? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ bắt cóc chúng ta? Ta cho ngươi biết, đây chính là phạm pháp. Lữ Giai Lệ nghĩa chính ngôn từ quát. Nàng muốn dùng pháp luật tới dọa hai người này. Nhưng mà hai người này căn bản cũng không có cái gì động dùng, lại một lần nữa nói ra, nếu như các ngươi không đi, như vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đánh người? Lữ Giai Lệ hai mắt trừng mắt hai người. Đừng nhìn trên mặt của nàng rất cường thế, nhưng trong lòng bên trong, đã sợ hãi. Nghĩ đến lúc trước Ngũ Đăng đám người nói lời nói, những nam sinh này quả nhiên không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt liền kinh sợ, một điểm đứng ra dũng khí đều không có. Hai tên đại hán nhìn thoáng qua, phát hiện ở đây, cũng chỉ có Lữ Giai Lệ dám đứng ra, nữ nhân này hẳn là đám người này dẫn đầu. Ngươi nếu là thức thời một chút lời nói, mang theo các ngươi người, cùng chúng ta đi một chuyến, nếu là không thức thời, cũng đừng trách chúng ta khi dễ một người nữ sinh. Bên trái đại hán sắc mặt âm trầm nói. Lữ Giai Lệ cảm giác nội tâm của mình sắp hỏng mất, có chút cố giả bộ không được cảm giác. Gặp Lữ Giai Lệ không nói lời nào, hai tên đại hán nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời duỗi ra mình tay, phân biệt hướng Lữ Giai Lệ cánh tay bắt lên đến, bọn hắn chuẩn bị đem Lữ Giai Lệ không đi. Các ngươi muốn làm gì? Lữ Giai Lệ nhìn thấy tay của hai người vươn hướng chính mình. Đã bắt đầu động thủ. Nàng càng thêm sợ hãi, nhịn không được thất kinh kêu lên. Mà tại nàng người bên cạnh, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện, thậm chí là thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái, những bạn học này, căn bản cũng không có nàng trong tưởng tượng nghĩa khí. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, đại gia còn có thể bình tĩnh vô bộ ngực cam đoan cái này, cam đoan kia. Nếu là thật có sự tình, từng cái liền thành rùa đen rút đầu, chỉ hy vọng sự tình đừng rơi xuống trên người mình, miễn cho làm tức giận thân trên. Đồng nhiên, Lữ Giai Lệ cảm giác bên người một chen, phảng phất có người nào đến bên cạnh mình. Hai vị, hình dáng cao lớn thô kệch, khi dễ một người nữ sinh, chẳng lẽ không xấu hổ sao? Một đạo bình thản âm thanh từ Lữ Giai Lệ bên tai truyền đến. Đại gia nghe được thanh âm này, nhao nhao nhìn lại. Lâm Thiên Diệu. Chỉ gặp hắn vươn tay cản trước mặt Lữ Giai Lệ, chặn hai tên đại hán tay. Lữ Giai Lệ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, củ hấu rõ ràng hình dáng, trắng nón nhẹ nhàng khoan khoái gương mặt, khoảng cách gần cảm thụ được Lâm Thiên Diệu khí tức, cảm giác một cô ủ ấm nhiệt ý. Trong đầu không khỏi nghĩ đến. Kỳ thật hắn thoạt nhìn cũng rất đẹp trai. Mỗi một nữ nhân đều hy vọng tại chính mình thời điểm khó khăn, có một cái nam tử xuất hiện bảo vệ mình, đồng thời tự nhủ đừng sợ, có ta ở đây. Lữ Giai Lệ mặc dù thân là đại gia tộc bên trong văn bối, nhưng, nàng cũng là một nữ nhân, nàng cũng biết gặp được khó khăn, cũng tương tự nghĩ một cái nam nhân xuất hiện tại bên cạnh của nàng, bảo hộ lấy nàng. Bất quá Lâm Thiên Diệu xuất thủ, cũng không phải là bởi vì giữa nam nữ tình, mà là giữa bạn học chung lớp, đơn thuần tình nghĩa. Hai tên đại hán nhìn xem Lâm Thiên Diệu, hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau đó cười nhạo một câu, ta còn tưởng rằng các ngươi nam sinh đều là nhuyễn đàn đâu, để một người nữ sinh ngăn tại phía trước. Lời nói này, để những nam sinh khác mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hung hăng bị tát một cái bạt thai này không vang, nhưng là rất cay, rất đau, toàn tâm đau nhức. Nhất là Ngũ Đăng mấy người, lúc trước bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt mà nói, không sợ, có đám người bọn họ tại. Có thể thế sự khó liệu, bọn hắn cứ như vậy nuốt tức giận. Tiểu tử, xem ở ngươi dám đứng ra phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, gặp chúng ta xoái ca, nếu không đừng trách ta không thể khách khí. Xoái ca. Lâm Thiên Diệu trong lòng thầm nhủ một câu, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một bên người nghe được xoái ca cái này từ, trong nháy mắt phản ứng lại. Tại Bình Dương thành phố chỉ có hai loại xoái ca, một là bình thường gặp mặt, chào hỏi loại kia xoái ca, loại này xoái ca, bọn hắn không một chút nào sợ hãi, nhưng là một loại khác xoái ca, đó chính là Bình Dương thành phố. Bắc Hổ Phi Ca phía dưới tứ đại kim cương, đồng thời xếp hạng tứ đại kim cương đứng đầu chương soái. Người xưng soái ca. Đằng sau loại này soái ca, thế nhưng là để rất nhiều người e ngại tồn tại a, bởi vì hắn làm việc tương đối cực kỳ hung ác, thuộc về trên đường ngon nhân. Giống Ngũ Đăng cái này học sinh ngoan nghe được chương soái thanh danh, cùng hắn làm ra một ít chuyện, toàn thân đều sẽ sợ hãi đến run rẩy. Hiện tại nghe nói chọc tới chương soái, trong lòng cũng đừng xách đến cỡ nào sợ hãi. Trong lòng riêng phần mình thầm hận nghĩ đến, sớm biết liền đi nhanh lên, nói cái gì không có chuyện nhà, thật không nên tại trước mặt bạn học trang bức, hiện tại thật sự là xảy ra chuyện lớn. Bất quá việc này đều là Lữ Giai Lệ gây, nếu như không phải là bởi vì nàng, hiện tại làm sao có thể chọc những người này đâu. Những lời này, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ. Một khi đem bọn hắn bức cho gấp, bọn hắn vì tự vệ, tất nhiên sẽ nói ra những lời này. Các ngươi trở về đi, đây đều là bạn học ta. Lâm Thiên Diệu tùy ý khoát tay chặn lại nói ra. Nếu là Trương Soái người, như vậy hôm nay liền cho Vương Hồng Phi một bộ mặt, việc này liền không cùng bọn hắn so đo, dù sao Vương Hồng Phi cho mình làm qua sự tình. Có thể cử động của hắn, tại chúng đồng học trong mắt, cho là hắn là đang đùa thiếu gia tính tình, giống như là tại sai xử nhà mình người hầu đồng dạng. Lâm Đại Thiếu, người ta thế nhưng là trên đường nhân vật ta, ngươi cứ như vậy để người ta đi, người ta sẽ không cảm thấy, rất mất mặt sao. Có thể tuyệt đối đừng đem hai người này cho chọc giận. Vốn cho là Lâm Đại Thiếu biết đáng tin cậy một điểm, giải quyết phiền toái trước mắt, không nghĩ tới, vừa lên đến liền đùa nghịch thiếu gia tính tình. Ngươi muốn đùa nghịch thiếu gia tính tình, cũng phải trước tiên đem thanh danh của mình cho báo ra đến a. Ha ha, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Cứ như vậy nói một tiếng, bọn hắn là ngươi đồng học, liền muốn chúng ta đi. Tiểu tử ngươi còn rất tú mà. Hai tên đại hán cười ha hả nói. Lan. Lâm Thiên Diệu gặp hai người không nghe chính mình chào hỏi, ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều. Các bạn học nghe xong Lâm Thiên Diệu giọng điệu này. Đại thiếu gia của ta siết, ngươi dạng này ngữ khí có thể giải quyết sự tình. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu. Trong đó một tên đại hán tay bắt đi lên. Chương 79, Lâm Thiếu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không biết tốt xấu. Trong đó một tên đại hán tay bắt đi lên. Chuẩn bị phong Lâm Thiên Diệu cổ áo. Giang giác. Lâm Thiên Diệu đông nhiên xuất thủ, một thanh nắm đại hán cổ tay, một cái phản cầm nã, đem hắn tay phản bắt được, đồng thời đem hắn đẩy đi ra. Một tên khác đại hán nhìn Lâm Thiên Diệu cái này thuần thục một tay, rất rõ ràng chính là một cái người luyện võ. Khó trách sẽ như vậy cuồng vọng, nguyên lai là người luyện võ. Nói xong, bày ra một cái công kích tư thế, nắm đấm hướng Lâm Thiên Diệu đầu vung tới. Các bạn học nhìn thấy động thủ, trong lòng kinh hoàng đến không khỏi lui lại mấy bước, lo lắng sẽ đánh đến chính mình. Phúc! Lâm Thiên Diệu một trường chặn nắm đấm của hắn. Phanh! Nhanh chóng một trường đánh vào đại hán trên thân. Ầm ầm! Trực tiếp đánh bay 3 mét xa. Hung hăng đập xuống đất. Nam tử vội vàng đứng lên, bất quá hắn cảm giác ngực có chút đau đau nhức, chuẩn bị lại một lần nữa huy quyền đi tới. Dừng tay. Lúc này, một đạo tiếng hét thất thanh truyền đến. Chỉ gặp Trương Soái mang theo mấy người từ trong phòng chung đi ra. Hắn cũng không nhìn thấy Lâm Thiên Diệu, chỉ là nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh bay ra ngoài, mà hắn sở dĩ gọi lại tay, chính là muốn nhìn một chút, là ai dám ở Thái Tuế gia bên trên động thổ. Tại trên địa bàn của hắn đánh hắn quý khách không nói, lại còn dám động thủ hạ của hắn. Là ai to gan như vậy, cũng dám tại trên địa bàn của ta, đụng đến ta người. Trương Soái bản nhân còn chưa tới Lâm Thiên Diệu bọn người trước mặt, liền đã nói chuyện trước. Lữ Giai Lệ bọn người nghe nói Trương Soái hung ác cầm thanh, trong lòng bắt đầu sợ hãi, lá gan tương đối nhỏ, cả người run rẩy lên, nghĩ đến chính mình sẽ không bị đánh chết đi. Lao thiên gia, ta vẫn là một Chu Nam A, ngươi không thể đối với ta như vậy A. Lữ Giai Lệ lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo động. Lâm Thiên Diệu nghe qua Trương Soái âm thanh, nghe nói lời này thời điểm, hắn liền phân biệt đi ra. Một mặt chấn định đứng tại chỗ, coi như người đến không phải Trương Soái, hắn cũng tương tự không sợ. Làm Trương Soái mang theo Quách Phong Dương đi tới lúc. Trương Soái một mặt hung thần ác sát nhìn xem mấy người, khi hắn ánh mắt nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, lập tức sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, thậm chí còn có một ít sợ hãi. Mà tại bên cạnh hắn Quách Phong Dương, con mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Giai Lệ, không tự chủ sờ lên cằm của mình, một bộ cực kỳ dáng vẻ. Mọi người thấy hung thần ác sát Trương Soái, thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là trên đường Soái ca, quả nhiên hung thần ác sát, hiện tại tranh thủ thời gian cho Soái ca nói xin lỗi đi, hy vọng hắn đại nhân không ký tiểu nhân qua. Ngũ Đăng dẫn đầu xin lỗi cầu xin tha thứ, Soái ca, không có ý tứ, chúng ta không biết là ngài, nếu như. Nhưng mà Ngũ Đăng phát hiện, Trương Soái căn bản liền không có nhìn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Chỉ nghe Trương Soái kinh ngạc nói, Lâm Thiếu, ngươi làm sao lại? Sau đó trong đầu hắn phản ứng lại, chẳng lẽ nói, Quách Phong Dương chọc người là Lâm Thiếu? Nếu như là dạng này, vậy coi như phiền toái. Lâm Thiếu căn bản cũng không phải là hắn có thể chọc nổi, liền xem như Phi Ca thấy hắn, cũng phải quy quy củ củ, khỏi cần phải nói, Nghiêm Kiện thân là Bình Châu thành phố thứ 2 tài phú gia tộc thiếu gia, nói diệt liền bị Lâm Thiên Diệu tiêu diệt, giết một khắc này. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Liền như là giết gà con mà đồng dạng. Loại kia quả quyết sát phạt thủ đoạn, bọn hắn nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi. Lâm Thiên Diệu nhìn thoáng qua Trương Soái, bình thản nói, bọn hắn là ta đồng học. Ngũ Đăng nghĩ đến, ta Lâm đại thiếu à, hiện tại chúng ta làm người ta thịt trên thớt, còn dám mở miệng nói như vậy, mặt mũi của ngươi nếu là có dùng, vừa mới kia hai cái đại hán cũng không dám ra tay với ngươi. Bọn hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diệu nói như vậy, sẽ chỉ đem Trương Soái cho chọc giận, căn bản không dậy được cái gì hòa giải hiệu quả. Lữ Giai Lệ trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù Lâm Thiên Diệu ra thế rất tốt, nhưng là, người của ngươi căn bản không tại trên đường, nếu là đem người ta cho chọc tới, người ta mới mặc kệ ngươi mọi việc, trước thu thập ngươi một trận nói sau. Nàng chuẩn bị mở miệng báo ra danh hào, có Lâm Thiên Diệu ra thế, lại thêm ra thế của nàng, nàng tin tưởng, Trương Soái không dám bắt bọn hắn như thế nào. Bất quá Trương Soái trước tiên mở miệng, đồng thời giọng nói vô cùng vi tôn kính, Lâm Thiếu, thật sự là thật xin lỗi, ta cũng không biết rõ, bọn hắn là của ngươi đồng học, mà lại ta cũng là vừa qua khỏi đến. Lâm Thiên Diệu cũng biết Trương Soái mới tới, nếu như hắn biết mình ở đây, cũng không dám tìm đến phiền phức. Không có việc gì. Mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt. Trận mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Thiên Diệu. Cức chó, đây là cái gì tiết tấu? Lâm Đại Thiếu lúc nào trở nên như xoa như vậy, vậy mà để Soái ca như thế tôn kính. Không phải nói, Lâm Đại Thiếu ở bên ngoài rất nhát gan. Cơ hồ không có cái gì mặt mũi sao. Làm sao Trương Soái sẽ như vậy cho Lâm Thiên Diệu mặt mũi? Giọng nói chuyện vẫn là như vậy cung kính. Trương Soái nhìn xem Trần Vũ, lại nhìn về phía Quách Phong Dương, vội vàng hòa giải nói ra, Quách lão bản, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta Bình Dương thành phố, Lâm gia Lâm Thiếu. Lâm gia, Lâm Thiếu. Quách Phong Dương cũng không có vươn tay cùng Lâm Thiên Diệu đem nắm, mà là nhàn nhạt quét mắt Lâm Thiên Diệu. Trong lòng nghi ngờ nghĩ đến, gia hỏa này chỉ là một cái con em nhà giàu, vì cái gì Trương Soái đối với hắn như thế tôn kính. Không phải nói, Vương Hồng Phi tại Bình Dương thành phố thực lực rất cường đại sao? Làm sao lại sợ một cái nhà giàu đệ tử? Chẳng lẽ nói cái này Lâm gia rất mạnh? Gặp Quách Phong Dương thái độ đối với Lâm Thiên Diệu cũng không khá lắm. Trương Soái trong lòng có chút gấp, ta đi, ngươi cái tên này muốn chết cũng đừng kéo lên ta à, ta con mẹ nó còn muốn sống thêm mấy chục năm đâu. Không được, ta đến tranh thủ thời gian hòa giải, ngàn vạn không thể để Lâm Thiếu sinh khí. Quách lão bản, ta nhìn việc này à, là một cái hiểu lầm. Việc này chúng ta coi như xong đi, một hồi ta dẫn ngươi đi hảo hảo tiêu sái, cho ngươi hảo hảo bồi tội. Trương Soái vội vàng nói với Quách Phong Dương. Hắn sở dĩ biết vội vàng nói với Quách Phong Dương những thứ này. Chính là lo lắng Quách Phong Dương ra hỏa này đắc tội Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu cũng nhìn ra Trương Soái ý tứ, hắn cũng không nghĩ lưu thêm, đối bên người đồng học nói ra, đi thôi. Những bạn học này như là nghe nói thánh chỉ đồng dạng, từng cái bước nhanh đi ra ngoài. Quách Phong Dương trong lòng rất phẫn nộ. Mình bị đánh một bạt tai, sự tình gì cũng không có phát sinh, cũng bởi vì Lâm Thiên Diệu tiểu tử này, liền đem chính mình ngăn cản. Nhưng mà hắn lại thế nào phẫn nộ, hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Soái đối Lâm Thiên Diệu tôn kính thái độ, không một chút nào giả. Cho nên trong lòng của hắn liền suy đoán, Lâm gia có phải là một cái rất cường đại tồn tại. Làm Lâm Thiên Diệu bọn người sau khi rời khỏi đây. Quách Phong Dương một mặt khó chịu mà hỏi, Trương Soái, cái này Lâm Thiên Diệu là lai lịch gì? Lâm gia thực lực rất lớn. Lâm gia là Bình Dương thành phố thứ ba tài phú đại gia tộc. Trương Soái còn chưa nói xong, Quách Phong Dương trong nháy mắt hiểu rõ ra, nói ra, nguyên lai là siêu cấp phú nhị đại A. Loại cấp bậc này nhân vật, hắn tại Bình Dương thành phố cũng không dám gây, dù sao nơi này không phải hắn địa phương. Nghĩ thầm, nếu như đi địa bàn của ta, hắn lại thế nào giàu, ta cũng không sợ, sẽ không giống Trương Soái như vậy co đầu rút cổ. Trương Soái nhìn ra Quách Phong Dương đại khái ý tứ, hắn cũng lười đi giải thích. Nghĩ thầm, ngươi nếu là chọc Lâm Thiếu, khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Chương 80, ngươi là Lâm Thiên Diệu. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên Diệu từ gian phòng sau khi ra ngoài. Đã là 9 giờ sáng, tối hôm qua hắn cũng không có ngủ, mà là tại hấp thu linh nguyên đan hiệu quả. Hôm qua một đêm, hắn hết thể hấp thu 20 khỏa linh nguyên đan. Trong thân thể thần lực đạt được không ít tăng cường, bất quá tu vi cũng không có tăng lên. Lưu lại khí tức của ngươi. Điện thoại lúc này vang lên. Như vậy sáng sớm. Ai sẽ gọi điện thoại cho ta? Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Thi Thúc. Nhận nghe điện thoại. Thi Thúc có chuyện gì không? Lâm Thiên Diệu nghi ngờ hỏi. Thi Lôi tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Thiên Diệu, nhờ ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Giúp ta trị một người. Thi Lôi cũng không quanh co lòng vòng. Lâm Thiên Diệu dừng một chút, trị người. Thi Lôi còn tưởng rằng Lâm Thiên Diệu không đáp ứng, vội vàng nói, Thiên Diệu, ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn, chữa khỏi. Ta cho ngươi 80 triệu, sự tình không được, ta cho ngươi 30 triệu. Chị ai? Lâm Thiên Diệu tò mò hỏi, cho 80 triệu, khẳng định không phải người bình thường, mà lại bệnh hẳn là rất khó giải quyết, nếu không Thi Lôi cũng sẽ không tìm chính mình. 80 triệu đối với mình bây giờ tới nói, còn tính là thật nhiều, chủ yếu nhất là, mình bây giờ thu nhập nơi phát ra, chủ yếu là bắt nguồn từ trong nhà, chính mình cũng là thời điểm kiếm một chút tiền xài vặt. Dư Xuyên thành phố Trung Nguyên. Trung Nguyên. Chưa từng nghe qua, ngươi đem hắn địa chỉ phát cho ta, ta cùng đi Dư Xuyên thành phố. Lâm Thiên Diệu bên cạnh xuống lầu vừa nói nói. Được, ta lập tức phát cho ngươi. Lúc ngươi tới, đánh cho ta một cái điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Sau 2 giờ, Lâm Thiên Diệu đi tới Dư Xuyên thành phố. Cái này Dư Xuyên thành phố cùng Bình Dương thành phố thuộc về hàng xóm thành thị, cách xa nhau cũng không phải là rất xa, mà lại Lâm Thiên Diệu là cưỡi máy bay đến, chỉ cần nửa giờ, là có thể từ Bình Dương thành phố đến Dư Xuyên thành phố. Lâm Thiên Diệu xuống máy bay về sau, nhìn chung quanh một lần, cũng không nhìn thấy Thi Lôi. Móc ra điện thoại gọi cho Thi Lôi. Thi Thúc, ngươi ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy ngươi? Lâm Thiên Diệu mở mịt tứ phương mà hỏi. Nghĩ thầm, Thi Lôi loại người này, không hề giống là thất tín người. Thi Lôi tại đầu bên kia điện thoại xin lỗi giải thích nói, Thiên Diệu, thật sự là không có ý tư à, ta vừa mới có chút việc gấp, cho nên về Bình Dương thành phố, vốn là muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi, có thể điện thoại di động của ngươi một mực không tại khu phục vụ. Không tại khu phục vụ, hẳn là ở trên máy bay thời điểm. Lâm Thiên Diệu lập tức im lặng. Thiên Diệu, khi ta tới, đã cùng Trung Gia chào hỏi, ngươi dựa theo ta cho ngươi địa chỉ, đánh một cái xe đi Trung Gia là được rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Chữa bệnh tiền đã cho ngươi sao? Còn không có. Tuy nói Lâm Thiên Diệu không phải rất yêu tiền, nhưng là, nên hỏi rõ ràng, còn là cần hỏi rõ ràng. Hai người sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiên Diệu chiêu một chiếc xe taxi, trực tiếp hướng về Trung Gia chạy đi. Xe taxi chạy 5-6 phút sau. Ách! Đồng nhiên, Lâm Thiên Diệu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, thân ảnh quen thuộc kia ngồi tại một chiếc áo địch A6 bên trong, khi hắn muốn nhìn kỹ rõ ràng thời điểm. Chính mình ngồi xe taxi đã chạy 3 mét xa, mà chiếc kia áo địch A6 cũng rời đi mấy mét. Đưa đầu nhìn thoáng qua áo địch A6 bảng số xe, X66666. Xem xét này biển số xe hảo, liền biết trong xe người tại Dư Xuyên thành phố địa vị cũng không thấp. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Lâm Thiên Diệu đi vào một tòa biệt thự sang trọng trước cửa. Nơi này, chính là Trung Gia. Người là ai? Vừa xuống xe, liền gặp một người mặc đồ vét. Mọc ra một trương mặt tròn nam tử trung niên nghi ngờ hỏi. Trên cổ tay mang theo một khối xa xỉ đồng hồ. Vị trung niên nam tử này, tên là Trung Hạ Ly, là Trung Nguyên nhị nhi tử, hắn chờ đợi ở đây, chính là chờ một vị tên là Lâm Thiên Diệu thần y y, để vị thần y y này, trị liệu cha mình bệnh. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu ở đây xuống xe, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ thanh niên này là Lâm Thiên Diệu? Bất quá ý niệm này tại trong đầu của hắn thoáng qua một giây đồng hồ. Trong nháy mắt liền bị hắn cho bóp tắt, như thế nho nhỏ niên kỷ, thấy thế nào, cũng không giống là một cái có lớn người có bản lĩnh. Chớ nói chi là cái gì thần y liề. Lúc trước Thi Lôi nói với bọn hắn thời điểm, cũng chưa hề nói Lâm Thiên Diệu niên kỷ, nói chỉ là, Lâm Thiên Diệu y liề thuật, xuất thần nhập hóa, cao thâm mặt chắc, nhất định có thể trị liệu phụ thân của hắn. Lâm Thiên Diệu. Ách. Người là Lâm Thiên Diệu. Trung Hạ Ly lắc đầu, vừa mới bóp tắt ý nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt nghe được Lâm Thiên Diệu tự giới thiệu, trong nháy mắt sững sờ, khó có thể tin nhìn qua Lâm Thiên Diệu, bất quá nhãn thần bên trong vui mừng, một đạo dị dạng quang mang thoáng qua. Phảng phất hắn rất không thích Lâm Thiên Diệu có bản lĩnh đồng dạng. Hắn đạo này ánh mắt khác thường đã rơi vào Lâm Thiên Diệu trong mắt. Trong lòng có chút nghi hoặc. Nhún vai, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không giống sao? Trung Hạ Ly trong lòng vẫn còn có chút không tin, mang theo nghi hoặc nghĩ đến, sẽ không là có người làm bộ Lâm Thiên Diệu, sau đó tới lừa gạt tiền đi. Bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng, ngoại trừ Trung Gia cùng Thi Lôi biết Lâm Thiên Diệu cái tên này, căn bản không có người biết Lâm Thiên Diệu cái tên này, hẳn không có giả mạo. Liền xem như giả mạo. Kia không vừa vặn. Cố ý ngụy trang ra thận trọng bộ dáng, xác định mà hỏi, ngươi là thi thần y hãy mời đến. Ừm. Mau mời tiến. Trung Nguyên trong phòng. Giờ phút này. Trong phòng, hết thảy có 6 người. Trong đó một vị nằm ở trên giường, người này tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo. Đại khái 77-8 dáng vẻ, hắn chính là Trung Gia gia chủ đương thời Trung Nguyên, Lâm Thiên Diệu trị liệu đối tượng. Trung Gia tại Dư Xuyên thành phố cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại, tại Dư Xuyên thành phố, tài phú xếp hạng thứ 4, có thể nói là gia đại nghiệp đại, trọng yếu nhất chính là, người nhà của hắn tại gia tộc xí nghiệp, từ Trung Nguyên gia gia truyền thừa. Tại Trung Nguyên trong tay đi lên thời kỳ cường thịnh. Cái này cũng chứng minh, Trung Nguyên xác thực có mấy phần bản sự, bất quá Trung Nguyên người này, lúc tuổi còn trẻ, tương đối phong lưu, thế là. Khi hắn qua 50 tuổi sinh nhật thời điểm, có một người trung niên nữ nhân, mang theo một vị mười mấy tuổi nam hải tử tìm được hắn. Nói đây là cốt nhục của hắn. Vị kia mười mấy tuổi lớn nam hải, cũng chính là hiện tại Trung Hạ Ly. Trong đó một tên nam tử trung niên, cùng Trung Nguyên dáng dấp rất giống, mặt tròn, mang theo một bộ kính mắt, trên thân khí chàng mười phần, bất quá cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác. Hắn chính là Trung Nguyên đại nhi tử, Trung Hạ Tiêu. Hắn cùng Trung Hạ Ly thuộc về cùng cha khác mẹ huynh đệ, bất quá hắn mẫu thân thuộc về Nguyên Phối. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai tên trung niên phu nhân, cùng hắn gần nhất trung niên phu nhân, cũng chính là vợ của hắn. Mà hắn cách xa nhau khá xa, mặc một bộ màu xanh lam lớn lên áo, thoạt nhìn tương đối hung phụ nữ trung niên, thì là Trung Hạ Ly lão bà. Hai người khác, là hai vị tuổi trẻ hậu bối, một nam một nữ, nam thoạt nhìn tương đối tặc mi thử nhãn, có chút hèn mọn, thoạt nhìn tâm thuật bất chính bộ dáng. Tên này thanh niên, tên là Trung Thương, hắn là Trung Hạ Ly nhi tử. Tại bên cạnh hắn tuổi trẻ thiếu nữ, dáng người thượng đẳng, tư sắc cực giai, trắng non trên gương mặt mang theo lo lắng, nàng tên là Trung Vân, là Trung Ly Tiêu nữ nhi. Chương 81, muốn chữa. Trung gia. Tiêu nhi, ta đoán chừng trèo trống không được bao lâu. Ta hiện tại đem sự tình cho ngươi thông báo một chút. Khu khu. Nam ở trên giường Trung Nguyên nhìn xem Trung Hạ Tiêu nói ra. Nghe nói Trung Nguyên nói như vậy. Thân là nhi tử Trung Hạ Tiêu liền vội vàng tiến lên giữ chặt Trung Nguyên tay, bi thương nói, ba, đừng nói như vậy, ngươi muốn bàn giao sự tình gì, đợi ngài tốt, lại từ từ mà nói, ngài hiện tại liền hảo hảo nghỉ ngơi. Trung Hạ Ly lão bà nghe được bàn giao sự tình thời điểm, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dị dạng quan mang, giống như sợ mất đi cái gì. Nhưng lại nghe được Trung Hạ Tiêu nói lời về sau, nàng ánh mắt thoáng cái trở nên hòa hoãn rất nhiều. Giống như có chút sợ hãi Trung Nguyên bàn giao thứ gì. Tiêu nhi, nếu như ta trèo trống không quá đi. Ba, Lâm Thần Y lìa đến rồi. Trung Hạ Ly đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chỉ gặp Trung Hạ Ly mang theo Lâm Thiên Diệu đi đến. Lúc này trong lòng của hắn đối Lâm Thiên Diệu tràn đầy khinh thường, nguyên bản hắn căn cứ Thi Lôi nói tới, cảm thấy Lâm Thiên Diệu là cái thật là có bản lĩnh lao đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, tuổi quá trẻ, trong lòng đã cảm thấy, cái này Lâm Thiên Diệu khẳng định không có bao nhiêu bản sự. Đám người nghe nói Trung Hạ Ly lời nói, vội vàng nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, lập tức sững sờ, tỉ mỉ nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Người này là Lâm Thiên Diệu. Niên kỷ như thế chi nhỏ. Tất cả mọi người lập tức sinh ra ý nghĩ này. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Thiên Diệu quá nhỏ. Trung Hạ Tiêu vội vàng đi lên, vươn tay nói ra, ngươi tốt, Lâm Thiên Sinh. Hắn nghĩ, nếu là Thi Lôi đề cử người, liền xem như tuổi còn trẻ, khẳng định có hắn chỗ hơn người, cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm. Lâm Thiên Diệu cũng có thể nhìn ra hắn nghi hoặc, bất quá Trung Hạ Tiêu cũng coi là có lễ phép, biết chủ động đi tới bắt tay, so sánh dưới, hắn đối Trung Hạ Tiêu ấn tượng so Trung Hạ Ly tốt hơn nhiều. Ngươi tốt. Lâm Thiên Diệu cũng đưa tay ra nói ra. Hắn không phải ngày đó chúng ta gặp được người kia sao? Lúc này, đứng ở một bên Trung Thương bỗng nhiên phản ứng lại. Lâm Thiên Diệu nghe nói hắn, đem ánh mắt nhìn về phía Trung Thương cùng Trung Vân, phát hiện hai người này thật là có chút quen thuộc, lại tỉ mỉ nghĩ lại, hai người này không phải là lần trước vội vội vàng vàng đi Thi Lôi nơi đó hai người sao? Lúc ấy chính mình là đi Thi Lôi nơi đó tìm lò luyện đan, cùng dược liệu, tăng thêm trên người mình sự tình, cho nên không có thời gian dư thừa lưu lại. Đơn giản cùng Thi Lôi chào hỏi một tiếng liền rời đi. Lâm Thiên Diệu xác thực không nghĩ tới, hai người này lại là Trung gia người. Trung Vân cũng phản ứng lại, a, thật đúng là. Trung Hạ Ly nhìn về phía hai người, hướng mình nhi tử nghi ngờ hỏi, Thương Nhi, ngươi cùng Lâm Thần Y để nhận biết. Nghĩ thầm, người này sẽ không là con trai mình bằng hữu a. Chẳng lẽ là mình nhi tử tìm đến lừa gạt tiền. Nếu thật là như thế, như vậy chính mình phối hợp phối hợp. Trung Thương lập tức chào phùng nói, ba. Hắn là cái gì thần y lìa à, hắn chính là Thi Thần Y Sư Điệt mà thôi. Hắn lần trước thế nhưng là rõ ràng nghe được, Lâm Thiên Diệu xưng hô Thi Lôi vì sư thúc, Thi Thúc. Chính là bởi vì một cái thi chữ, để hắn hiểu lầm, Lâm Thiên Diệu là Thi Lôi Sư Điệt. Đối với Thi Lôi y nghệ thuật, trong lòng bọn họ là có chút chịu phục, mà lại nổi tiếng bên ngoài, nhưng là đối với Lâm Thiên Diệu y nghệ thuật, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua Lâm Thiên Diệu thanh danh. Lại thêm, hắn là Thi Lôi Sư Điệt. Cho nên Trung Thương ở trong lòng nghĩ, Lâm Thiên Diệu căn bản cũng không phải là cái gì thần y yề, chính là bị Thi Lôi phóng đại, nó mục đích, chính là muốn lừa gạt tiền. Không chỉ là hắn, đứng tại bên cạnh hắn Trung Vân cũng hiểu lầm. Nhưng, nàng tịnh không có sai giải, Lâm Thiên Diệu là lừa gạt tiền, trong lòng thì là nghĩ đến, Lâm Thiên Diệu đã có thể được đến Thi Lôi cao như vậy đánh giá, khẳng định là có chút tài năng. Trung Hạ Ly phảng phất nắm đến cái gì đặc sắc điểm, nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng thật sự là cái gì thần y lìa à, không nghĩ tới, chỉ là thi thần y lìa sư điệt, ta liền không hiểu rõ, đã ngươi là thi thần y lìa sư điệt, vì cái gì thi thần y lìa đối ngươi đánh giá cao như vậy? Còn có thể làm gì, lừa gạt tiền thôi. Trung Hạ Ly lão bà lúc này tiếp lời nói, muội muội, ngươi chớ nói lung tung. Trung Hạ Tiêu lão bà vội vàng khuyên nhủ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nhìn hắn phải chăng sinh khí, có thể hắn nhìn thấy, Lâm Thiên Diệu ánh mắt bên trong bình tĩnh như nước, phảng phất chính mình nghe được, nhìn thấy, đều là như vậy không có ý nghĩa. Trung Hạ Ly lão bà nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, nói thẳng, tẩu tử, không phải ta nói lung tung à, hắn là thi thần y lìa sư điện, hắn sư thúc đều không chữa khỏi bệnh, hắn làm sao có thể chữa khỏi. Ngươi nhìn hắn tuổi quá trẻ bộ dáng, giống như là hiểu được cái gì lớn y lý thuật người sao. Ngươi nghĩ, thi thần y lìa vì cái gì đến thời khắc mấu chốt này liền đi, chẳng lẽ hắn thật sự có sự tình. Ta nhìn à, tám thành là thi lôi cùng trước mắt tiểu tử này hợp lại lừa gạt tiền, nhưng là đâu, thi lôi bận tâm mặt mũi của mình, cho nên tùy tiện lừa gạt một cái lý do, liền đi. Thật đúng là đừng nói, Trung Hạ Ly cái này bà nương nói đến thật đúng là ra dáng, có thể dùng tới điểm, nàng đều đã vận dụng. Nói đến một bên đám người có chút tin tưởng. Trung Hạ Tiêu trong lòng không thể nào tin được, thi lôi là nhân vật bậc nào. Một cái được xưng là thần y rìa người, làm sao có thể vì 80 triệu nện chiêu bài của mình đâu. Hắn một cái thần y rìa bảng hiệu, đây chính là tương đương với núi vàng núi bạc A. Lâm Thiên Diệu nhìn xem đám người dùng cái này ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. Lại là lạnh nói cùng trào phúng, sắc mặt vẫn là lúc trước như vậy bình thản, nhưng ở trong giọng nói, lạnh lùng không ít, đã các vị không chào đón bản. Nhân, như vậy cáo tử. Nguyên bản Lâm Thiên Diệu là muốn nói bản tôn, nhưng trong nháy mắt hắn đổi giọng, hiện tại còn không phải tự xưng bản tôn thời điểm. Không giống nhau bất luận kẻ nào phản ứng, Lâm Thiên Diệu hướng về ngoài cửa đi đến. Làm Trung Hạ Tiêu kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thiên Diệu đã đi ra cửa. Hắn vội vàng chạy chậm đi tới, ở phía sau kêu lên, Lâm Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh chờ một chút. Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt xoay người lại, làm sao? Lâm Tiên Sinh, thật sự là không có ý tứ, vừa mới ta đệ muội nói lời có hơi quá, hy vọng ngài đừng khách khí, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem phụ thân ta bệnh. Trung Hạ Tiêu vẫn cảm thấy, thi lôi căn bản không thể là vì 80 triệu nện chiêu bài của mình. Cho nên hắn cảm thấy, vẫn là để Lâm Thiên Diệu thử một chút, cái này vạn nhất Lâm Thiên Diệu thật là có thể trị hết phụ thân hắn đâu. Coi như Lâm Thiên Diệu đối Trung Hạ Tiêu hảo cảm không tệ. Nhưng là há lại bọn hắn nghĩ hô liền hô, nghĩ đuổi liền đuổi người. Muốn ta trị liệu lao đầu kia? Cũng có thể. 500 triệu, thiếu một tử cũng không được. 500 triệu. Ngươi không phải là muốn tiền muốn điên rồi a? Trung Hạ Ly lập tức ha ha chào phúng. Lao bà hắn cũng liền nói gấp, ta đã nói rồi, hắn chính là một cái lừa đảo, mở miệng chính là 500 triệu, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là thi thần y lìa sư điệt, là có thể tùy hứng làm bậy, muốn gõ tiền, cũng phải có bản sự. Trung Thương xem thường nhìn xem Lâm Thiên Diệu. Trung Hạ Tiêu sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Sinh, lúc trước thi thần y lìa nói, 80 triệu. Chương 82, chị không hết không lấy một xu. Lâm Thiên Sinh, lúc trước thi thần y lìa nói, 80 triệu. Không cần Trung Hạ Tiêu nói xong, Lâm Thiên Diệu minh bạch hắn ý tứ, không sai, lúc trước là nói qua 80 triệu, mà lại ta cũng đáp ứng, nếu không ta cũng sẽ không đến. Kia Lâm Thiên Sinh Trung Hạ Tiêu trong lòng đại khái cũng đoán được, đoán chừng là vừa mới để mọi người một nhà trào phúng để Lâm Thiên Diệu cải biến chủ ý. Hắn suy nghĩ, hoàn toàn không có sai, chính là bởi vì Trung Hạ Ly lạnh ngữ trào phúng để Lâm Thiên Diệu cải biến chủ ý. Sở dĩ còn có giá tiền có thể nói, đều là bởi vì Trung Hạ Tiêu cho Lâm Thiên Diệu ấn tượng không tệ. Rất đơn giản, hiện tại ta không quá dễ chịu. Nói xong, Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt phủi một chút Trung Hạ Ly vợ chồng hai người. Trung Hạ Tiêu nhìn thấy một cử động kia, liền biết, chính mình suy đoán khẳng định không có sai. Trung Hạ Ly vợ chồng nhìn thấy Lâm Thiên Diệu ánh mắt, cũng minh bạch, biết là chính mình vừa mới đắc tội Lâm Thiên Diệu, bất quá hai người rất không quan trọng, tiếp tục nói, ha ha, tiểu tử, bị chúng ta vạch trần, liền muốn dùng loại phương pháp này thoát thân, rất tốt, rất tốt. Lâm Thiên Diệu như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Trung Hạ Ly, đồng thời nghĩ thầm, trên giường này người, đến lúc đó có phải là hắn hay không thân sinh lão bà, thấy thế nào hắn bộ dáng, không một chút nào hy vọng chữa khỏi cha hắn. Đem ánh mắt nhìn về phía một chút nằm ở trên giường Trung Nguyên, ngữ khí rất bình thản nói, qua một ngày nữa, liền xem như hoa đà tại thế, lao nhân này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, 500 triệu cuối cùng hỏi một lần. Tiểu tử, ngươi liền tận cho ta nói bậy, hoa đà tại thế cũng không thể. Ngươi muốn nói, y lý thuật của ngươi so hoa đà còn muốn lợi hại hơn. Các ngươi những này lừa đảo, chính là bắt lấy người ta sốt ruột trong lòng, hù dọa người khác, lấy đạt tới thành công, tiểu tử, chiêu này quá sừng sốt. Trung Hạ Ly vẫn không có để ý, tiếp tục chào phúng nói.
Được.
Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt nhún vai. Đạp lên bước chân, chuẩn bị rời đi. Lâm Tiên Sinh, chờ một chút. Trung Hạ Tiêu vội vàng kêu lên. Bất quá Lâm Thiên Diệu cũng không để lại. Trung Hạ Tiêu gặp Lâm Thiên Diệu cũng không có dừng lại, vội vàng chạy chậm đi tới, ta nguyện ý cho ngươi 500 triệu. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức sững sờ. Trung Hạ Ly không thể tưởng tượng nổi nói, đại ca đây là choáng váng sao, 500 triệu. Đây chính là một cái trung đại hình hạng mục mới có thể kiếm được tiền A. 800 triệu. Lâm Thiên Diệu lạnh lùng trả lời một câu. Đám người không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu lại tăng thêm giá cả, mà lại thoáng cái liền tăng thêm 300 triệu, đây quả thực là ăn cướp A. Nếu như Lâm Thiên Diệu nghe được tiếng lòng của bọn họ, khẳng định sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn, không sai, bản tôn chính là ăn cướp. Trung Hạ Tiêu do dự 2 giây, trong đầu phát sinh ngàn vạn ý nghĩ, cuối cùng cắn cắn răng nói ra, tốt. Lâm Thiên Diệu dừng bước, xoay người lại nhìn về phía hắn. Đại ca, ngươi làm gì, đây chính là 800 triệu A. Trung Hạ Ly vội vàng đi lên thuyết phục, hắn cảm thấy mình cái này đại ca, quả thực chính là quá điên cuồng, vậy mà tiêu phí 800 triệu. Trung Hạ Tiêu cũng biết là 800 triệu, nhưng là, trong lòng của hắn cũng không có hận Lâm Thiên Diệu, ngược lại đối cái này tiện nghi đệ đệ rất hận, nếu như không phải cái này tiện nghi đệ đệ nói chuyện đắc tội Lâm Thiên Diệu, cái này giá tiền sẽ tăng lên đến 800 triệu sao. Liếc qua Trung Hạ Ly, ngữ khí không cao hứng nói, ngươi nếu là có thể nói ít một hai câu, giá tiền này cũng sẽ không đến 800 triệu. Trung Hạ Ly sắc mặt một quất, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Một màn này, rất nhanh liền lóe lên. Bất quá một màn này còn là rơi vào Lâm Thiên Diệu trong mắt, xem ra nhà này người cũng không phải rất thái bình. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía Trung Hạ Tiêu, bình thản nói, ngươi yên tâm, nếu như ta chỉ không hết lao đầu kia, ta không lấy một xu. Hán tiểu nói này. Trung Hạ Tiêu cảm giác trong lòng run một cái, kích động. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình xuống quyết định chính xác. Bất quá hắn bên người Trung Hạ Ly trong lòng cũng không phải là cao hứng như vậy, hắn nghe Lâm Thiên Diệu nói lời này, cũng cảm giác được, cái này Lâm Thiên Diệu tựa hồ có chút bản sự. Trong lòng không thể nào muốn để Lâm Thiên Diệu chữa bệnh. Nhãn Châu xoay động, nghĩ đến một kế, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi không chỉ có là trò lừa gạt cao minh, cái này khoác lác bản sự, cũng là cao thâm mặt chắc à, ta nhìn ngươi cũng đừng tại đây đi bên trên ăn cơm, đi. Ngươi có thể đừng nói những cái kia sao. Trung Hạ Tiêu lạnh lùng nhìn về phía cái này tiện nghi đệ đệ. Trung Hạ Ly lại một lần nữa bị trách mắng trách cứ, trong lòng càng thêm không cao hứng. Hừ, chờ lao bất tử vừa chết, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là thống khổ, đừng con mẹ nó luôn luôn dùng thân phận ép lao tử. Mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ như thế, nhưng là trên mặt cùng ngoài miệng, đây chính là phi thường tôn kính, phảng phất một cái nghe lời bé ngoan, đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Lâm Thiên Diệu gặp Trung Hạ Ly nhãn châu xoay động. Cái mông một vỉnh lên thời điểm, là hắn biết, cái này Trung Hạ Ly trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Chính là muốn đem hắn cho khí đi. Lâm Thiên Diệu càng ngày càng cảm giác việc này có chút quái dị, Trung Hạ Tiêu hoa 800 triệu mời mình chữa, mà Trung Hạ Ly, thì là muốn đem chính mình cho khí đi, tựa hồ không nghĩ trị liệu Trung Nguyên. Gia tộc phân tranh. Loại chuyện này, nếu như Lâm Thiên Diệu ngay từ đầu nhìn ra, lại hoặc là nói, Trung Hạ Ly cũng không phải là như vậy để cho người ta buồn nôn, đối với hắn lặng lẽ trào phúng. Hắn cũng không nguyện ý cuốn vào trong đó. Dù sao cũng là trong nhà của người khác sự tình. Nhưng là hiện tại, Lâm Thiên Diệu thật đúng là nghĩ giúp Trung Hạ Tiêu một tay. Đương nhiên, đây cũng là vì 800 triệu. Lâm Thiên Sinh, đã đều như vậy tỏ thái độ, như vậy ta Trung Hạ Tiêu cũng tỏ thái độ. Nếu như nói, ngươi đem phụ thân ta bệnh chữa lành, như vậy 800 triệu, ta lập tức gọi cho ngươi. Trung Hạ Tiêu đã tính trước bảo đảm nói. Lâm Thiên Diệu đối với hắn tỏ thái độ, hài lòng cười cười. Gặp hắn cái này nụ cười hài lòng, Trung Hạ Tiêu vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu làm ra một cái dấu tay xin mời nói ra, Lâm Thiên Sinh, mời tới bên này. Lâm Thiên Diệu bước nhanh đi vào Trung Nguyên bên người. Thuận tiện nhìn thoáng qua Trung Hạ Ly, hắn liền so ngươi sẽ đến sự tình. Lâm Thiên Diệu chỉ hắn, chính là Trung Hạ Tiêu. Trung Hạ Tiêu cũng tự nhiên tính nhìn thoáng qua cái này tiện nghi đệ đệ. Thoạt nhìn nhã nhặn trên mặt, đối cái này đệ đệ hiện ra một chút tức giận. Trung Hạ Ly hai mắt trừng mắt Lâm Thiên Diệu, trong lòng thầm mắng. Một cái giang hồ phía tử, cũng con mẹ nó dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, cho lão tử chờ lấy. Lâm Thiên Diệu nói xong câu đó, cũng không nhìn nữa Trung Hạ Tiêu, đưa mắt nhìn sang trên giường Trung Nguyên. Tiểu huynh đệ, nhi tử bị ta làm hư, thật xin lỗi. Khu khu. Trung Nguyên ngữ khí có chút gian nan nói. Mặc dù bệnh nặng nằm ở trên giường, nhưng hắn lỗ thai còn là tốt, chuyện mới vừa rồi, đại khái cũng nghe một cái minh bạch. Mặc kệ hắn nói thế nào, Lâm Thiên Diệu cũng sẽ không thay đổi đối Trung Hạ Ly cách nhìn. Chỉ là cười nhạt một tiếng, ta trước cho ngươi kiểm tra một chút. Lâm Thiên Diệu vươn tay, đem nhẹ tay nhẹ khoác lên Trung Nguyên mạch đập phía trên, bắt đầu vì hắn xem mạch. Căn cứ Trung Nguyên mạch đập chỗ phản hồi cho hắn hiệu quả, Trung Nguyên cũng không có cái gì bệnh, chỉ là cao tuổi suy yếu, có thể hắn nhìn Trung Nguyên dáng vẻ, không hề giống là bình thường già suy yếu tình huống. Chương 83, một bao ngân châm đủ để. Mà lại Lâm Thiên Diệu phát hiện, Trung Nguyên mạch đập cách mỗi 5 lần nhảy lên, liền sẽ sinh ra một lần rất quái dị dấu hiệu. Trong tay ngưng ra một đạo thần lực. Lấy thần lực chui vào Trung Nguyên trong thân thể tiến hành bắt mạch. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Thiên Diệu đem thần lực tiềm nhập Trung Nguyên trong cơ thể bất kỳ một cái nào bộ vị, dùng thần lực cẩn thận kiểm tra một vòng. Rốt cục phát hiện, tại Trung Nguyên vị trí trái tim phía dưới, có một khối nửa cứng ngắc nửa mềm đồ vật. Lấy thần lực tiến vào khối này nửa cứng ngắc nửa mềm đồ vật bên trong, thần lực mới vừa tiến vào thứ này bên trong, đồ vật bên trong lập tức nhìn chằm chằm vây quanh, đối ngoại lai thần lực tràn đầy ý. Bất quá những vật này không dám động Lâm Thiên Diệu thần lực, phảng phất có chút kiêng kỵ. Lâm Thiên Diệu tiếp tục quan sát đến những vật này, trong lòng có chút hoang mang, những vật này đến cùng là cái gì? Làm sao lại ngưng tụ thành một đoàn nhỏ, đối ngoại lai vật thể tràn đầy ý. Hắn biết rõ, nếu như không phải là bởi vì chính mình cái này là thần lực, có đầy đủ lực rung động, những vật này liền đã nhào lên, đối Lâm Thiên Diệu lực lượng phát động công kích. Bất quá nó không công kích, Lâm Thiên Diệu cần phải công kích. Nói đúng ra, là thăm dò. Đối với mấy cái này quái dị đồ vật tiến hành thăm dò, tiến một bước xác định những vật này là cái gì. Khống chế thần lực, gạt ra một điểm, đối với mấy cái này quái dị đồ vật phát động công kích. Những vật này nhìn thấy thần lực đi lên, bất quá thần lực tương đối ít, lập tức xông đi lên, đem cái này đoàn nho nhỏ thần lực nuốt chửng lấy. A, ở trong nháy mắt này ở giữa, Trung Nguyên cảm giác được một cô đau đớn, nhịn không được kêu một tiếng. Trung Hạ Tiêu mấy người nghe nói Trung Nguyên kêu một tiếng, vội vàng quan tâm kêu lên. 3. Yên lặng. Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt nói một tiếng. Trung Hạ Tiêu một nhà ba người trong mắt mang theo ánh mắt ân cần, khẩn trương nhìn xem Trung Nguyên, mà Trung Hạ Ly người một nhà, thì là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu lúc này lực chú ý toàn bộ tại Trung Nguyên trong cơ thể. Khi hắn vung ra một đạo thần lực chủ động công kích thăm dò về sau, hắn phát hiện cái này đoàn quái dị lực lượng, tại thôn phệ Lâm Thiên Diệu thần lực thời điểm, chỉnh thể đều lộn một chút, như là sâu gióm, lộn thân thể. Hắn còn phát hiện, những vật này, đang lăn lộn thời điểm, là màu đen, trong đó xen lẫn một chút màu xanh lá, còn bốc lên nhất định bạc khí, loại kia bạc khí, tựa như là nước sôi vọt lên, phù phù dáng vẻ. Có thể cái này đoàn quái dị đồ vật là màu đen bên trong xen lẫn màu xanh lá, cho người ta một loại cực độ cảm giác buồn nôn. Lâm Thiên Diệu cơ hồ đã xác định, những này quái dị buồn nôn đồ vật, thuộc về độc mãn tính vật chỗ chậm rãi chữ hàng hình thành. Đồng dạng đối với độc vật. Lâm Thiên Diệu một chút cũng có thể thấy được. Hiện tại cái này, Lâm Thiên Diệu sở dĩ không có một chút nhìn ra, mà là tiến hành nhất định thăm dò, mới nhìn ra tới. Hoàn toàn là bởi vì Trung Nguyên trúng độc quá lâu, tất cả độc vật đều chống chất, áp xúc cùng một chỗ, biến đến dị, đã mất đi nguyên bản trạng thái. Cho nên Lâm Thiên Diệu ngay từ đầu nhìn không ra. Bất quá nhìn thấy cái này đoàn độc vật, Lâm Thiên Diệu còn có một số hưng phấn, bởi vì cái này đoàn độc vật chống chất quá lâu, biến đến dị, độc vật sinh ra năng lượng nhất định. Chính là bởi vì dạng này, nó mới có bản sự hấp thu Lâm Thiên Diệu thần lực. Tương phản, nó có thể hấp thu Lâm Thiên Diệu thần lực, Lâm Thiên Diệu cũng có thể đưa nó cho hấp thu, cho mình sử dụng. Giống Trung Nguyên loại tình huống này, tại tiên giới Lâm Thiên Diệu cũng đã gặp, khống chế một người, dùng thân thể của người kia cắm vào độc vật, bồi dưỡng độc vật cường đại, sinh ra độc vật năng lượng, cuối cùng lại đem hắn hấp thu. Bất quá loại phương thức này, tương đối khó lấy tiến hành, nếu như bị cắm vào độc vật người chết mất, hết thảy đều giống như uổng phí. Đối với Trung Nguyên loại tình huống này, Lâm Thiên Diệu cũng không thể xác định là có người hay không đem hắn xem như bồi độc thể. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, Trung Nguyên là trưởng kỳ bị người hạ độc. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lâm Thiên Diệu đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, đem những vật này toàn bộ cho hấp thu, hắn cũng không muốn lãng phí những năng lượng này. Buông ra mình tay. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu buông ra Trung Nguyên tay. Một bên Trung Hạ Tiêu lập tức hỏi, Lâm Thiên Sinh, thế nào? Kiểm tra đi ra sao? Hỏi như thế. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Thiên Diệu, từng cái chờ mong câu trả lời của hắn. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ có chính bọn hắn biết. Kiểm tra đi ra. Quá tốt rồi. Lâm Thiên Sinh, cha ta đây là tình huống như thế nào, ngươi có biện pháp không? Trung Hạ Tiêu một hơi liên tục nói ra. Lâm Thiên Diệu khẽ gật đầu một cái, có. Bất quá cha ngươi sẽ có chút đau đớn, nếu như hắn có thể kiên trì loại này đau đớn, ta có thể trị cho hắn. Nếu như hắn không thể kiên trì loại này đau đớn, như vậy coi như xong. Kỳ thật, Lâm Thiên Diệu biết, Trung Hạ Tiêu khẳng định mời hắn trị liệu, hắn nói như vậy, chỉ là cho Trung gia đánh một cái bắt chuyện. Để bọn hắn một hồi không nên kinh hoàng. Mà lại, cuộc mua bán này, Lâm Thiên Diệu cũng rất muốn làm, dù sao không chỉ là có thể thu được 800 triệu, còn có thể thu hoạch được những năng lượng kia. Nam ở trên giường Trung Nguyên lập tức biểu thị nói, Lâm huynh đệ, nếu như ngươi có biện pháp, ngươi cứ việc làm đi, lúc trước điểm này đau đớn, chỉ là bởi vì tới quá đột ngột, cho nên không có nhẫn nhịn được. Mặc dù hắn tuổi đã cao, nhưng là hắn cũng không muốn chết. Mà lại hắn tâm tình bây giờ, phi thường hưng phấn, vốn cho là chính mình chết chắc, nhưng mà ai biết, lại có cơ hội còn sống sót. Được. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía Trung Hạ Tiêu mấy người, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu động thủ. Mọi người nhất thời sững sờ, gặp Lâm Thiên Diệu hai tay trống trơn, cái gì cũng không có chuẩn bị. Hắn không nên chuẩn bị một vài thứ sao? Lâm Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi không cần chuẩn bị một vài thứ sao? Trung Hạ Tiêu nhịn không được thận trọng hỏi, nghĩ thầm, nếu như cần chuẩn bị thứ gì, mình có thể giúp Lâm Thiên Diệu chuẩn bị. Dù sao Lâm Thiên Diệu là Bình Dương thành phố người, đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Lâm Thiên Diệu từ trong túi xuất ra một bao ngân châm, tùy ý đem ngân châm mở ra nơi tay trên lòng bàn tay, một bao ngân châm đủ để. Ha ha, một bao ngân châm đủ để. Cái này khoác lác nói thật đúng là có thể. Trung Hạ Tiêu còn chưa lên tiếng, hắn cái kia buồn nôn đệ đệ Trung Hạ Ly liền đã mở miệng kêu lên. Toàn thế giới các loại dụng cụ tân tiến, tốt nhất thuốc đều cho cha ta ăn qua, đều không có đem hắn bệnh chữa lành. Ngươi bây giờ nói một bao ngân châm là đủ, ngươi xác định ngươi không phải đến khôi hải. Trong giọng nói tràn đầy vô hạn trào phúng. Kỳ thật trong lòng của hắn thật là có chút sợ hãi Lâm Thiên Diệu cho Trung Nguyên chữa bệnh. Lúc này hắn muốn đem Lâm Thiên Diệu cho đuổi đi, căn bản cũng không khả năng, bởi vì Trung Hạ Tiêu khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản. Hắn nói tới một phen, mọi người ở đây đều suy tư một chút. Trung Hạ Tiêu cũng nghĩ qua, chính mình cái này tiện nghi đệ đệ nói những lời này mặc dù rất trào phúng người, để cho người ta rất không thoải mái, nhưng là lời nói, cũng là có một ít đạo lý, nhiều như vậy cấp cao tiên tiến chữa bệnh dụng cụ, cũng không thể đem hắn bệnh của phụ thân chữa lành. Chỉ là cái này một bao ngân châm, có phải là có chút phóng đại? Có thể trong lòng của hắn có chút tin tưởng Lâm Thiên Diệu, bởi vì Lâm Thiên Diệu nói qua, nếu như chữa không tốt, không lấy một xu. Nếu như hắn không có nắm chắc nhất định, hoặc là biện pháp, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Cho nên hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diệu hẳn là còn có cái khác biện pháp bí mật, chỉ là không nghĩ cho bọn hắn nhìn mà thôi. Nhị đệ, ngươi liền không thể nói ít đi một câu sao. Lâm Tiên Sinh tự có biện pháp. Chương 84, có gì không thể. Nhị đệ, ngươi liền không thể nói ít đi một câu sao. Lâm Tiên Sinh tự có biện pháp. Trung Hạ Tiêu gắng sức trừng mắt liếc Trung Hạ Ly. Trong lòng lo lắng Lâm Thiên Diệu sẽ tức giận. Hiện tại thế nhưng là chữa trị xong phụ thân hắn cơ hội thật tốt, hắn cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu xin lỗi, Lâm Tiên Sinh, thật xin lỗi, ta nhị đệ không quá biết nói chuyện, còn xin ngươi đừng thấy lạ. Lâm Thiên Diệu chỉ là rất bình thản phủi một chút Trung Hạ Ly. Không có việc gì, đánh giấm mà thôi, không có gì lớn. Nghe nói như vậy, Trung Hạ Ly lập tức giận dữ, chuẩn bị trách mắng Lâm Thiên Diệu. Trung Hạ Tiêu cũng phát hiện chính mình cái này tiện nghi đệ đệ sắc mặt có chút nổi giận. Lo lắng tình thế biết thăng cấp, lập tức đánh một cái vòng tròn tràng, Lâm Tiên Sinh lượng lớn. Lâm Thiên Diệu cũng không muốn cùng bọn hắn kéo quá nhiều. Được rồi, nếu như tin tưởng ta, liền ra ngoài chờ, nếu như không tin ta, ta cũng không muốn nói quá nhiều. Trung Hạ Tiêu nhanh chóng gật đầu nói, tin tưởng, tin tưởng. Chúng ta cái này ra ngoài. Nói xong, vội vàng hướng cái khác người nhà họ Trung đánh một cái thủ thế, ra hiệu đại gia lui ra ngoài. Trung Hạ Ly gắng sức chừng vài lần Lâm Thiên Diệu. Ánh mắt bên trong lộ ra cảnh cáo. Cuối cùng vẫn là lui ra ngoài. Đám người lui ra ngoài sau. Đại ca, ngươi sao có thể tin tưởng hắn thằng nhóc lừa đảo này? Trung Hạ Ly sau khi ra ngoài, liền đối với mình đại ca nói ra. Nói thật, trong lòng của hắn có chút sợ hãi Lâm Thiên Diệu cho Trung Nguyên trị liệu. Lo lắng thực sẽ đem hắn chữa lành. Trung Hạ Tiêu nhìn thoáng qua chính mình cái này nhị đệ, ngựa khí cũng không được khá lắm, có gì không thể. Đại ca, ngươi nhìn ngươi giọng điệu này. Ta chủ yếu là vì cha lo lắng, hiện tại rất nhiều người nhìn xem chúng ta lao ba đổ xuống, cái này vạn nhất Lâm Thiên Diệu là đến hại chúng ta lao ba, vậy chúng ta chẳng phải thành tội nhân thiên cổ sao. Trung Hạ Ly lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng. Trung Hạ Tiêu hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, có chút giọng chất vấn khí nói ra, hắn nhưng là thi thần y đi hề giới thiệu đến, ngươi nói hắn là hại ba, không phải tương đương với nói, là thi thần y đi hề muốn hại ba sao. Kỳ thật, hắn hôm nay phát hiện, chính mình cái này tiện nghi đệ đệ. Có chút không muốn cứu lao ba ý tứ. Bất quá đây chỉ là hắn cảm giác, không có chứng cứ dưới tình huống, hắn cũng không muốn đem những chuyện này nói ra, trọng yếu nhất chính là, hiện tại hắn phụ thân còn nằm ở trên giường. Chính là hy vọng bọn họ hai huynh đệ có thể hài hòa giúp đỡ cho nhau một chút. Hắn bây giờ nói những này, sẽ chỉ làm phụ thân hắn thương tâm. Trung Hạ Ly nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Trong phòng, Lâm Thiên Diệu ngồi ở mép giường, đem một bao ngân châm cho triển khai, nhắc nhở một tiếng, ta muốn bắt đầu. Tốt. Lâm Thiên Diệu nhanh chóng rút ra ba cây ngân châm, dùng thần lực đem ngân châm tiến hành nhất định trừ độc, nhắm ngay phía dưới trái tim ba cái huyệt vị, châm cứu đi tới. Hắn từ bên ngoài châm cứu, mục đích chủ yếu, chính là đem trung nguyên trong thân thể độc tố cho gắt gao vây lại, để bọn chúng một hồi không chỗ có thể trốn. Nguyên bản hắn nghĩ tới thoáng cái dùng thần lực vây quanh, nhưng, thần lực ở bên ngoài vây quanh, rất dễ dàng khiến cái này độc vật sinh ra mãnh liệt chống cự. Đến lúc đó, trung nguyên không chỉ là nhẹ đau nhức đơn giản như vậy, mà là tê tâm liệt phế đau nhức, thậm chí là sẽ trực tiếp đau chết đi qua. Rất nhanh, hắn lấy ngân châm gây dựng một cái hình vuông vòng dây. Bên ngoài công việc hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thiên Diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực, trực tiếp từ 10 cái trên ngân châm, đem thần lực của mình độ nhập trung nguyên trong thân thể. Làm thần lực trực tiếp giáng lâm độc tố bên trong. Độc tố nhìn thấy thần lực đống nhiên hàng lâm xuống, như là một đám lưu manh nhìn thấy không hàng lính đặc chủng, sợ hãi. Không tự chủ được hướng lui về phía sau. Khi chúng nó lui lại đến vị trí nhất định, bọn chúng cảm giác có một đạo tường thành chặn đường đi. Đạo này tường thành chính là Lâm Thiên Diệu thi triển ngân châm. Có những ngân châm này tồn tại, bọn chúng muốn trốn, hoặc là muốn lao ra, căn bản không có khả năng. Lâm Thiên Diệu cũng không có nóng lòng công kích, mà là lựa chọn đồn thần lực. Dự định đem thần lực đồn đến số lượng nhất định, sau đó đem những độc tố này trong nháy mắt thôn phệ, hấp thu đến trong thân thể của mình đến luyện hóa, một khi tiến vào trong thân thể của mình, có đầy đủ thần lực chèo chống. Hắn có thể bảo chứng, chính mình một phút là có thể đem những độc tố này cho luyện hóa thành mình lực lượng. Sau 3 phút, Lâm Thiên Diệu đồn so độc tố nhiều gấp 3 thần lực. Trong ý thức khẽ hô một tiếng, động. Chỉ gặp Lâm Thiên Diệu đồn thần lực, trong nháy mắt hướng về những độc tố này nhào tới. Những thần lực này nhào tới. Những cái kia độc tố uy sợ nhìn xem những thần lực này, chăm chú ôm thành một đoàn. Trực tiếp từ bỏ chống cự. Lúc trước chỉ là một điểm thần lực thời điểm, bọn chúng còn dám có chỗ phản kháng, thậm chí là trực tiếp đi tới thôn phệ. Nhưng bây giờ, thần lực số lượng so với chúng nó nhiều gấp 3, bọn chúng căn bản không dám phản kháng. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy tình huống này, sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không ngờ đến, những độc tố này cứ như vậy thần phục, không gì hơn cái này cũng tốt, để Lâm Thiên Diệu tiết kiệm được không ít phiền phức. Không đến 5 giây thời gian, thần lực toàn bộ đưa chúng nó cho bao trùm. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thu. Lâm Thiên Diệu đem thần lực nhanh chóng thu hồi. Làm những này bao vây lấy độc tố thần lực bị thu hồi Lâm Thiên Diệu thể nội sau. Trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên Diệu trong thân thể thần lực cho luyện hóa. Sau 3 phút. Lâm Thiên Diệu đem nọc độc toàn bộ cho luyện hóa, cảm thụ một chút thần lực của mình, đạt được tăng lên không nhỏ, bất quá muốn tăng cao tu vi, còn cần nhất định tu luyện, ổn định trong thân thể thần lực sau. Lâm Thiên Diệu đảo mắt nhìn về phía trên giường Trung Nguyên. Giờ phút này Trung Nguyên đầu đầy mồ hôi. Mặc dù vừa mới Lâm Thiên Diệu rất nhanh liền đem hắn trong thân thể độc tố giải quyết cho, nhưng hắn tiếp nhận thống khổ cũng không ít, nhất là ở trái tim bộ vị. Lâm Thiên Diệu thu hồi thần lực, bắt đầu vì hắn dỡ bỏ trên thân ngân châm. Duy gặp hắn vung tay lên, Trung Nguyên trên thân ngân châm toàn bộ bị thu hồi. Nhìn xem Trung Nguyên một mặt thống khổ bộ dáng tiểu tụy, Lâm Thiên Diệu nghĩ thầm, xem ở 800 triệu phân thượng, ta lại cho ngươi một phần lễ vật đi. Từ trong túi lấy ra một viên Linh Nguyên Đan. Linh Nguyên Đan không chỉ là người tu chân có thể phục dụng, người bình thường cũng có thể phục dụng. Đối với người bình thường, đan dược này chỉ có cường thân kiện thể, tiêu trừ trong thân thể tạp chất hiệu quả. Ăn vào. Trung Nguyên đem đan dược ăn vào. Tiểu huynh đệ, thân thể của ta. Trung Nguyên gặp Lâm Thiên Diệu không tiếp tục động đến hắn thân thể, nghi ngờ hỏi. Lâm Thiên Diệu trực tiếp trả lời, đã tốt. Ách. Nhanh như vậy. Trung Nguyên lập tức khiếp sợ không thôi. Sau đó cảm thụ một chút thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình thật cùng trước kia không đồng dạng, gắng sức hít thở hai cái, cũng không có cảm giác được vị trí trái tim truyền đến đau đớn. Giật giật mình tay, cũng không có cái gì chỗ đau. Lúc trước hắn, chỉ cần gắng sức hô hấp, liền sẽ cảm giác được. Vị trí trái tim chuyển đến từng đợt đau đớn. Ta tốt. Trung Nguyên khó có thể tin mà hỏi. Đồng thời âm thầm bấm một cái bắp đùi mình, phát hiện biết đau, xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Đột nhiên hắn cảm giác bụng của mình có một trận ấm áp. Tiểu huynh đệ, ta cảm giác phần bụng có một trận ấm áp. Linh Nguyên Đan dược hiệu đã đi lên. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước 2 phút. Chương 85, có tin hay không là tùy ngươi. Sau 3 phút, Lâm Thiên Diệu đi vào phía sau cửa. Đem cửa cho mở ra. Nhìn thấy Lâm Thiên Diệu mở cửa. Trung Hạ Tiêu không kịp chờ đợi hỏi, Lâm tiên sinh, cha ta bệnh thế nào? Lâm Thiên Diệu còn chưa lên tiếng, một bên Trung Hạ Ly liền chào phúng trả lời, đại ca, cái này còn phải hỏi sao? Nhanh như vậy đi ra, khẳng định là không có chữa khỏi ba. Trung Hạ Tiêu không để ý đến cái này đệ đệ, mà là vội vàng nhìn xem Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu cười khẽ một tiếng, nói với Trung Hạ Ly, không có ý tứ, để ngươi thất vọng, cha ngươi bị ta chữa tốt. Trung Hạ Tiêu nghe nói lời này thời điểm, hắn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là một bên Trung Hạ Ly nhảy nói ra, Lâm Thiên Diệu, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lâm Thiên Diệu cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Ngược lại là Trung Hạ Tiêu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hắn. Trung Hạ Ly gặp Trung Hạ Tiêu dùng ánh mắt này nhìn hắn, vội vàng giải thích nói, ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta làm sao có thể không hy vọng. Lời của hắn còn chưa nói xong, thân là ca ca Trung Hạ Tiêu lập tức khoát tay háo thế, ra hiệu hắn chớ nói nữa. Sau đó hướng Lâm Thiên Diệu lễ phép mà hỏi, Lâm tiên sinh, ta hiện tại có thể nhìn ta ba sao? Đương nhiên có thể. Trung Hạ Tiêu mang tâm tình kích động tiến vào gian phòng. Nhìn xem trên giường Trung Nguyên, hưng phấn đến chạy chậm đi tới, ba, cảm giác thế nào? Trung Nguyên so bất luận kẻ nào cũng còn muốn hưng phấn, dù sao cũng là hắn bị bệnh, mừng rỡ vạn phần nói, Tiêu Nhi, ta cảm giác tốt hơn nhiều, vị tiểu huynh đệ này thật đúng là thần y lìa a. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, liền để cho ta thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Không. Phải nói, so trước kia càng thêm cứng rắn. Nói xong, Trung Nguyên còn chuẩn bị từ trên giường. Ba, ngươi làm gì? Nhìn thấy chính mình lão ba muốn đứng lên, Trung Hạ Tiêu vội vàng nói. Trung Nguyên vừa cười vừa nói, ta muốn, không cần cả ta. Ba, ngươi lúc này mới tốt hơn nhiều, ngươi còn là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trung Hạ Tiêu lo lắng nói, có chút sợ hai cha của mình lại treo ở địa phương nào. Ta nói không có việc gì, liền không sao. Trung Nguyên quật cường nói. Trung Hạ Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nghĩ mời Lâm Thiên Diệu khuyên nhủ cha của mình. Không có việc gì, cha ngươi đã toàn bộ tốt. Lúc này, Trung Nguyên đã xuống giường, nằm nhiều ngày như vậy, cái này xương cốt đều nhanh nằm hóa. Trung Hạ Ly nhìn thấy chính mình lão ba dễ dàng xuống giường, một mặt hồng quang đầy mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dáng vẻ, trong mắt lóe lên một đạo dị dạng, sau đó lập tức thật cao hứng nói ra, ba, thật sự là quá tốt, ngươi rốt cục tốt. Trung Nguyên nhìn một chút hắn, cười khẽ gật đầu một cái. Sau đó vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu chào một cái, cảm kích nói, tiểu huynh đệ, không, Lâm thần ý ỉa, lần này thật rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta bộ xương giả này đoán chừng sống không quá ngày mai. Nâng lên điểm này, Trung Hạ Tiêu không mở miệng không được nói, ba, nếu như không phải Lâm thần ý ỉa rộng lượng, đồng thời không có đi thẳng một mạch. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người minh bạch là có ý gì. Trung Nguyên tự nhiên cũng minh bạch, lúc trước hắn mặc dù là nằm ở trên giường, nhưng là, đối với hắn nhị nhi tử làm khó dễ Lâm Thiên Diệu sự tình, hắn nhưng là câu câu nghe lọt vào trong tai. Lúc ấy, hắn còn thay thế mình nhi tử hướng Lâm Thiên Diệu xin lỗi. Trung Nguyên nhìn thoáng qua Trung Hạ Ly. Trung Hạ Ly đem đầu cho chôn xuống. Giờ phút này trong lòng của hắn thầm hận nghĩ đến, Trung Hạ Tiêu, ngươi cho lão tử chờ lấy, dám kể khổ tư hình, còn có Lâm Thiên Diệu kia tiểu tạp chủng, nếu như không phải ngươi, lão bất tử này đã chết. Dư Quang nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, một đạo nồng đậm sát ý. Lâm Thiên Diệu đối với sát ý, đây chính là rất mẫn cảm. Nhìn về phía Trung Hạ Ly, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn vậy mà nghĩ muốn giết ta. Chẳng lẽ nói, lão nhân này trúng độc, cùng gia hỏa này có quan hệ. Hồi tưởng lại lúc trước hắn nhìn thấy Trung Hạ Ly ánh mắt, hắn đại khái cũng khẳng định. Trung Nguyên chỉ là nhìn Trung Hạ Ly một chút, lại nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, Lâm thần ý đi, đa tạ ngươi, kia 800 triệu, ta để Tiêu Nhi lập tức gọi cho ngươi. Lâm Thiên Diệu cũng không khách khí, lại thêm, bản này chính là hắn nên được đến thù lao, trực tiếp từ trong túi mình lấy ra một trương thẻ ngân hàng, ngươi nhớ số thẻ. Trung Hạ Tiêu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đập một tấm hình, Lâm thần ý đi, một hồi ta liền cứ gọi cho ngươi. Hiện tại hắn đã đối Lâm Thiên Diệu đổi giọng, đồng thời hắn thấy, Lâm Thiên Diệu y đi thuật so thi lôi còn muốn lợi hại hơn. Tốt. Đúng rồi, Lâm thần y đi, cha ta bệnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trung Hạ Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm, bệnh này thế nhưng là các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị đều không thể trị liệu, thậm chí là không tra được. Mà Lâm Thiên Diệu chỉ dùng hơn 10 phút thời gian, liền đem cha của hắn chữa lành, đồng thời tinh thần phân chấn, hồng quang đầy mặt, hoàn toàn nhìn không ra đau nhức qua bệnh dáng vẻ. Lâm Thiên Diệu suy tư 2 giây, trúng độc. Nguyên bản hắn không muốn nói, nhưng là nghĩ đến, để chứng minh một sự kiện, lại thêm, coi như chứng minh không được, chính mình nói đi ra cũng không sao. Ách! Trúng độc! Mọi người nhất thời sững sờ. Lâm Thiên Diệu nói như vậy thời điểm, hắn cố ý dùng ánh mắt còn lại chú ý một chút Trung Hạ Ly vợ chồng hai người, phát hiện cái này hai vợ chồng ánh mắt đều có chút mất tự nhiên, trong lòng cười cười, xem ra thật sự là bọn hắn. Trung Nguyên trừng mắt thần, không quá tin tưởng nói, Lâm thần y, ta trúng độc gì? Đồng thời thầm nghĩ, ta làm sao lại trúng độc đâu? Ta bình thường cũng không có tiếp xúc người nào. Một loại độc mãn tính, hẳn là trường kỳ cho ngươi phục dụng vật gì đó. Lâm Thiên Diệu kỳ thật đã ở trong lòng chứng minh, lần này độc, chính là Trung Hạ Ly. Mà hắn nói như vậy, cũng là cố ý nhắc nhở Trung Nguyên cùng Trung Hạ Tiêu. Ngay từ đầu hắn cũng phát hiện quái dị, cũng muốn, đây là chuyện nhà của người khác, chính mình một ngoại nhân cũng không tốt đúng tay, thế nhưng là đâu. Trung Hạ Ly một mực đối với hắn lạnh ngữ trào phúng, để hắn không thể không nhắc nhở một chút Trung Nguyên. Trung Nguyên cùng Trung Hạ Tiêu nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, không khỏi suy tư. Trung Nguyên vẫn còn có chút không tin, Lâm thần ý ỉa, ngươi nói là sự thật sao? Lâm Thiên Diệu nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi. Lời của hắn đã nói đến loại tình trạng này, tin hay không đó chính là Trung Nguyên hai cha con sự tình. Trung Nguyên trong đầu cũng tại tự hỏi, đồng thời trong đầu hắn đã có hoài nghi người, nhưng bây giờ còn không phải nói những này thời điểm, khẽ gật đầu về sau, nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, tạ ơn Lâm thần ý ỉa nhắc nhở. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết rời đi. Lâm Thiên Diệu nhẹ nói, tiếp xuống chính là Trung gia gia sự, hắn đã không thích hợp lưu lại. Lâm thần y kìa, chúng ta đưa tiễn ngươi. Trung Nguyên biết Lâm Thiên Diệu ý nghĩ, cho nên hắn cũng không giữ lại. Người một nhà đem Lâm Thiên Diệu đưa đến trong sân, cho Lâm Thiên Diệu an bài một chiếc xe. Đúng rồi, Lâm thần y kìa, lúc trước thi thần y kìa đi rất gấp, ta chưa kịp nói với hắn một tiếng tạ ơn. Ngươi sau khi trở về, thay ta hướng ngươi sư thúc nói một tiếng cảm ơn. Đồng thời cũng giúp ta cảm tạ một chút sư phụ ngươi. Trung Nguyên cảm tạ nói. Thi Lôi cũng không phải là sư thúc ta, chỉ là ta thúc, cho nên ta kêu hắn thi thúc. Nói xong, Lâm Thiên Diệu đã mệnh lệnh lái xe lái xe. Đám người lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai là thi thúc, mà không phải sư thúc. Chương 86, đó là ai xe? Lâm Thiên Diệu rời đi Trung ra sau. Hắn cảm giác phần bụng trống rỗng, chuẩn bị tìm một vài thứ ăn, thế là ngay tại trung tâm thành phố xuống xe. Nhìn hồi lâu cũng không có đầu mối, tùy tiện tìm một nhà đi. Lâm Thiên Diệu nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện thích hợp. Hướng về phương hướng Tây Bắc nhìn lại, nhìn thấy một chiếc xe bảng số X66666 Audi A6. Đây không phải lúc trước nhìn thấy chiếc kia Audi A6 sao? Audi A6 ở trong mắt Lâm Thiên Diệu cũng không hiếm lạ, kia X66666 bảng số xe cũng không rung động, để Lâm Thiên Diệu cảm thấy rung động chính là, trong xe người. Mang theo nghi hoặc. Hướng chiếc này Audi A6 đi đến. Xe này chủ nhân hẳn là tại trong nhà ăn. Lâm Thiên Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Sau đó nhìn thoáng qua bên trong phòng ăn, xem ra, còn là một nhà tương đối cao ngăn phòng ăn. Lâm Thiên Diệu đi vào. Đứng ở cửa hai vị phục vụ viên. Lập tức đối Lâm Thiên Diệu cúi chào, biểu thị hoan nghênh quang lâm. Trong đó một tên mỹ nữ phục vụ viên bước nhanh đi tới, mỉm cười mà hỏi, tiên sinh, mấy người? Có hẹn trước không? Lâm Thiên Diệu lắc đầu. Sau đó chỉ một chút bên ngoài Audi A6. Hỏi, xin hỏi một chút, bên ngoài chiếc xe kia là của ai? Mỹ nữ phục vụ viên nhìn về phía ngoài cửa, liếc mắt liền nhìn ra chủ xe. Đang chuẩn bị nói chuyện, lập tức có một thanh niên đi tới, ngựa khí tương đối táo bạo mà hỏi, bằng hữu, thế nào? Chẳng lẽ xe ngăn cản đường đi của ngươi? Mỹ nữ phục vụ viên hướng thanh niên lễ phép thăm hỏi một tiếng, Lục Thiếu. Bất quá cái này được xưng hô Lục Thiếu thanh niên, cũng không để ý tới phục vụ viên. Một mặt tâm cao khí ngạo bộ dáng. Tên này thanh niên tên là Lục Huyền, là dư xuyên thành phố nổi danh ăn chơi thiếu gia, thứ nhất, gia thế của hắn tốt, gia tộc tài phú xếp hạng dư xuyên thành phố thứ ba, tiếp theo, hắn làm việc làm người tương đối hung ác, làm sự tình thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Những năm gần đây, cho trong nhà chọc không ít sự tình, bất quá trở ngại thân phận của hắn vấn đề, cũng không có bày ra cái gì đại phiền toái. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía tên này thanh niên, 24-25 dáng vẻ, Âu phục dày da. Giày da sáng như tuyết, trên cổ tay mang theo một khối bản số lượng có hạn rô lẹt. Tại Lâm Thiên Diệu dò xét hắn thời điểm. Hắn cũng tại dò xét Lâm Thiên Diệu. Xe là của ngươi. Lâm Thiên Diệu nghi ngờ hỏi. Nghĩ thầm, chính mình lúc trước nhìn thấy trong xe người, rõ ràng là một nữ nhân, hẳn không phải là thanh niên này. Lục Huyền nghe Lâm Thiên Diệu khẩu âm, cũng không phải là người địa phương, nói ra, nói như thế nào đây? Xe này là ta bạn gái, hẳn là cũng xem như ta a. Bạn gái. Lâm Thiên Diệu hơi nhíu cau mày. Mà đứng ở một bên mỹ nữ phục vụ viên trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc tia sáng, đạo tia sáng này phủ định Lục Huyền lời nói. Đạo này kinh ngạc quang mang đã rơi vào Lâm Thiên Diệu trong mắt. Lâm Thiên Diệu nhận ra được trong đó tiểu đạo. Lại một lần nữa hỏi, ngươi xác định là bạn gái của ngươi? Lục Huyền ngơ ngác một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này nơi khác tiểu tử là Linh Phi người theo đuổi? Bất quá tiểu tử này cũng quá lớn gan rồi, cũng dám đuổi tới Dư Xuyên thành phố. Tại đây phồn hoa Dư Xuyên thành phố, ai không biết Lưu Linh Phi là ta Lục Huyền dự định nữ nhân. Tiểu tử, ta có cái gì xác định không xác định, không muốn gây chuyện liền cút nhanh lên. Lục Huyền trong đầu nghĩ Lâm Thiên Diệu là Lưu Linh Phi người theo đuổi về sau, ngựa khí trở nên rất khó chịu. Lâm Thiên Diệu tự nhiên cũng cảm nhận được Lục Huyền thái độ biến hóa, nhàn nhạt hỏi ngược lại, gây chuyện. Làm sao gây chuyện? Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Tại đây Dư Xuyên thành phố, còn không có ai dám đối ta nói những lời này. Ngươi một cái người bên ngoài, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lục Huyền hai mắt trừng mắt Lâm Thiên Diệu, nắm đấm đã cầm. Đứng ở một bên mỹ nữ phục vụ viên cảm giác tình huống không thích hợp. Chuẩn bị lui ra tìm quản lý. Thế nào? Đang lúc này, một đạo thanh âm nghiêm túc truyền đến. Một âu phục đánh lĩnh nam tử trung niên hướng bọn hắn đi tới. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy tên này nam tử trung niên thời điểm, sửng sốt một chút, chính mình tại Dư Xuyên thành phố, vậy mà gặp người quen. Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Thiên Diệu thời điểm, cũng là cả kinh. Bước nhanh đi lên. Lục Huyền nhìn thấy nam tử trung niên, vội vàng kêu lên, Lưu Thúc, ngươi sao lại ra làm gì? Được xưng là Lưu Thúc, phảng phất không có nghe được Lục Huyền lời nói, vòng qua Lục Huyền, đi vào Lâm Thiên Diệu trước mặt. Lục Huyền một mặt mộng bức, Lưu Thúc đây là thế nào? Làm sao cảm giác hắn không nhìn thấy ta bộ dáng? Đang lúc hắn như thế mộng bức không hiểu thời điểm. Hắn xưng là Lưu Thúc nam tử mở miệng, trong giọng nói mang theo kích động hướng Lâm Thiên Diệu hỏi, Lâm huynh đệ, Lưu lão ca. Tại tha hương nhìn thấy người quen, Lâm Thiên Diệu cũng tương đối cao hứng. Mà tên này Lưu lão ca, chính là Lưu Hạo. Lúc trước Lâm Thiên Diệu lần đầu nhìn thấy Thi Lôi Ngọc Bội, chuẩn bị muốn cùng Thi Lôi đổi, nhưng không chờ hắn nói quá nhiều, Lưu Hạo cái này tính nôn nóng, liền trực tiếp trách mắng Lâm Thiên Diệu, cảm thấy Lâm Thiên Diệu là tại trắng trợn cướp đoạt Ngọc Bội, còn nói thẳng, nếu như Lâm Thiên Diệu muốn mạnh mẽ đoạt Thi Lôi Ngọc Bội, hắn Lưu Hạo cái thứ nhất không buông tha Lâm Thiên Diệu. Bất quá đây chẳng qua là một cái hiểu lầm, về sau bởi vì tương đối thưởng thức Lưu Hạo tính cách, đóng Lưu Hạo người bạn này. Đứng ở một bên Lục Huyền càng thêm một bước, hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diệu lại là Lưu Hạo bằng hữu, mà lại hắn nghe hai người xưng hô, lại là lấy gọi nhau huynh đệ hô. Hai người bọn họ là huynh đệ. Chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm huynh đệ? Nhưng nhìn hai người dáng vẻ, dáng dấp không một chút nào giống, căn bản không thể nào là thất lạc nhiều năm huynh đệ, mà lại cũng không có nghe nói Lưu Thúc có sai lầm tán nhiều năm huynh đệ. Lâm huynh đệ, ngươi làm sao lại đến Dư Xuyên thành phố? Lưu Hạo kích động mà hỏi. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn mời Lâm Thiên Diệu đến Dư Xuyên thành phố chơi đùa, nhưng là lo lắng Lâm Thiên Diệu không có thời gian, cho nên một mực gác lại. Lâm Thiên Diệu khỏe miệng cười cười, có chút việc, lại tới. Sự tình làm xong chưa? Cần hỗ trợ sao? Lưu Hạo liền vội vàng hỏi. Làm xong. Đúng rồi, Lưu lão ca, ngươi biết bên ngoài chiếc kia xe Audi là ai sao? Lâm Thiên Diệu chỉ một chút bên ngoài Audi A6. Lúc trước hắn hỏi phục vụ viên, còn không có đạt được đáp án, một con để cho người ta buồn nôn đồ vật liền xuất hiện. Nắm chặt lấy nắm đấm, còn chuẩn bị cùng hắn so tay một chút. Lưu Hạo mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy chiếc kia xe Audi thời điểm, lại nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Linh Phi gây Lâm huynh đệ tức giận. Thận trọng hỏi, Lâm huynh đệ, kia là tiểu nữ xe, có phải là tiểu nữ chọc ngươi tức giận? Tiểu nữ? Con gái của ngươi? Lâm Thiên Diệu hỏi ngược lại. Gặp Lâm Thiên Diệu cũng không trả lời, mà là hỏi lại, Lưu Hạo thật đúng là tưởng rằng nữ nhi của mình gây Lâm Thiên Diệu tức giận. Vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu bồi tội, Lâm huynh đệ, thật sự là thật xin lỗi, tiểu nữ chọc ngươi tức giận, Lưu lão ca thay thế tiểu nữ, hướng ngươi. Lâm Thiên Diệu ngăn cả nói, Lưu lão ca, con gái của ngươi cũng không có chọc ta sinh khí, chỉ là lúc trước tại nhà ga thời điểm, thấy được nàng bóng lưng, có chút giống một người bằng hữu của ta, cho nên khi nhìn đến chiếc xe này về sau, hiếu kỳ vào đây nhìn xem. Thì ra là thế. Lưu Hạo nghe nói lời nói này, thở dài một hơi, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Lâm Thiên Diệu. Lâm huynh đệ, mau mời. Tiểu nữ ngay tại mương phòng. Chương 87, Lưu Linh Phi. Lâm Thiên Diệu đi theo Lưu Hạo đi tới trong phòng chung. Vừa mở ra mướn phòng trong nháy mắt. Lâm Thiên Diệu từ mặt sau nhìn thấy một cái rất tinh tường thân ảnh. Ánh mắt không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lâm Thiên Diệu nhìn thân ảnh, chính là Lưu Hạo nữ nhi, Lưu Linh Phi. Đứng tại Lâm Thiên Diệu bên người Lưu Hạo chú ý tới điểm ấy. Lâm Thiên Diệu nhìn chăm chú người, đúng là hắn nữ nhi. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Thiên Diệu nhận biết mình nữ nhi? Lúc trước hắn coi là hai người có cái gì ân oán, bất quá Lâm Thiên Diệu cho hắn đáp án, cũng không phải là hai người có cái gì ân oán. Xem ra, là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bất quá ngẫm lại, mình nữ nhi thế nhưng là nhất đẳng mỹ nữ, tại Dư Xuyên thành phố, còn bị xưng là tứ đại mỹ nữ một trong, truy nàng nam nhân, gộp lại ít nhất cũng có một cái liên đội. Có thể mê hoặc Lâm huynh đệ, cũng hợp tình hợp lý. Như thế rất tốt, Lâm huynh đệ so cái này Lục Huyền mạnh hơn nhiều. Một bên Lục Huyền cũng nhìn thấy Lâm Thiên Diệu ánh mắt, răng cắn quá chặt chẽ, cảm giác mình đã bị cực lớn khiêu khích đồng dạng, một mặt nộ khí. Tại trong phòng chung, ngoại trừ Lưu Hạo nữ nhi, còn có một người trung niên nam tử, tên này nam tử trung niên một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc, cùng Lưu Hạo ăn mặc tương xứng. Người này cùng Lục Huyền dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu ba người, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, người kia là ai? Lúc này, Lưu Hạo nữ nhi tựa hồ phát hiện cái gì, xoay người lại. Liền gặp Lâm Thiên Diệu nhìn chăm chú chính mình. Nàng cũng nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, đoan chính ngũ quan, trắng non sạch sẽ gương mặt, vóc dáng mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng cũng coi là trung đẳng. Trọng yếu nhất chính là, nàng nhìn Lâm Thiên Diệu trong mắt, nhìn không ra bất luận cái gì đục ngầu chi khí, trong suốt có thần. Mà tại Lâm Thiên Diệu thấy được nàng trong nháy mắt. Giống, cái mũi, miệng thật rất giống, tinh xảo cao thẳng sống mũi nhỏ, như anh đào bờ môi nhỏ. Bất quá cùng nàng so ra, còn kém lên mấy phần, khí chất trên người càng là không thể so sánh nổi. Có thể đảo mắt tưởng tượng. Trong lòng hắn cái kia nàng, chính là không dính khói lửa trần gian tiên, càng là một chân sắp bước vào thần giới tiên nữ, khí chất của nàng, làm sao lại là những này thế gian người chỗ có thể so với. Lâm Thiên Diệu suy nghĩ cái kia nàng, đúng là hắn một mực suy nghĩ nữ nhân. Có thể để cho hắn cảm thấy tâm động nữ nhân. Đáng tiếc bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Lâm Thiên Diệu cùng nàng không có cùng một chỗ, việc này, trở thành hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, cũng bởi vậy. Để hắn không cách nào tấn cấp đến cảnh giới càng cao hơn. Bất quá cái này Lưu Linh Phi khí chất cũng không kém, có thể nói, tại Dư Xuyên thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có mấy cái khí chất có thể cùng nàng so sánh. Lưu Hạo nữ nhi gặp Lâm Thiên Diệu mong rằng lấy nàng, không khỏi có chút thẹn thùng. Nghĩ thầm, hắn làm sao một mực nhìn chăm chú ta. Lục Huyền lúc này càng thêm phẫn nộ, khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái, nhìn thấy tình cảnh này, hắn cảm giác chính mình giống như là bị đeo một đỉnh thật to nón xanh. Bất quá đây cũng chỉ là Lục Huyền đơn thuần tự mình đa tình mà thôi. Bởi vì Lưu Linh Phi cùng hắn căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hai người nhiều nhất chính là bằng hữu mà thôi, chỉ là bởi vì, hai nhà quan hệ còn có thể, cho nên cái này Lục Huyền liền cho rằng, Lưu Linh Phi sau này sẽ là hắn người. Lưu Hạo thấy mình nữ nhi thẹn thùng. Đọc truyện tại. Vội vàng hướng đám người giới thiệu nói, các vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Bình Dương thành phố Lâm Thiên Diệu. Hảo huynh đệ của ta. Sau đó nhìn về phía ngồi nam tử trung niên, giới thiệu nói, Lâm huynh đệ, đây là chúng ta Dư Xuyên thành phố Lục Hồng Sáng lão bản. Lại nhìn về phía Lục Huyền, đây là Lục lão bản nhi tử, Lục Huyền. Lục Huyền cắn răng liếc miệng nhìn về phía Lâm Thiên Diệu. Hận không thể một bàn tay quất Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu cũng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn cũng cảm nhận được Lục Huyền địch ý đối với hắn. Bất quá điểm ấy địch ý, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cuối cùng Lưu Hạo nhìn về phía mình nữ nhi, nói ra, Lâm huynh đệ, đây là nữ nhi của ta Lưu Linh Phi. Lưu Linh Phi lập tức đứng lên, duỗi ra chính mình ung tùm bàn tay như ngọc trắng, lễ phép tính nói, ngươi tốt. Lâm Thiên Diệu lễ phép tính vươn tay, hai người đem nắm một chút. Thấy cảnh này, đứng ở một bên Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn qua Lưu Linh Phi, trong lòng bốc hỏa nghĩ đến, ngươi cái ép nữ nhân, ta truy ngươi lâu như vậy, liền tay của ngươi cũng không có sơ qua, bây giờ nhìn thấy người này, liền không thể căng thẳng, thật sự là một cái kỹ nữ. Luôn có một ngày như vậy, ta muốn để ngươi tại ta dưới háng cầu xin tha thứ. Lục Huyền trong lòng tà ác nghĩ đến. Nhìn xem Lưu Linh Phi ánh mắt, lộ ra một đạo dâm quang. Đạo ánh sáng này rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Lâm huynh đệ, đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Lưu Hạo vội vàng nói với Lâm Thiên Diệu. Qua ba lần rượu sau, Lâm Thiên Diệu cùng Lưu Hạo càng thêm quen thuộc. Hắn cảm thấy Lưu Hạo người này, đúng là đáng giá thâm giao. Đúng rồi, Lâm huynh đệ. Ngươi nói nữ nhi của ta giống một người bằng hữu của ngươi. Lưu Hạo nhấp một miếng rượu, tò mò hỏi. Lâm Thiên Diệu cũng không giấu giếm, nói thẳng, ừm, xác thực có mấy phần giống nhau. Nàng là gì của ngươi? Lưu Hạo nghi hoặc. Nữ nhân, đáng tiếc bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không thể cùng một chỗ. Lâm Thiên Diệu nói đến phần sau một câu thời điểm, nhịn không được uống một ngụm rượu, trong giọng nói tràn đầy vô hạn phiền muộn. Một cỗ cảm giác tang thương tự nhiên sinh ra, ở đây mấy người cũng rõ ràng cảm thấy Lâm Thiên Diệu biến hóa. Nhất là cùng Lâm Thiên Diệu cách xa nhau tương đối gần Lưu Linh Phi, thật sâu bị Lâm Thiên Diệu trên thân phát tán đi ra cảm giác tang thương ảnh hưởng, chính mình cũng đi theo tang thương. Nghĩ thầm, hắn khẳng định là một cái có cố sự nam nhân. Nếu không, làm sao có thể có bực này cảm giác tang thương. hắn, đến cùng có cái gì cố sự đâu. Nữ nhân của hắn, vậy mà dáng dấp cùng ta có mấy phần giống. Trong ngay mắt, Lưu Linh Phi nội tâm đối Lâm Thiên Diệu sinh ra nhất định hiếu kỳ. Lưu Hạo xin lỗi nói ra, Lâm huynh đệ, không có ý tứ, ta không biết. Không có việc gì, việc này đã qua rất nhiều năm. Lâm Thiên Diệu sửa sang tâm tình. Đám người sững sờ, rất nhiều năm. Hắn cũng mới 24-25 dáng vẻ, bất quá đảo mắt tưởng tượng, hiện tại 20 tuổi nói yêu thương rất nhiều người, bất quá rất nhiều người đều không thể nào thành thục, chỉ là vì chơi vui mà thôi. Có thể giống Lâm Thiên Diệu loại này người, rất ít đi. Lâm huynh đệ, lần này tới Dư Xuyên thành phố, dự định khi nào thì đi đâu? Lưu Hạo vội vàng chuyển biến chủ đề. Lục Huyền Vĩnh hay nghe. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lâm Thiên Diệu đi nhanh lên. Lâm Thiên Diệu tính toán một cái thời gian, hiện tại đã là 7 giờ tối, chính mình về Bình Dương thành phố, đoán chừng cũng là hơn 10 giờ, còn không bằng buổi sáng ngày mai lại trở về. Sáng mai liền đi. Vội vã như vậy. Như vậy đêm nay đi ta nơi đó ở đi. Lưu Hạo mở miệng người nói. Nếu như Lâm Thiên Diệu đáp ứng đi trong nhà ở, liền tác hợp một chút hắn cùng nữ nhi. Lưu Linh Phi nghe nói cha mình lời nói, không biết tại sao, không hiểu đem đầu cho chôn xuống, có chút thẹn thùng cảm giác. Lâm Thiên Diệu suy tư một giây đồng hồ, lắc đầu nói ra, đa tạ Lưu lão ca hảo ý, bất quá ta ban đêm còn có một ít chuyện, cho nên vẫn là không đi. Hắn nghĩ đến, nếu như mình đi Lưu gia, ban đêm Lưu Hạo khẳng định sẽ còn gọi hắn uống rượu. Mà hắn ban đêm dự định tu luyện, cho nên quyết định, tốt hơn theo liền tìm một cái khách sạn tu luyện. Lâm huynh đệ, đã ngươi còn có chuyện, như vậy ta cũng không ép ở lại. Lưu Hạo nghĩ đến, chính mình cũng không thể chậm trễ Lâm Thiên Diệu sự tình. Chương 88, ai phái ngươi đến? Lâm Thiên Diệu cáo biệt Lưu Hạo bọn người sau. Đến mức Lưu Hạo nữ nhi Lưu Linh Phi, Lâm Thiên Diệu chẳng qua là cảm thấy nàng, có chút giống trong lòng mình vị kia nữ nhân, nhắc lên chính mình không ít hồi ức, cho nên liền muốn nhìn một chút. Nhìn thấy cùng mình trong lòng nữ nhân có ba phần giống thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cao hứng, dù sao hắn suy nghĩ một nữ nhân lâu như thế, bây giờ thấy một cái ba phần giống người, tự nhiên cao hứng. Một thân một mình tại trên đường cái đi dạo, chuẩn bị tìm một nhà khách sạn, tiến hành tu luyện. Đồng nhiên, Lâm Thiên Diệu cảm giác có đồ vật gì ở phía sau nhìn mình chằm chằm. Cực mạnh cảm giác hắn. Đại khái đã nghĩ đến, mình bị người theo dõi. Hơi hơi nghiêng đầu, người phía sau phát giác được cử động của hắn, lập tức tìm một chỗ tránh né. Khi hắn lúc đi ra, phát hiện Lâm Thiên Diệu đã không ở trên đường. Ngần người, nhanh chóng chạy lên đi. Nhìn thấy một cái ngõ nhỏ, phát hiện Lâm Thiên Diệu đã đến cuối hẻm. Trong nháy mắt hắn kịp phản ứng, mình bị phát hiện. Vội vàng đuổi theo. Ai phái ngươi đến? Lâm Thiên Diệu đống nhiên lại về tới trong ngõ nhỏ, nhìn trước mắt người hỏi, đồng thời trong đầu nghĩ đến, địch nhân của mình có Uy Thiên cùng Nghiêm gia, bất quá hai nhà này cũng không biết chính mình đến Dư Xuyên thành phố, mà lại Nghiêm gia cũng không có tra ra là ai giết Nghiêm Kiện, căn bản không có khả năng phái người tới giết ta. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, chẳng lẽ là Trung Hạ Ly? Hắn sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu là bởi vì, Trung Hạ Ly có giết động cơ của hắn. Đến mức cụ thể có phải là, hắn còn cần xác định một chút. Người trước mắt này là một nam tử, đại khái 31-32 dáng vẻ, người mặc một bộ màu đen áo khoác da, một đầu màu đen quần da, dưới chân một đôi ủng da. Một mặt lạnh lùng dáng vẻ, có mấy phần sát thủ cách ăn mặc. Vậy mà để ngươi phát hiện. Nam tử trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ cần theo dõi người, cơ hồ không có bị người phát hiện qua, trừ phi người kia đã chết. Thật bất ngờ sao? Lâm Thiên Diệu lanh khốc nói. Người này bước chân mặc dù rất nhẹ, mà lại tốc độ phản ứng rất nhanh, không dễ dàng bị người phát hiện, nhưng, hắn chỉ là bình thường người. Đối với Lâm Thiên Diệu, căn bản không có tác dụng. Tạm thời không nói Lâm Thiên Diệu là một tu thần giả. Lấy Lâm Thiên Diệu cực mạnh nhạy cảm lực, muốn phát hiện hắn, dễ dàng. Những này cực mạnh nhạy cảm lực, cũng không phải là hắn bẩm sinh, mà là trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ đi ra. Có chút ngoài ý muốn. Đã bị ngươi phát hiện, như vậy ta liền để ngươi chết được minh bạch. Nam tử nhẹ nhàng lung lay đầu, một bộ nắm giữ Lâm Thiên Diệu tử kỳ thái độ dạng. Ta chính là địa hồ bảng, xếp hạng 36 sát thủ, ám dạng. Lâm Thiên Diệu thầm nghĩ, địa hồ bảng. Đây là thứ độ gì? Ngay tại Lâm Thiên Diệu suy nghĩ thời khắc, ám dạng đông nhiên hướng Lâm Thiên Diệu nhào tới. Trong tay lộ ra một thanh sắc bén truy thủ. Lâm Thiên Diệu đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ám dạng nhìn thấy đây hết thảy, còn tưởng rằng Lâm Thiên Diệu bị hắn dọa cho hù đến. Khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Bị hắn như vậy hù dọa đến người, cũng không phải là Trần Vũ một cái. Trong tay cổ bay thẳng Lâm Thiên Diệu cổ. Phanh. Tại ám dạ chủy thủ đang muốn đâm trúng Lâm Thiên Diệu thời điểm. Lâm Thiên Diệu cánh tay hơi động một chút. Rồi ra hai cái đầu ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa, trong nháy mắt đem ám dạ chủy thủ cho kẹp lấy. Ám dạ trong nháy mắt giật mình, trên mặt biểu lộ, liền như là nhìn thấy từng đầu heo mẹ xếp hàng nhảy núi lồng dạng. Làm sao có thể? Trong miệng nói thầm một tiếng. Gắng sức đem chủy thủ của mình xông về phía trước. Có thể hắn phát hiện, Lâm Thiên Diệu ngón trỏ cùng ngón giữa như là cặp gấp than đồng dạng, gắt gao đem hắn chủy thủ cho kẹp lại. Muốn xông về phía trước, căn bản không có khả năng, nghĩ đến không thể hướng về sau, chuẩn bị đem chủy thủ cho rút ra, kết quả đồng dạng, vẫn là không nhúc nhích tí nào, không cách nào rút ra. Lúc này, hắn đã triệt để kịp phản ứng. Chính mình là đá trúng thiết bản. Đồng thời, khối này tấm sắt thực lực vượt xa hắn. Kinh ngạc hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lâm Thiên Diệu như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi tới giết ta, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? 3. Lâm Thiên Diệu hai ngón tay dùng sức, trực tiếp đem ám dạ chủy thủ cho xoay thành hai nửa. Ám dạ càng khiếp sợ hơn, hắn chủy thủ này thế nhưng là một chút đặc thù vật liệu chế tạo, có thể nói, chém sắt như chém bùn giống như tồn tại, như vậy cứng rắn chủy thủ, hiện tại liền bị Lâm Thiên Diệu dễ dàng cho bóp thành hai nửa. Hắn làm sao không kinh ngạc? Tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, Lâm Thiên Diệu cổ tay chuyển một cái, cầm trong tay một nửa chủy thủ, trực tiếp chống đỡ tại ám dạ trên cổ. Nhan nhạt hỏi, hiện tại có thể nói, là ai muốn giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi là Thiên Long bảng bên trên? Ám dạ không có ngay lập tức trả lời Lâm Thiên Diệu lời nói, mà lại như thế đã đến một câu. Hắn thấy, chỉ có Thiên Long bảng bên trên người, mới có lớn như thế bản sự. Cái gì Thiên Long bảng, Địa Long bảng? Là ai phái ngươi đến? Lâm Thiên Diệu cũng không biết rõ cái gì Thiên Long bảng, Địa Hổ bảng. Mà lại cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm là ai muốn tới giết hắn. Cầm trong tay chủy thủ tới gần ám dạ mấy phần. Ám dạ cảm giác cổ có chút đâm đau, một cỗ lành ý truyền đến, sau đó có chất lỏng chảy ra tới. Nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, hắn có thể xác định, Lâm Thiên Diệu cũng không phải là Thiên Long bảng bên trên người. Thế là hắn nghĩ đến, đã không phải Thiên Long bảng bên trên người, khẳng định như vậy không dám giết người. Nhưng khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên Diệu ánh mắt thời điểm, lạnh lùng. Vô biên vô tận lạnh lùng, tại lạnh lùng bên trong, mang theo một đạo sát khí vô hình, phảng phất dựa vào một ánh mắt là có thể chém giết thế gian hết thảy. Giờ khắc này, hắn tại Lâm Thiên Diệu ánh mắt bên trong, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Hắn trong nháy mắt phủ định vừa mới ý nghĩ, thậm chí là có một loại ý nghĩ, nếu như mình nói một cái không chữ, tính mạng của hắn liền sẽ kết thúc. Vội vàng nói, ta nói. Ai? Lâm Thiên Diệu lãnh đạm mà hỏi. Ám dạ nhận thấy cảm giác cũng không có sai. Nếu như nói, ám dạ dám nói một cái không chữ, hắn biết không chút do dự ra tay. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta một mạng sao? Ám dạ hoảng sợ mà hỏi, giống hắn loại này đem đầu lâu xách tại dây lưng quần sinh hoặc người, đã sớm đem tử vong cho nghi thoáng. Bằng không hắn tại bị Lâm Thiên Diệu cầm xuống về sau, ngay lập tức liền nói cho Lâm Thiên Diệu. Cũng sẽ không hỏi lại Lâm Thiên Diệu có phải hay không Thiên Long bảng người. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diệu ánh mắt về sau, hắn sợ hãi. Liền xem như đem tử vong nghi thoáng, hắn cũng sợ hãi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Lâm Thiên Diệu lạnh lùng nhìn xem hắn. Dao găm trong tay lại dùng sức mấy phần. Ám dạ cảm giác trên cổ mình tổn thương càng lúc càng lớn. Chảy máu càng ngày càng nhiều. Không có tư cách, không có tư cách. Ám dạ biết, chính mình nếu không nói, liền xem như Lâm Thiên Diệu không giết hắn, để hắn như vậy chảy máu, cũng sẽ đem hắn cho liều chết. Trung gia. Lâm Thiên Diệu hỏi ngược lại một tiếng. Xem ra cùng mình phỏng đoán đồng dạng. Không sai, chính là Trung gia Trung Hạ Ly. Chương 89, Quỷ dị người áo đen. Tử Vân Sơn Trang. Đây là một tòa tư nhân biệt thự. Hắn chiếm diện tích đạt tới 3.000 mét vuông. Căn này Sơn Trang chủ nhân là Trung gia nhị nhi tử Trung Hạ Ly. Hắn một nhà ba người cũng không có cùng Trung gia lão gia tử ở cùng nhau. Lúc này, bọn hắn một nhà ba miệng đang ngồi ở trên ghế salon. Trung Hạ Ly một mặt nộ khí đằng đằng. Ba một chút đem trong tay cái chén cho quẳng xuống đất. Mẹ kiếp, lão bất tử vậy mà không có chết. Vợ của hắn cùng nhi tử đồng thời nói ra, lão công, ba, kia lão bất tử nguyên bản đều phải chết, đều là bởi vì Lâm Thiên Diệu kia tạp chủng. Trung Hạ Ly đương nhiên cũng biết đều là bởi vì Lâm Thiên Diệu. Trong giọng nói mang theo một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu kia tạp chủng thế mà có thể trị lão bất tử độc. Lão công. Ngươi không phải nói độc này thiên hạ không người có thể giải sao? Làm sao? Trung Hạ Ly lão bà lúc này tò mò hỏi, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, lão công của mình đã từng nói, độc này thiên hạ không người có thể giải. Trung Hạ Ly trừng mắt liếc lão bà của mình, ta làm sao biết, lúc trước cho ta độc dược người, hắn chính miệng nói cho ta, độc này căn bản không người có thể giải. Người kia có phải là lừa ngươi? Trung Thương chen vào nói hỏi. Hắn cảm giác là cha của mình bị lừa, thế gian này làm sao có thể có thiên hạ không người có thể giải độc. Trung Hạ Ly hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, người kia ăn mặc một thân áo bào đen, một cái tay nhẹ nhõm giải quyết tất cả hộ vệ của hắn, như vậy có bản lĩnh người. Hắn cảm thấy, không thể nào là lừa hắn. Không có khả năng. Ba, kia Lâm Thiên Diệu làm sao bây giờ? Nếu có hắn tồn tại, chúng ta liền không cách nào đối Lao Bất Tử hạ độc. Mà lại ta nhìn Lao Bất Tử đối ngươi lên lòng nghi ngờ, hắn đối chúng ta có nhất định phòng bị, muốn cho hắn hạ độc, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình. Trung Thương híp mắt hỏi. Xem ra hắn đối Lâm Thiên Diệu y thì thuật vẫn còn có chút đồng ý. Có câu nói rất hay, có thể bị địch nhân nhớ, nói rõ chính mình có thực lực. Trung Hạ Ly nghe nói lời của con trai mình, khoe miệng lộ ra một vệt ngang ngược nụ cười. Con ta, điểm này ngươi yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi. Lâm Thiên Diệu kia tạp chủng dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ để cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Hôm nay, hắn phải chết. Đến mức Lao Bất Tử, hắn là đúng chúng ta lên lòng nghi ngờ. Bất quá ta biết tận lực cho hắn chế tạo không phải chúng ta làm dấu hiệu, đợi đến thời cơ phù hợp, ta đem tập đoàn cổ phần lồng đến tên của ta dưới, đến lúc đó một ngụm nuốt vào tập đoàn. Liền xem như không thể đem hắn hạ độc chết, cũng có thể đem hắn cho tươi sống tức chết. Lao công thật tuyệt. Đến lúc đó tập đoàn chính là chúng ta, chỉ còn lại có một cái Trung Hạ Tiêu, cũng không thể lật trời, ha ha. Trung Hạ Ly lão bà vội vàng hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái. Trung Thương nhìn chính mình lão ba ánh mắt, cũng biểu thị sùng bái. Hắn phảng phất tại nói, hại chết Trung Nguyên rất bình thường. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, những năm gần đây, bọn hắn là đang ăn ai, dùng ai. Lòng tham không đáy. Đúng rồi. Trung Hạ Ly bỗng nhiên kêu một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì? Ba, thế nào? Trung Thương vội vàng nhìn mình lão ba. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Là bởi vì Lâm Thiên Diệu kia tiểu tạp chủ sao? Trung Hạ Ly nhìn về phía mình lão bà cùng nhi tử, một mặt không biết là tốt là xấu nói, ta nhớ ra rồi. Tại 3 năm trước đây, người áo đen kia đem độc dược cho ta về sau, hắn để cho ta ngày mai liền cho Lão Bất Tử hạ độc. Sau đó thì sao? Hai người nhìn về phía hắn. Sau đó hắn sẽ tìm đến ta, mà lại chúng ta lúc trước thời gian ước định chính là hôm nay. Trung Hạ Ly lão bà sững sờ, hôm nay? Đến nơi đây tìm chúng ta. Ha ha! Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ước định ban đầu. Đúng lúc này đợi. Biệt thự ngoài viện truyền đến một tiếng âm trầm kinh khủng tiếng cười. Ba người trong đại sảnh nghe được thanh âm này. Trong lòng không hiểu có chút run rẩy, mà Trung Hạ Ly trong nháy mắt phản ứng lại. Nhìn về phía mình lão bà cùng nhi tử, âm thanh có chút phát run nói, hắn đến rồi. Trong đầu nhớ tới quái nhân này lúc trước bản sự. Không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, không có chút nào bận tâm trước mặt có thủy tinh, lớn giày ra trực tiếp bước qua. Trung Thương mẹ con nhìn thấy tình cảnh này, cũng liền bận bịu đuổi theo. Khi bọn hắn ba người đi vào trong sân, liền thấy một người khoác áo bào đen người xuất hiện trong sân. Chợt nhìn, hắc bào nhân này là một người trung niên nam tử, thân cao 1m58 dáng vẻ, dưới chân ăn mặc một đôi màu đen giày cỏ. Tại đây thế kỷ 21, mang giày cỏ người, đã rất ít đi, thậm chí có thể nói, không có. Nhất là, hắc bào nhân này áo bào đen có chút bẩn, thoạt nhìn liền như là từ cái kia vùng núi bên trong đi ra. Tại người áo đen trên hai tay, còn nắm hai tên bảo tiêu cổ, cảm giác chỉ cần hắn vừa dùng lực, là có thể đem hai người này sinh mệnh cho kết thúc. Trong sân bảo tiêu đồng thời xông tới, chuẩn bị đối người áo đen phát động công kích. Trung Hạ Ly thấy cảnh này, trong lòng toát mồ hôi lạnh, vội vàng hướng chúng bảo tiêu quát, các người đám này không có mắt, chẳng lẽ nhìn không ra, đây là bằng hữu của ta sao? Chúng bảo tiêu nhìn xem người áo đen một mặt dọa người dáng vẻ, nghĩ đến, thật đúng là không nhìn ra. Bất quá chúng bảo tiêu cũng lui xuống. Trung Hạ Ly cấp tốc chạy chậm đi lên. Người áo đen nhìn thấy Trung Hạ Ly chạy tới, đem trong tay hai tên bảo tiêu tiện tay quăng ra, nhét vào trên bãi cỏ. Tất cả mọi người ở đây thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cái này hai tên đại hán gộp lại chí ít cũng có 360 cân tả hữu, thế mà cứ như vậy bị hắn vung tay vước. Mà lại bọn hắn nhìn, cái này áo bào đen nam tử trung niên gầy trơ cả xương, một bộ thân thể bị rút khô dáng vẻ. Liên như vậy bộ dáng, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Áo bào đen nam tử đối hai tên bảo tiêu âm trầm nói, về sau còn dám chặn đường ta, để các ngươi xuống địa ngục. Trung Hạ Ly 3 năm trước đây liền gặp qua cái này áo bào đen nam tử bản sự. Hắn rất nhanh liền trong khiếp sợ phản ứng lại. Lo lắng người áo đen biết nổi giận, vội vàng nói xin lỗi, hai người các ngươi, về sau cho ta mọc ra mắt, đừng con mẹ nó ai cũng cho ta ngăn lại. Trong lòng đối hai người một trận chửi mắng, hai người các ngươi chết không sao, cũng đừng làm cho yêu quái này đem nộ khí liên lụy tới trên người ta. Hai tên bảo tiêu vội vàng đứng lên, túi đầu không lưng, vâng vâng vâng. trong lòng cực độ buồn bực suy nghĩ, chúng ta chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi, giúp các ngươi giữ nhà, muốn chúng ta tính mệnh, đáng ra không? Đầu năm nay, tiền thật đúng là khó kiếm. Tùy theo Trung Hạ Ly hướng người áo đen thận trọng xin lỗi, ngài đừng nóng giận, hai người bọn họ quả thực thật không có mắt, nếu như muốn để bọn hắn hai cái vì ngài hạ giận, tùy tiện ngài làm thế nào. Chúng bảo tiêu nghe nói Trung Hạ Ly lời nói, trong đầu đồng thời phản ứng, từ trước. Bởi vì đi theo loại này không có nghĩa khí lão bản, thật sự là quá nguy hiểm. Bọn hắn cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Bất quá bây giờ chúng bảo tiêu còn không dám nói chuyện. Không cần, đã bọn hắn là của ngươi người, ta coi như cho ngươi một bộ mặt. Người áo đen lộ ra khối lớn răng cửa vàng khẽ nói ra. Ta ơn ngài cho mặt mũi này. Sau đó đối hai tên bảo tiêu quát, còn không cút nhanh lên xuống dưới. Hai người nhận được mệnh lệnh về sau, không chút do dự chạy đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, gặp Trung Hạ Ly một đám người tiến vào trong nhà sau. Nhìn lẫn nhau một cái, một mặt run như cầy sấy chạy đi. Trong sân bảo tiêu cũng nhìn nhau một cái, lặng lẽ hướng ra phía ngoài chạy đi ra. Trong lúc nhất thời, Trung Hạ Ly bảo tiêu toàn bộ chạy không. Chương 90, người áo đen ác. Người áo đen sau khi ngồi xuống, không thèm để ý chút nào nói ra, hộ vệ của ngươi toàn bộ chạy. Cái gì? Đám kia thùng cơm, thế mà chạy, chạy coi như. Trung Hạ Ly mắng một tiếng, cũng không thèm để ý, đang xem đến, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều dễ làm. Người áo đen cũng chỉ là tùy tiện như vậy nói một câu, sau đó đem chính mình ăn mặc giày cỏ chân khoác lên trên bàn trà. Bởi vì là mang giày cỏ nguyên nhân, vàng thịt thịt ngón chân lộ ra, đồng thời tại hắn dựng vào bàn trà trong nháy mắt, một cô nát mùi thối hướng về trong đại sảnh tràn ngập. Trung gia ba người nhịn không được khịt khịt mũi. Trung gia vợ chồng hai người trong lòng cực độ sợ hãi người áo đen, chỉ là dám ở trong lòng mắng to, trên mặt nhưng cũng không dám nói cái gì. Mà Trung Thương trẻ tuổi nóng tính, mặc dù hắn lúc trước nhìn thấy người áo đen nhẹ nhõm đem hai tên đại hán ném ra, nhưng là hắn cảm thấy, khí lực lớn lại có thể thế nào, ngươi có thể đánh được một cái, đánh thắng được hai cái, ngươi có thể đối phó 10 cái sao? 20 cái sao? Có thể đánh được thương sao? Nghĩ như thế, mặt đen lên, đối người áo đen nghĩa chính ngôn từ quát. Ngươi người này có hay không lễ phép? Đem ngươi chân thúi treo lên thật cao. Chẳng lẽ ngươi không biết thối sao? Trung Hạ Ly vợ chồng hai người nghe nói lời của con. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trung Hạ Ly chuẩn bị hướng người áo đen cầu xin tha thứ. Liền cảm giác bên người có một đạo hắc ảnh thoáng qua. Ngay sau đó, liền nghe được ba ba hai tiếng. A. Sau đó Trung Hạ Ly lại cảm thấy nhìn thấy một cái bóng. Người áo đen chân y liền nguyên khoác lên trên ghế salon, cầm lấy một chén nước trà. Nhỏ uống một ngụm, đầy miệng thối phun ra, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta sát sinh. Trung gia vợ chồng hai người nhìn về phía mình nhi tử, liền gặp Trung Thương hai bên trên mặt mang một cái đỏ tươi dấu bàn tay, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ăn cái này hai bàn tay, Trung Thương trong nháy mắt liền sợ hãi. Nhất là, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy, chính mình là thế nào bị đánh, chỉ là cảm giác mặt mình giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng. Sau đó liền cảm giác khuôn mặt đau thấu tim gan đau nhức. Trung Hạ Ly vợ chồng hai người cũng tương tự không có thấy rõ ràng. Trong lòng đối hắc bảo nhân này càng thêm sợ hãi. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như vừa mới người áo đen đối bọn hắn nhi tử hạ sát thủ, khả năng con của bọn họ chết rồi, bọn hắn cũng không biết. Thậm chí là, lại giết bọn hắn khả năng cũng phản ứng không kịp. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn cảm giác cổ có chút lạnh bớt. Trung Hạ Ly vợ chồng hai người vội vàng đối người áo đen nói ra, thật xin lỗi. Tiểu nhi thật sự là quá không hiểu lễ phép, ngài thay thế chúng ta giáo huấn một chút hắn, thật là nhiều cảm ơn. Đối với Trung Hạ Ly cái này tươi mát thoát tục mông ngựa, người áo đen đều có chút bội phục. Người áo đen nhìn về phía hai người, khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Trung Hạ Ly lão bà, Phùng Vi Hạnh. Trong mắt lóe lên một đạo dị dạng chi quang. Phùng Vi Hạnh thân thể không hiểu run rẩy một chút, có cố cảm giác xấu. Nhìn kỹ cái này Phùng Vi Hạnh, mặc dù mặt hướng có chút hung ác, nhưng là, dáng dấp cũng không kém. Dáng người không nói là ma quỷ dáng người, cũng là một cấp đồng loại kia, xem toàn thể, Phùng Vi Hạnh coi là trung thượng đẳng. Nếu như quá xấu, Trung Hạ Ly cũng không có khả năng cưới nàng. Trọng yếu nhất chính là, Phùng Vi Hạnh cử chỉ hành vi ở giữa, mang theo một cỗ thiếu nữ không có dịu nghi ngờ lực. Hắc bào nhân này trời sinh tính tương đối tốt ép, cho nên hắn nhìn thấy Phùng Vi Hạnh có phản ứng, cũng là bình thường. Trung Hạ Ly cũng cảm nhận được người áo đen ánh mắt. Hắn là nam nhân. Tự nhiên biết người áo đen trong mắt kia phần tia sáng đại biểu cho cái gì. Đốt. Vội vàng đối người áo đen nói ra, ngài ngàn dặm xa xôi chạy đến, còn không có cho ngươi bày tiệc mời khách, ta mang ngài ra ngoài bày tiệc mời khách đi. Người áo đen khỏe môi nhếch lên một đạo, không cần, tại nhà ngươi cũng tương tự có thể bày tiệc mời khách. Ngài. Người áo đen trong nháy mắt một thanh nắm Trung Hạ Ly cổ. Hai mắt trừng mắt người áo đen, lời nói nhảm cũng thật nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Vi Hạnh, lấy một ngụm mệnh lệnh ngữ khí nói ra, tới. Phùng Vi Hạnh ngồi ở trên ghế salon, run lẩy bẩy, đem ánh mắt nhìn về phía Trung Hạ Ly, có thể nàng phát hiện, Trung Hạ Ly nhìn nàng một cái, liền đem đầu trò cúi xuống. Trung Hạ Ly biết người áo đen thủ đoạn, hắn cũng sợ người áo đen giết hắn, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ Phùng Vi Hạnh. Người áo đen gặp Phùng Vi Hạnh không có bất kỳ cái gì hành động, Y Lệ Nguyên vẫn là ngồi xuống tại chỗ, nhíu mày, âm hiểm nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Phùng Vi Hạnh gặp người áo đen mặt âm trầm, hướng về người áo đen bước nhỏ di động đi qua. Thoát. Rất đơn giản nói một câu. Phùng Vi Hạnh toàn thân phát run, trong lòng là hoảng. Người áo đen gặp nàng chậm rãi như vậy, duỗi tay ra, trực tiếp đưa nàng ôm đến trong ngực của mình. Phùng Vi Hạnh muốn phản kháng, có thể người áo đen khí lực, căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Xoẹt. Người áo đen tay kéo một phát, đưa nàng quần áo. Phùng Vi Hạnh hai mắt hô hào nước mắt nhìn về phía Trung Hạ Ly cùng nhi tử. Có thể Trung Hạ Ly phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Mà con của nàng, hai mắt ngốc trệ, còn giống như không có tử vừa mới kia một bạt thai bên trong kịp phản ứng. Người áo đen đem chính mình. Không đến một phút, ghế sofa lắc lư. Sau một tiếng, Phùng Vi Hạnh một mặt thút thít ngồi vào một cái khác trên ghế salon. Toàn thân đều là vết thương. Lúc trước, người áo đen cử động thật sự là quá thô bạo. Khả năng, đây chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận đi. Người áo đen đem chính mình thu thập xong. Ăn mặc giày cỏ chân khoác lên trên bàn trà. Uống nước trà. Nhìn về phía một bên Trung Hạ Ly, cha ngươi độc hẳn là không sai biệt lắm đi. Trung Hạ Ly hiện tại đầy trong đầu đều là lao bà của mình bị làm nhục tình cảnh, cùng những cái kia thanh âm không hài hòa. Có thể hắn tương đối biến thái, tại cái kia quá trình bên trong, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thích ứng, ngược lại có một loại không hiểu kích thích cảm giác. Còn không có kịp phản ứng. Người áo đen âm lượng gia tăng mấy phần. Trung Hạ Ly như là bị điện giật một chút. Lập tức phản ứng lại. Nhìn về phía người áo đen, hắn vậy mà không có hận người áo đen ý tứ. Hắn độc bị người thanh trừ. Cái gì? Người áo đen trong nháy mắt sững sờ, trong giọng nói mang theo khó có thể tin, đối với hắn độc, hắn phi thường có tự tin, căn bản không có khả năng bị người giải trừ. Không có khả năng. Ngươi có phải hay không không có cho người cha hạ độc? Trung Hạ Ly lại giải thích nói, ta căn bản không dám lừa gạt ngài. Người áo đen nhìn chăm chú hắn, không giống như là nói láo, nhíu mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai có bực này bản sự, thế mà có thể đem hắn độc cho thanh trừ. Nguyên bản kia lão bất tử đêm nay hẳn phải chết, có thể bởi vì xuất hiện một cái gọi Lâm Thiên Diệu tiểu tạp chủng, hắn không biết dùng cái gì biện pháp, đem độc kia cho thanh trừ. Người áo đen sắc mặt âm trầm xuống, Lâm Thiên Diệu. Trên mặt đều là tức giận, nguyên bản hắn muốn lợi dụng Trung Hạ Ly. Tại Trung Nguyên trong thân thể loại độc, sau đó đem độc vật cho hấp thu, làm bản thân mạnh lên thực lực. Có thể hắn không nghĩ tới, hiện tại hắn tăng thực lực lên đồ vật, thế mà bị người cho thanh trừ. Hắn làm sao không phẫn nộ? Lộ ra răng cửa vàng khè, phun ra từng ngụm thối, hắn ở nơi nào? Chương 91, đánh răng. Hắn ở nơi nào? Trung Hạ Ly lo lắng người áo đen biết trách tội chính mình, vội vàng giải thích nói, ta đã phái sát thủ đem hắn giết đi. Lúc nói lời này, hắn dư quang không khỏi liếc một cái người áo đen ca dưới. Trong đầu, lại một lần nữa hiện ra vừa mới một màn kia. Sau đó, hắn rất biến thái có phản ứng. Trong lòng cũng không có hận người áo đen ý tứ. Giết. Người áo đen nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút không cao hứng. Bởi vì hắn còn nghĩ từ Lâm Thiên Diệu trên thân biết được, là như thế nào đem Trung Nguyên trị hết bệnh. Đến lúc đó, hắn có thể nghĩ biện pháp đem chính mình cái này khuyết điểm cho đền bù bên trên. Trung Hạ Ly cảm giác được người áo đen không cao hứng, thận trọng hỏi, ngài không hy vọng hắn chết. Rất là buồn bực suy nghĩ, người ta phá giải ngươi độc, ngươi làm sao không hy vọng người ta chết đâu. Thật sự là một cái quái thai. Những lời này, hắn cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ, cũng không dám nói ra. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn, chết là nhất định phải chết, chỉ là ta rất hiếu kỳ, hắn là như thế nào phá giải ta độc này. Trung Hạ Ly đại khái hiểu người áo đen ý tứ. Vội vàng lấy điện thoại ra nói ra, như vậy ta để sát thủ kia đình chỉ hành động. Không cần, bọn hắn đã tới. Người áo đen nhàn nhạt nói một câu. Một bên Trung Hạ Ly một mặt một bước, cái gì đã tới? Người áo đen cũng không trả lời hắn, mà là bưng lên trên bàn nước trà, tinh tế thưởng thức. Trung Hạ Ly một mặt không hiểu đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người hướng trong đại sảnh đi tới. Nhìn thấy hai người này, hắn trong nháy mắt nhận ra được. Nhẹ giọng hô, ám dạ, Lâm Thiên Diệu. Ám dạ đi ở phía trước, một mặt hoảng sợ. Mà Lâm Thiên Diệu đi theo phía sau của hắn, sắc mặt bình thản như nước, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Thấy cảnh này, Trung Hạ Ly đại khái cũng đoán được, ám dạ nhiệm vụ thất bại, đồng thời còn đem Lâm Thiên Diệu cho mang đến. Lâm Thiên Diệu đến rồi. Trung Hạ Ly vội vàng hướng thảnh thơi uống trà người áo đen nói một tiếng. Đang nói xong câu nói này về sau, hắn trong nháy mắt phản ứng lại, lúc trước người áo đen từng nói với hắn, bọn hắn đã tới. Nguyên lai người áo đen đã sớm biết. Nhìn về phía người áo đen ánh mắt lại trở nên sợ hãi mấy phần, hắn không cần nhìn, cũng biết Lâm Thiên Diệu đã đến, đây là cỡ nào biến thái. Đồng thời trong đầu hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Ám dạ đều giết không được Lâm Thiên Diệu. Như vậy cũng đại biểu, cái này Lâm Thiên Diệu có chút tài năng, bất quá mình có thể mời người áo đen giết hắn. Nghĩ đến người áo đen tốc độ cùng lực lượng, hắn đã cảm thấy kinh khủng. Loại thực lực này, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem Lâm Thiên Diệu cho miểu sát. Lâm Thiên Diệu cùng ám dạ đi tới trong đại sảnh. Ám dạ vội vàng nói với Lâm Thiên Diệu, Lâm Tiên Sinh, đều là Trung Hạ Ly để cho ta giết ngươi. Hắn là chủ mưu. Trung Hạ Ly không nghĩ tới ám dạ trực tiếp liền chỉ trứng hắn. Phẫn nộ quát, ám dạ, ngươi làm một sát thủ, thế mà không tuân thủ sát thủ quy củ, đem cố chủ cho tiết lộ. Hắn nói như vậy, cũng liền đại biểu hắn thừa nhận. Mà hắn sở dĩ dám thừa nhận, hoàn toàn là nghĩ đến, có người áo đen ở đây, Lâm Thiên Diệu bắt hắn không có cách. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diệu đại khái quét một vòng trong đại sảnh tình huống, cảm giác tại chính mình trước khi đến chuyện gì xảy ra, hai mắt ngốc trệ trung thương, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề phùng vi hạnh, khi hắn chú ý tới người áo đen bóng lưng sau. Trong nháy mắt bị người áo đen cho hấp dẫn. Bởi vì hắn từ người áo đen trên thân, cảm nhận được cảm giác nguy cơ, đây là hắn trở lại đô thị, lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp cảm giác. Bất quá bây giờ người áo đen còn không có xoay người lại, hắc bào nhân này là người tu chân, còn là cái khác, hắn cũng không thể xác định. Lâm Tiên Sinh, hắn đã thừa nhận, ta có thể đi rồi sao? Ám dạ vội vàng hướng Lâm Thiên Diệu xin chỉ thị. Hắn thân là một sát thủ, có đối lập mẫn cảm giác nguy cơ, tự nhiên cũng có thể cảm giác được người áo đen nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Lâm Thiên Diệu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn không nghĩ bỏ qua ám dạ, bởi vì phàm là người muốn giết hắn, đều phải chết. Nhưng bây giờ kế hoạch có biến, xuất hiện một nhân vật hết sức nguy hiểm, hắn không thể đem mình thực lực dẫn đầu cho bạo lộ, cho nên ám dạ giết không được. Ám dạ nghe nói Lâm Thiên Diệu lời nói, phảng phất đạt được thánh chỉ đồng dạng. Không chút do dự, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhìn thấy ám dạ không chút do dự chạy trốn, Trung Hạ Ly chửi ầm lên, thùng cơm, thật sự là thùng cơm, một bộ dáng vẻ chật vật, còn con mẹ nó là địa long bảng sát thủ, quả thực chính là rắc rưởi. Tham sống sợ chết chi đồ. Địa long bảng chính là một đám rắc rưởi, bất quá thiên long bảng, vậy liền không đồng dạng. Giết địa long bảng người, như là đồ sát gà vịt. Tại Trung Hạ Ly bật thốt lên mắng to về sau, ngồi ở trên ghế salon người áo đen có chút động dung, đem chân của mình bung ra, chậm rãi đi đến Lâm Thiên Diệu bên người. Ánh mắt đánh giá Lâm Thiên Diệu. Sau đó nhíu mày, bởi vì hắn từ Lâm Thiên Diệu trên thân, cũng không có phát hiện bất kỳ lực lượng nào. Bất quá Lâm Thiên Diệu đã có thể đem ám dạ bãi bình, khẳng định như vậy không phải người bình thường. Tại hắn dò xét Lâm Thiên Diệu đồng thời, Lâm Thiên Diệu cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Địa giai trung kỳ. Nhẹ giọng trong đầu nói thầm một tiếng. Không sai, hắc bào nhân này là một võ giả, đồng thời thực lực còn là tại địa giai trung kỳ. Trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng trách mình biết cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Lấy Lâm Thiên Diệu bây giờ luyện khí đỉnh phong thực lực, đối phó địa giai sơ kỳ coi như nhẹ nhõm, nhưng là đối phó địa giai trung kỳ, vậy thì có chút khó khăn. Nếu như chỉ là bình thường người tu chân, lấy luyện khí đỉnh phong thực lực, nhiều nhất có thể đối phó huyền giai trung kỳ. Đương nhiên, liền xem như đối phó người áo đen khó khăn, hắn cũng không có chút nào e ngại. Đã từng sóng to gió lớn đều trải qua, sẽ còn sợ hãi điểm này mưa bụi. Người áo đen nhìn không ra Lâm Thiên Diệu thực lực, chủ yếu là bởi vì Lâm Thiên Diệu là tu thần giả. Võ giả là không cách nào nhìn ra người tu chân một loại tu vi. Bởi vì võ giả tu luyện chính là nội lực, mà người tu chân cần có là linh khí, cả hai cũng không phải là một cái khái niệm. Tại võ giả bên trong, nếu như cả hai thực lực chênh lệch ba cái tiểu giai đoạn, thấp một phương cũng vô pháp nhìn ra cao một phương thực lực. Bất quá người áo đen cũng không cho rằng, Lâm Thiên Diệu thực lực có thể cao hơn hắn ra ba cái tiểu giai đoạn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua, ai có thể tại 20 tuổi giai đoạn này đến thiên giai cảnh giới. Tiểu tử, chính là trị cho ngươi tốt trung nguyên. Người áo đen nhẹ nhàng lắc lư một cái não hải, gậy như củi khô đồng dạng ngón tay động đến một chút. Lâm Thiên Diệu cũng không phủ nhận, bởi vì phủ nhận cũng vô dụng, rất là nhẹ nhõm nói, không sai. Tiểu tử, ngươi biết cùng ta đối nghịch là kết cục gì sao? Người áo đen ngữ khí âm trầm nói. Kia cố vĩnh viễn không thay đổi miệng thối phun ra. Lâm Thiên Diệu tự nhiên cũng ngửi thấy cỗ này miệng thối, lấy tay quạt mặt quạt trước không khí. Nhìn thấy hắn lắc lư tay, người áo đen cùng Trung Hạ Ly đề cao cảnh giác, còn tưởng rằng hắn là muốn động thủ. Chỉ nghe Lâm Thiên Diệu khinh bỉ nhìn xem người áo đen, ta nói, ngươi có thể đánh răng sao? Vừa mở miệng chính là một cỗ miệng thối, chính ngươi không cảm thấy thối sao? Chương 92, vĩnh viễn không tồn tại. Ta nói, ngươi có thể đánh răng sao? Vừa mở miệng chính là một cỗ miệng thối, chính ngươi không cảm thấy thối sao? Người áo đen trong nháy mắt phẫn nộ ngàn vạn, mà một bên Trung Hạ Ly thì là cảm thấy nói ra tiếng lòng của mình. Hắn cùng người áo đen đứng được gần nhất, người áo đen chỉ cần vừa nói, hắn liền có thể cảm giác một cỗ miệng thối phun nhập cái mũi của mình bên trong. Nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Chỉ có thể thay thế người áo đen trách mắng Lâm Thiên Diệu. Lâm Thiên Diệu, lão nhân gia ông ta là ngài có thể nói ba đạo bốn sao. Lâm Thiên Diệu đem ánh mắt nhìn về phía Trung Hạ Ly. Gặp hắn một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ, cười cười, kỳ thật trong lòng ngươi cũng là như vậy cảm thấy, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra thôi. Người áo đen nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Trung Hạ Ly. Trung Hạ Ly không dám chính diện nhìn người áo đen ánh mắt, nhưng hắn dư quang cũng cảm thấy. Tranh thủ thời gian che giấu ánh mắt bên trong kia cố ghét bỏ, chuyển biến thành phẫn nộ đối Lâm Thiên Diệu quát, Lâm Thiên Diệu, đừng ngậm máu phun người, ta làm sao có thể ghét bỏ ta chủ nhân. Vì để tránh cho người áo đen sinh khí, Trung Hạ Ly rất vô sỉ đem người áo đen phụng dưỡng vì chủ nhân. Vừa nói ra được thời điểm, Trung Hạ Ly cũng có chút hối hận, nhưng là nghĩ nghĩ, nếu có người áo đen lợi hại như vậy chủ nhân, đến lúc đó mời hắn trực tiếp động thủ đem Trung Nguyên, Trung Hạ Tiêu bọn người diệt. Trung gia sản nghiệp, sau này sẽ là hắn Trung Hạ Ly. Người áo đen đối với Trung Hạ Ly một chiêu này, cũng cảm thấy không ít hài lòng. Nhiều một con chó, hắn tự nhiên cũng mang ý. Trung Hạ Ly dư quang một mực chú ý đến người áo đen biến hóa. Nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cao hứng, trong lòng của hắn vui mừng, bày ra một bộ ta minh bạch dáng vẻ. À, ta hiểu được, ngươi khẳng định là nghị châm ngòi ta cùng ta chủ nhân quan hệ. Lâm Thiên Diệu, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ niên kỷ, tâm cơ như thế sâu. Lâm Thiên Diệu chi chi nói, ta Lâm Thiên Diệu gặp qua rất nhiều người vô sỉ, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi loại này người vô sỉ, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đập cái mông ngựa, đều có thể đập đến như thế tươi mát thoát tục. Trung Hạ Ly hừ một tiếng, Lâm Thiên Diệu, ta khuyên ngươi còn là khuất phục ta chủ nhân, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Người áo đen cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, nhìn hắn có gì biểu thị. Nếu như Lâm Thiên Diệu cũng có thể thần phục với hắn, hắn cũng thật cao hứng. Lâm Thiên Diệu nghiêm sắc mặt, bá khí ầm ầm, có thể để cho ta thần phục người, vĩnh viễn không tồn tại. Nghĩ hắn một giới Thiên Diệu thần tôn, một chân bước vào thiên đạo người, là bực nào thân phận, hắn thà chết cũng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, hắn Lâm Thiên Diệu lại một lần nữa nghịch thiên mà đi, bay thẳng thiên đạo. Tiểu tử, khẩu khí còn rất cuồng vọng. Người áo đen biết Lâm Thiên Diệu là không biết thần phục chính mình, mà lại muốn để Lâm Thiên Diệu ngoan ngoãn giao ra phá giải hắn độc biện pháp, cũng là không có khả năng. Cũng không biết ngươi tay này bên trong bản sự, có phải là cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng lớn. Vừa dứt lời, thân thể của hắn khẽ động, cả người hướng Lâm Thiên Diệu vọt lên. Tốc độ nhanh như gió. Lâm Thiên Diệu không dám chút nào qua loa, hắn đối mặt thế nhưng là một cái địa giai trung kỳ võ giả, mặc dù võ giả không cách nào cùng tu thần giả so sánh, nhưng là, tiền kỳ còn là có thể có liều mạng. Đem toàn bộ thực lực tăng lên tới cực hạn. Phanh. Hai người nắm đấm chạm vào nhau. Một tiếng vang dội tiếng va chạm vang lên lên. Hai người đồng thời lui về sau năm bước. Mà Trung Hạ Ly nhìn thấy hai người động thủ, vội vàng hướng sau chạy, lo lắng hai người chiến đấu biết lan đến gần hắn. Con của hắn cùng lão bà cũng đi theo hướng lui về phía sau. Địa giai trung kỳ. Người áo đen trong lòng giật mình. Từ vừa mới một quyền kia, hắn có thể cảm nhận được, Lâm Thiên Diệu thực lực là tại địa giai trung kỳ. Bất quá hắn cảm giác được, Lâm Thiên Diệu cùng địa giai trung kỳ còn kém một chút. Trong lòng cực kỳ chấn kinh. Tại toàn bộ võ giới bên trong, có thể tại Lâm Thiên Diệu cái tuổi này đến địa giai cảnh giới người, cũng không phải là rất nhiều, mà lại những người này, mỗi người đều có cực sâu hậu trường. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng có hậu trường? Hỏi dò, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Đừng đến lúc đó lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lâm Thiên Diệu tự nhiên biết hắn ý nghĩ, chính là muốn tìm hiểu bối cảnh của chính mình. Thản nhiên nói, vô sự tự thông. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người áo đen che Lâm nói. Nghĩ thầm, liền xem như Lâm Thiên Diệu thật có bối cảnh, đến lúc đó bị hắn giết, hắn cũng không có chuyện gì. Bởi vì hắn đã chính miệng hỏi qua Lâm Thiên Diệu. Đồng thời Lâm Thiên Diệu nói, vô sự tự thông. Đến lúc đó hắn đem thốt ra lời này, hắn tin tưởng Lâm Thiên Diệu sư phụ cũng sẽ không thế nào. Người áo đen cũng đem mình thực lực tăng lên tới cực hạn. lúc trước hắn cùng Lâm Thiên Diệu đối quyền, cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Lâm Thiên Diệu treo lên 12 phần tinh thần, chủ động nên kích đi tới. Người áo đen lúc này tốc độ nhanh hơn Lâm Thiên Diệu mấy phần. Một quyền hướng về Lâm Thiên Diệu ngược đập tới. Lâm Thiên Diệu quanh co tay trái của mình, một trưởng chặn công kích của hắn. Lúc này, người áo đen mặt khác một quyền lại đánh đi lên. Lâm Thiên Diệu thân thể hướng mặt khác một bên né tránh. Tránh đi người áo đen một kích. Phanh. Phanh. Hai người đánh nhau hơn 30 hiệp. Trong đại sảnh đã khắp nơi bừa bộn. Ghế sofa một loại toàn bộ ngã trên mặt đất. Bàn trà cũng bị hai người đánh vỡ. Trung Hạ Ly người một nhà nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng một mảnh kinh ngạc, tốc độ kia, thật sự là quá nhanh. Liền như là đang xem một trận phim võ hiệp đồng dạng. Đối mặt hai vị loại người này, bọn hắn mới biết được, nhóm người mình là như thế nào nhỏ bé, rốt cuộc hiểu rõ, nếu như không có người áo đen, Lâm Thiên Diệu căn bản không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Phanh! Lâm Thiên Diệu ăn người áo đen một quyền, bị đánh lui 6-7 bước. Trung Hạ Ly trong lòng gọi tốt. Hắn rất hy vọng giết Lâm Thiên Diệu. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Thiên Diệu xuất hiện, hắn hiện tại đã là Trung gia gia chủ. Về phần hắn lao bà bị người áo đen làm bẩn sự tình, hắn ngay từ đầu là có chút để ý, nhưng bây giờ, hắn không thèm để ý chút nào. Lâm Thiên Diệu ổn định bước chân sau. Không có chút gì do dự, lập tức nhào tới. Hắn nhất định phải cải biến một chút chiến thuật của mình. Lúc trước hơn 30 hiệp, hắn một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái, đánh nhau hoàn toàn thuộc về phí sức trạng thái. Thân là một thân kinh bách chiến hắn. Rất rõ ràng loại này thế yếu. Cho nên hắn nhất định phải chủ động công kích, đánh ra ưu thế của mình. Trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực, hướng người áo đen văng ra ngoài. Người áo đen trong tay thì là ngưng ra một đạo nội lực, đạo này nội lực hình thành một đạo giao hình, hướng về Lâm Thiên Diệu thần lực va chạm mà đi. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo tạc. Nguyên bản trong đại sảnh đã bị hai người làm cho đủ loạn, hiện tại hai người lại như vậy làm một chiêu, trong đại sảnh phảng phất là một trận phế tích. Bất quá Trung gia ba người đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thiên Diệu hai người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diệu hai người thế mà lại giống phim truyền hình bên trong loại kia phát sóng. Lâm Thiên Diệu túi người vọt lên, chủ động phát động công kích. Chương 93, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phanh! Phanh! Lâm Thiên Diệu cùng người áo đen lại tranh đấu 50 cái hiệp. Bởi vì cả hai vẫn là chênh lệch nhất định thực lực, cho nên Lâm Thiên Diệu còn là ở vào nhất định hạ phong. Bất quá Lâm Thiên Diệu kinh nghiệm chiến đấu so người áo đen mạnh vô số lần. Người áo đen cũng không có chiếm được hắn quá nhiều tiện nghi. Đồng thời, người áo đen càng đánh càng kinh hãi. Tốc độ của hắn cùng lực lượng rõ ràng mạnh hơn Lâm Thiên Diệu rất nhiều, có thể hắn tại Lâm Thiên Diệu trên thân, chính là chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Còn có một loại càng đánh càng cảm giác cố hết sức. Chính mình mỗi một lần công kích, đều có thể bị Lâm Thiên Diệu hóa giải. Phảng phất Lâm Thiên Diệu rất quen thuộc công kích của mình xáo lộ đồng dạng. Frank. Phanh. Hai người lúc này đã đánh tới trong viện. Lâm Thiên Diệu một trưởng bị người áo đen ngăn trở về sau, người áo đen cổ tay chuyển một cái, một quyền hướng Lâm Thiên Diệu công kích mà tới. Cũng tương tự bị Lâm Thiên Diệu cho bảo vệ tốt. A. Lâm Thiên Diệu đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở tay phải phía trên, 10 phần một trưởng hướng về người áo đen mệnh môn đoạt đi. Người áo đen hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thiên Diệu trong nháy mắt bên phải trưởng tăng lực lượng. Vội vàng nên kích đi tới. Một quyền hướng về Lâm Thiên Diệu nên kích mà đi. Phanh. Thân thể hai người đồng thời bị đánh bay, Lâm Thiên Diệu lui về sau 3 mét, người áo đen lui về sau 4 mét. Mặc dù người áo đen lực lượng mạnh hơn Lâm Thiên Diệu một chút, nhưng là, Lâm Thiên Diệu là bỗng nhiên đem tất cả lực đạo ngưng tụ tại tay phải, ngay sau đó đối người áo đen phát động công kích. Có một loại xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tư thái. Người áo đen tại đón lấy Lâm Thiên Diệu một trưởng này thời điểm, là rất vội vàng, nếu như không phải là bởi vì hắn lực lượng mạnh hơn Lâm Thiên Diệu bên trên một chút, càng phải bị đánh lui càng xa. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác chính mình hơi mệt chút, trong thân thể nội lực tiêu hao không ít. Lâm Thiên Diệu ổn định bước chân về sau, trong lòng gọi thẳng thoải mái. Thật sự là quá sớm rồi. Mặc dù bây giờ lực lượng cùng trước kia so ra, chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng mình thật lâu không có đánh cho thoải mái như vậy. Tại hắn trở thành Thiên Diệu thần tôn về sau, hắn thật đúng là không có hảo hảo chiến đấu, bình thường ngửa tay, đều là chính mình trong đầu, mô phỏng ra một cái địch nhân. Trực tiếp trong đầu chiến đấu. Bất quá loại kia chiến đấu, chỉ là một loại mô phỏng, nào có loại này chân thực chiến đấu thoải mái. Càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Trên thân chiến y đang đang tăng lên. Người áo đen cũng cảm thấy Lâm Thiên Diệu trên thân chiến y tăng lên. Trong lòng của hắn không hiểu có chút sợ hãi. Trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diệu đã hướng hắn vọt lên. Một cái nửa tấc bàn tay trái hướng về người áo đen ngực. Phanh! Người áo đen phòng ngự được. Hai người lại bắt đầu dây dưa tại một quyền. Quyền cước bay từ phía. 15 cái hiệp rất nhanh liền đi qua. Lâm Thiên Diệu càng ngày càng hưng phấn, cảm giác trong thân thể huyết dịch sôi trào vạn phần. Trái lại người áo đen, tại đây 15 cái hiệp bên trong, hắn mặc dù đánh trúng Lâm Thiên Diệu một quyền, nhưng là ý chí chiến đấu của hắn cũng không phải là như vậy nồng hậu dày đặc, có chút ở vào hạ phong cảm giác. Người áo đen ý thức được, không thể lại cùng Lâm Thiên Diệu như thế dây dưa tiếp. Bởi vì Lâm Thiên Diệu càng chiến càng mạnh, tiếp tục đấu nữa, hắn cảm thấy tình huống sẽ rất không ổn. Chuẩn bị cùng Lâm Thiên Diệu kéo dài khoảng cách, tụ lực vũ khí của mình. Một cái giả ý công kích về phía Lâm Thiên Diệu đập tới. Muốn dựa vào cái này giả ý công kích kéo ra cùng Lâm Thiên Diệu khoảng cách. Có thể hắn cái này giả ý công kích, theo Lâm Thiên Diệu, thật sự là quá giả, một điểm trình độ cũng không có. Lâm Thiên Diệu không để ý đến lần này công kích, ngược lại là hướng về bụng của hắn một trường quăng đi tới. Người áo đen phát hiện Lâm Thiên Diệu không có để ý hắn giả ý công kích, ngược lại là một trường hướng hắn bay thẳng mà tới. Lập tức sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Thiên Diệu biết nhìn thấu hắn giả ý công kích. Quanh co tay, đang muốn ngăn cản Lâm Thiên Diệu công kích. Có thể đã chậm. Phanh. Lâm Thiên Diệu một trường rắn chắc nện ở bụng của hắn. Phanh. Người áo đen lật ra một cái bổ nhào, phòng ngừa chính mình ném xuống đất. Ngay tại hắn chuẩn bị ổn định bước chân thời điểm. Hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diệu đã đi lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi là Lâm Thiên Diệu chiến đấu tôn chỉ, tại chiến đấu quá trình bên trong. Hắn tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất kỳ một cái nào thở cơ hội. Coi như hiện tại hắn đánh cho rất thoải mái, rất muốn nhiều đánh một đoạn thời gian, có thể hắn cũng sẽ không lưu loại cơ hội này. Bởi vì trên chiến trường là rất tàn khốc. Rất có thể bởi vì chính mình một lần chủ quan, hoặc là cho người khác một cái thở cơ hội, liền sẽ để chính mình tử vong. Người áo đen sẽ bị Lâm Thiên Diệu trong công kích, cũng là bởi vì hắn chủ quan, đùa nghịch tiểu não gân, cảm thấy Lâm Thiên Diệu nhìn không ra công kích của mình xáo lộ. Hô hô. Hai trưởng đều là công kích người áo đen mệnh môn, chiêu chiêu rất chuẩn. Người áo đen nguyên bản liền không có đứng vững bước chân. Rất là gian nan tránh đi Lâm Thiên Diệu một trưởng, tại thứ hai trưởng công kích lúc đến. Người áo đen ngay lập tức phản ứng là tránh đi, có thể phát hiện tránh đi xác suất thành công không lớn, chỉ có thể đón lấy Lâm Thiên Diệu một quyền này. Vội vang phía dưới, lại vung ra một quyền. Phanh! Ầm ầm. Lần này, Lâm Thiên Diệu cũng không lui lại. Đến mức người áo đen, bị hung hăng ngã ở trên vách tường. Người áo đen gian nan từ dưới đất đứng lên. Cảm giác cổ họng của mình ngọt ngọt, trong cổ họng có đồ vật gì dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Đầu tóc rối bời không chịu nổi, khoe miệng mang theo máu đỏ tươi. Hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diệu. Nếu như là những người khác nhìn thấy hắn ánh mắt này, tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì cảnh tượng này phối hợp với ánh mắt của hắn, có một ít cảm giác căm trầm. Có thể theo Lâm Thiên Diệu, đây chỉ là một loại bất lực, dùng ánh mắt phát tiết một loại phương thức. Lúc này, người áo đen thở ra một hơi, nắm chặt nắm đấm, ngang ngược nói, Lâm Thiên Diệu, là ta quá bất cẩn, ngươi thế mà xem thấu ta động tác giả. Nói xong, hắn song quyền phía trên nhanh chóng ngưng tụ nội lực. Lâm Thiên Diệu rõ ràng cảm giác được, người áo đen trên nắm tay lực lượng tăng lên không ít. Lâm Thiên Diệu, ta sẽ không lại chủ quan. Dứt lời. Song quyền chấn động. Phanh một tiếng, trên cánh tay tay áo bị chấn thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có mấy khối bố tại trên cánh tay treo. Chợt quát lên. Khai Sơn Lục Hợp Quyền. Khai Sơn Lục Hợp Quyền chính là một bộ huyền giai võ kỹ. Tại võ giả bên trong, võ kỹ cũng có đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao, hoàng giai võ kỹ, huyền giai võ kỹ, địa giai võ kỹ, thiên giai võ kỹ có thể. Đồng thời, võ kỹ tại võ giả bên trong chính là rất chân quý tồn tại, bởi vì võ kỹ cực độ khuyết thiếu, tại toàn bộ võ giả bên trong, thiên giai võ kỹ cũng không vượt qua được 10 bản. Có chút thực lực tại địa giai thực lực, còn là sử dụng hoàng giai võ kỹ. Hắc bào nhân này có thể sử dụng huyền giai võ kỹ, cũng nói hắn lẫn vào cũng không tệ lắm. Tại hắn quát to một tiếng phía dưới. Song quyền mang theo nồng hậu dày đặc linh khí hướng Lâm Thiên Diệu chạy như bay đến. Lâm Thiên Diệu không có chút nào bối rối. Người áo đen có võ kỹ, hắn cũng tương tự có. Đồng thời hắn còn là tu thần công pháp, so võ giả võ kỹ mạnh không biết bao nhiêu. Không, phải nói, cả hai là không cách nào có thể so tồn tại. Chương 94, Càn Khôn Ngũ Hành Trưởng. Người áo đen cấp tốc chạy tới. Lâm Thiên Diệu không có chút nào bối rối. Chỉ gặp hắn hai tay chậm rãi di động. Phảng phất là thái cực khởi thế, có thể lại không giống, thoạt nhìn so thái cực còn muốn thâm ảo rất nhiều. Nhẹ giọng hô, Càn Khôn Ngũ Hành Trưởng. Đây là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết bên trong trưởng pháp thần thông, nó thuộc về một loại nửa pháp thuật, nửa công kích chiêu thức. Chủ yếu lấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỗ dung hợp mà sáng tạo trưởng pháp. Nó lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại tư thái biến hóa, có thể phát ra năm loại trạng thái. Lúc này, Lâm Thiên Diệu chỗ đánh ra đến, chính là trong ngũ hành nước tư thái. Nước tư thái lấy nhu hòa, phòng ngự khôi phục thể lực làm chủ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hắn mục đích chính là muốn thử một chút, hắc bào nhân này võ kỹ như thế nào. Đương nhiên, nếu như hắn sử dụng lửa tư thái cùng người áo đen cứng rắn, hắn tin tưởng người áo đen tuyệt đối không phải là đối thủ, có điều, vì câu ổn, còn là có cần phải trước thăm dò rõ ràng hắc bào nhân này võ kỹ. Khai sơn lục hợp quyền, nức. 10 phần 1 quyền hướng về Lâm Thiên Diệu ngược đập tới. Quyền bên trong mang theo một đạo kiên cường nội lực. Bất quá khi quyền của hắn cùng Lâm Thiên Diệu ngược cách xa nhau hai cái nắm đấm khoảng cách lúc. Lâm Thiên Diệu bàn tay trái chống đỡ tại nắm đấm của hắn phía dưới. Sau đó lấy một cái nửa hình cung, đem người áo đen nắm đấm lôi tới. Ở trong quá trình này, Lâm Thiên Diệu cảm thụ được người áo đen quyền kình. Đạo này quyền kình cũng không có mình lửa tư thái mạnh. Bất quá chênh lệch cũng không phải là rất nhiều, nếu như mình lấy lửa tư thái cùng hắn đấu, liền xem như đem hắn đánh ngã, cũng biết để cho mình nhận một chút tổn thương. Cho nên Lâm Thiên Diệu quyết định, còn lại như cùng ở tại thần giới đồng dạng phương thức chiến đấu, trước lợi dụng thủy tướng hắn vây khốn, đến lúc đó lại trong nháy mắt hoán đổi lửa tư thái công kích. Mặc dù nói, Lâm Thiên Diệu tu luyện chính là càn khôn tạo hóa quyết, cũng không phải là cái gì võ kỹ có thể so với, nhưng bây giờ tu vi của hắn quá thấp. Càn khôn tạo hóa quyết nhận lấy rất lớn hạn chế. Căn bản không phát huy ra lấy trước kia loại nghịch thiên công kích. Đương nhiên, những này hạn chế cũng biết theo Lâm Thiên Diệu tu vi tăng lên mà giảm bớt. Đến lúc đó càn khôn tạo hóa quyết ưu thế liền sẽ càng thêm đột hiển đi ra. Người áo đen mặt khác một quyền lại hướng Lâm Thiên Diệu công kích mà tới. Dễ dàng liền bị Lâm Thiên Diệu lấy trưởng cho cuốn ở, sau đó hai trưởng đồng thời đẩy ra, đem người áo đen trưởng đẩy trở về. Đồng thời một trưởng hướng về người áo đen ngực đập lên. Trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diệu trong nháy mắt đem nước tư thái đổi thành lửa công kích. Phanh! Phúc! Người áo đen trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời tại không trung phun ra một ngụm lao huyết. Tại hắn ổn định bước chân về sau, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, khó có thể tin nói, thái cực. Trong miệng hắn thái cực cũng không phải là những đại gia kia bác gái buổi sáng chỗ đánh thái cực, mà là chân chính có thể giết người phòng ngự thiên giai võ kỹ, thái cực. Đồng thời trong đầu nghĩ đến, chẳng lẽ hắn là Trương Vân Phong đồ đệ. Trong đầu hắn nghĩ đến một cái tóc trắng xóa lão đầu, lão nhân này võ công cực mạnh, tại võ giả giới bên trong, ai thấy hắn, cũng phải làm cho hắn ba phân. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có Trương Vân Phong biết làm thái cực, bất quá lão nhân này thích Vân Du Tứ Hải, bình thường có rất ít người gặp qua hắn. Nhưng người áo đen có chút hoang mang. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Trương Vân Phong thu qua đệ tử, chẳng lẽ là Vân Du Tứ Hải sau chỗ thu đồ đệ. Lâm Thiên Diệu cũng không có giải thích. Hắn một chiêu này càn khôn ngũ hành trưởng nước tư thái, đúng là có chút cùng loại với thái cực. Đều là dùng một loại lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân tư thái đến chế phục địch nhân. Lâm Thiên Diệu đối cái này càn khôn ngũ hành trưởng vận dụng tự nhiên, có thể nói đã đạt đến đỉnh phong cực hạn. Hắn có thể tại năm loại tư thái bên trong nháy mắt hoán đổi, tốt hơn đả kích đối thủ. Chẳng lẽ ngươi là Trương Vân Phong đồ đệ? Lâm Thiên Diệu trong đầu nghĩ đến, ai là Trương Vân Phong? Người áo đen có chút phục nhuyễn, tạm thời không nói Lâm Thiên Diệu là có hay không là Trương Vân Phong đệ tử, liền lấy Lâm Thiên Diệu thực lực tới nói, cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Lập tức một mặt không đánh nhau thì không quen biết dáng vẻ nói xong Lâm Thiên Diệu, ta cùng ngươi sư phụ quan hệ rất không tệ, chúng ta hôm nay thế nhưng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngươi nói ngươi, lúc trước không nói chính mình là Trương Vân Phong đệ tử. Làm hại chúng ta một mực đánh nhau. Ngươi nếu là nói, chúng ta còn có nhiều như vậy chuyện phiền phải sao? Lâm Thiên Diệu khỏe miệng phát hỏa ra vẻ tươi cười, lộ ra một tia tà mị nụ cười, giết ta người, tất phải giết. Người áo đen lập tức khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm túc mấy phần nói ra, Lâm Thiên Diệu, ngươi thật muốn đánh đến như thế cá chết lưới rách sao? Ngươi mặc dù có Trương Vân Phong chỗ dựa, nhưng là ta cam tuổi cũng là có hậu đài tồn tại. Cam tuổi? Dáng dấp thật đúng là giống một cây cam tuổi đồng dạng, chuẩn xác. Lâm Thiên Diệu cũng bất quá giải thích thêm chính mình phải chăng có Trương Vân Phong trèo trống. Để cho địch nhân đối với mình thân phận sinh ra hoang mang cũng là một chuyện tốt. Lâm Thiên Diệu hai tay vận dụng thần lực, lấy lửa tư thái hướng về người áo đen xông tới. Người áo đen gặp hắn khởi xướng công kích. Biết tình huống rất không ổn, lấy thể lực của hắn bây giờ cùng thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thiên Diệu. Từ cái hông của mình móc ra một vật. Ngón cái khẽ chụp, đem đồ vật cho đổ đi ra. Hô hô. Một đoàn màu đỏ bột phấn. Lâm Thiên Diệu nhìn thấy những này bột phấn, cái mũi ngửi ngửi, trong nháy mắt nghe ra, những này bột phấn có độc. Vội vàng lấy thần lực hộ thể. Thần lực hộ thể cùng nội lực hộ thể cũng không giống nhau, thần lực có thể đem ngoại giới hết thể đồ vật bài xích ở bên ngoài. Mà nội lực hộ thể, chỉ có thể chống cự người khác công kích, lên một loại phòng ngự tác dụng. Lâm Thiên Diệu trên người có một đạo kim sắc quang mang, đem hắn toàn thân cao thấp cho bao phủ, những cái kia màu đỏ bột phân hướng hắn hạ xuống xong, tự động bị kim sắc cái lồng cho chấn khai. Người áo đen nhìn xem từng đoàn màu đỏ bột phấn, ha ha cùng thiếu, tiểu tử, đây chính là chúng ta Độc Vương môn Hồng Diệt Thiên Hạ, một khi hút vào, trong vòng 3 phút không hiểu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như ngươi là Trương Vân Phong đồ đệ, lại có thể thế nào, gặp được chúng ta Hồng Diệt Thiên Hạ kịch độc, ngươi cũng tương tự đến. Ách! Đang lúc hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, hắn nhìn thấy, một đạo kim sắc quang mang hướng hắn đâm vào lên. Lâm Thiên Diệu. Khi hắn thấy rõ ràng người về sau, Lâm Thiên Diệu đã đến trước người hắn. Phanh! Một trường hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Ầm ầm! Người áo đen đụng vào tường vây phía trên. Cả tòa tường vây trực tiếp sụp đổ xuống tới. Hung hăng nện ở người áo đen trên thân. Lâm Thiên Diệu tiếp tục xung kích đi tới, hắn cũng không cho rằng, chính mình một trưởng này là có thể đem người áo đen cho mất mạng. Tại hắn xông lên lúc, người áo đen cũng vừa đứng lên. Hắn chỉ là nhìn thấy Lâm Thiên Diệu một trưởng hướng về mi tâm của hắn dẫn tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được địa ngục, trong miệng vội vàng kêu lên, ngươi không thể giết ta, ta là Độc Vương. Một trưởng hoàn chỉnh không sai nện ở người áo đen mi tâm. Chỉ ngay ba, một tiếng, người áo đen đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc. Một não màu trắng đầu hũ nương theo lấy màu đỏ máu tươi hướng lên bầu trời bay lả tả, như là một trận màu đỏ pháo hoa. Thấy cảnh này, trung gia ba người con mắt trừng lớn, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Đồng thời cảm giác chính mình có chút buồn nôn. Chương 95, nội lực ngoại phóng, dùng nội lực. Đem người áo đen giải quyết triệt để sau. Lâm Thiên Diệu đưa mắt nhìn sang trung gia ba người. Cái chuông này nhà ba người đều muốn giết hắn, như vậy hắn cũng biết tự tay đem ba người này cho kết thúc. Giết ta người, tất phải giết. Đây là hắn một mực bản tính tôn chỉ. Vĩnh viễn sẽ không biến. Trung gia ba người gặp Lâm Thiên Diệu ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, thân thể trực tiếp run rẩy lên, trong mắt ngoại trừ kinh khủng chi sắc, còn là kinh khủng chi sắc, bọn hắn phát hiện, Lâm Thiên Diệu so người áo đen còn muốn hung ác. Thủ đoạn còn muốn hung ác. Một trường liền đem người nổ đầu, màu trắng óc đều bạo đi ra. Nhưng bọn hắn phát hiện, Lâm Thiên Diệu không có chút nào bất kỳ khó chịu nào, thậm chí mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Lâm Thiên Diệu, ngươi muốn làm gì? Trung Hạ Ly hai mắt hoảng sợ nhìn qua Lâm Thiên Diệu, phảng phất nhìn thấy ác ma đồng dạng. Lâm Thiên Diệu ta mị cười nhạt một tiếng, muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta cho ngươi biết, đây chính là xã hội pháp trị, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không có ngày tốt lành, mà lại, Trung gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trung Hạ Ly kinh hoàng nói. Lâm Thiên Diệu a một tiếng, ngươi cũng biết xã hội này. Có thể ngươi không phải cũng mua hung giết người sao? Đã đi đến giang hồ xử lý phương pháp, như vậy liền theo giang hồ xử lý phương pháp. Đi ra hốn, luôn luôn phải trả. Đến mức Trung gia có thể hay không bỏ qua ta, vậy liền không cần ngươi quan tâm. Sau đó Lâm Thiên Diệu khí thế trên người biến đổi, chung quanh một đạo gió nhẹ thổi qua, bá khí mười phần nói ra, ta Lâm Thiên Diệu nghĩ muốn giết ngươi. Không sợ bất luận kẻ nào. Gặp Lâm Thiên Diệu không chút nào lưu tình. Trung gia ba người triệt để hốt hoảng. Phùng Vi Hạnh lúc này mở miệng nói, Lâm Thiếu. Nếu như ngươi thả ta một mạng, người ta cái này chăn mền liền làm trâu làm ngựa cho ngươi, mặc ngươi. Không sai, Lâm Thiếu, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ta lão bà liền giao cho ngươi. Trung Hạ Ly cũng liền nói gấp. Trung Thương cũng tại một bên gà con mổ thóc giống như gật đầu. Lâm Thiên Diệu nhìn về phía người một nhà này, cảm giác bụng bay vọt, có một cỗ buồn nôn cảm giác. Người một nhà này, so người áo đen đậu hũ bạn óc còn muốn buồn nôn. Buồn nôn. Lâm Thiên Diệu đem mình tay cho giơ lên. Một đạo thần lực hiện ra trên bàn tay. Đồng nhiên, Lâm Thiên Diệu cảm giác có người từ bên ngoài đi vào. Lâm thần y thì đạo thanh âm này bên trong nương theo lấy kinh ngạc. Nghe nói đạo thanh âm này, Lâm Thiên Diệu liền phân biệt ra là ai. Trung Hạ Ly cũng nhìn thấy người đến, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng kêu lên, đại ca cứu ta, hắn muốn giết chúng ta. Người tới, chính là Trung Hạ Tiêu. Bên cạnh hắn, còn có hai tên đại hán áo đen. Đây là hộ vệ của hắn. Hắn như vậy một đêm hôm khuya khoát, sở dĩ còn sẽ tới nơi này, chính là phụng Trung gia lão gia tử mệnh lệnh, dẫn hắn trở về gặp lão gia tử. Bởi vì đã tìm được đầy đủ chứng cứ, chính là Trung Hạ Ly hạ độc. Chuẩn bị đem hắn đá ra Trung gia. Trung Hạ Tiêu đại khái nhìn thoáng qua chung quanh, khắp nơi bừa bộn, một trận đại chiến vừa phát sinh qua tàn dạng. Khi hắn nhìn thấy nằm trên đất người áo đen, nhìn kỹ, người áo đen cũng không có phía trên. Tại người áo đen thi thể chung quanh, còn có một bãi máu tươi. Tử tướng cực kỳ tàn nhẫn, không còn dám nhìn nhiều, đem ánh mắt tranh thủ thời gian rời. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ đây là Lâm thần y để làm. Không thể nào, Lâm Thần Y thoạt nhìn như vậy hiền lành, còn là một cái thanh niên, làm sao có thể ác như vậy? Có thể tình cảnh này, thấy thế nào đều là Lâm Thần Y để làm. Trung Hạ Ly thấy mình đại ca nửa ngày không nói lời nào, lại một lần nữa lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại ca, cứu ta, hắn là ác ma, hắn là ác ma, hắn muốn giết ta. Mau cứu ta. Trung Hạ Tiêu đang gọi âm thanh bên trong phản ứng lại, hắn đã khẳng định, người là Lâm Thiên Diệu giết. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Thiên Diệu thần lực trong bàn tay đã vung ra. A, một đạo thần lực màu vàng nóng, khổ khổ xẹt qua ba người cổ. Trung Hạ Ly mở to hai mắt thật to, một cái tay vươn hướng Trung Hạ Tiêu, phảng phất là đang cầu cứu, cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trung Hạ Tiêu thấy cảnh này, cả người ngốc trệ, nhịn không được nuốt một đạo nước miếng. Trong nháy mắt miểu sát. Lúc này Lâm Thiên Diệu đi đến bên cạnh hắn, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, ta giết hắn, ngươi có ý kiến gì không? Trung Hạ Tiêu kìm lòng không được run rẩy một chút, ngữ khí rất nhỏ, không có, không có. Lâm Thiên Diệu cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay cắm ở trong túi, hướng về dưới núi chậm rãi rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, hắn thật sự là ma quỷ. Trung Hạ Tiêu nhịn không được nói một câu. Đang nói xong câu nói này về sau, hắn nhẹ nhàng lau lau cái trán, một vệt mồ hôi lạnh. Sau đó không nói thêm lời. Mang theo hai tên bảo tiêu, hỏa tốc lên xe. Trung gia biệt thự. Cái gì, Trung Hạ Ly đã chết. Trung Nguyên chấn kinh nhìn lấy mình đại nhi tử. Trung Hạ Tiêu hỏa tốc chạy về nhà sau. Liền đem sự tình bẩm báo Trung Nguyên. Đúng vậy, bị Lâm Thần Y lìa giết đi, mà lại Lâm Thần Y chỉ là giơ tay lên. Sau đó một đạo kim sắc khí phát ra, đem Trung Hạ Ly ba người giết đi. Tại trong biệt thự, còn có một người chết, người kia tử tướng càng là tàn nhẫn. Trung Hạ Tiêu nhớ lại tình huống lúc đó, ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Nhất là Lâm Thiên Diệu lạnh lùng hỏi hắn, có ý kiến gì hay không thời điểm. Trung Nguyên nghe nói lời của con trai mình, nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn không quá tin tưởng, lại một lần nữa hỏi, Tiêu Nhi, ngươi thật không có nhìn lầm. Hắn thật vung tay lên, liền có một đạo kim sắc khí từ trong tay phát ra. Khẳng định, ta tuyệt đối khẳng định, ta cả đời này cũng không có khả năng quên. Một màn kia đối với hắn mà nói. Quả thực chính là thần thoại giống như tồn tại. Trung Nguyên nhìn về phía mình nhi tử, gặp hắn không có chút nào nói dối chi sắc, nhịn không được nhổ một ngụm kinh ngạc khí tức, nhỏ giọng lầm bầm nói, nội lực ngoại phóng, trong vòng giết người. Địa dài võ giả. 3. Ngươi nói cái gì? Trung Hạ Tiêu không sao cả nghe rõ ràng. Địa dài võ giả. Cái kia Lâm Thần Ý gì là địa dài võ giả? Trung Nguyên trong giọng nói mặc dù mang theo không tin, nhưng ánh mắt bên trong mang theo thật sâu e ngại. Trung Hạ Tiêu một náo ngậm bức. Bất quá hắn đó có thể thấy được chính mình lao ba ánh mắt bên trong e ngại. Ba, cái gì địa giai võ giả? Võ giả, là một loại vượt qua thường nhân tồn tại. Nghe nói, địa giai võ giả có thể nội lực ngoại phóng, dùng nội lực giết người, có chút lợi hại võ giả, thậm chí là giống phim truyền hình bên trong như vậy, đạp tuyết vô ngân, mảnh lá qua sông, nhục thân kháng đạn. A, khủng bố như vậy. Trung Hạ Tiêu kinh ngạc nhìn mình lao ba. Bất quá hắn tin tưởng mình lao ba nói tới, bởi vì hắn tận mắt thấy. Lâm Thiên Diệu vung tay lên, một đạo kim sắc khí liền xuất hiện. Đồng thời trong nháy mắt kết thúc Trung Hạ Ly sinh mệnh. Ba, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trung Hạ Tiêu liền vội vàng hỏi. Nếu như mình bọn người nếu là chọc loại nhân vật này, liền xem như tiền lại nhiều, cũng muốn chờ chết, trừ phi là nhận biết cái gì võ giả. Trung Nguyên suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng nói ra, nhanh đi trà, Lâm Thần Y thì tại sao muốn giết Trung Hạ Ly, còn có, đừng để người biết Trung Hạ Ly đã chết, liền xem như biết. Cũng không thể để người biết, là Lâm Thần Y Lìa làm. Ba, ta lúc trước đã tra xét, Lâm Thần Y Lìa giết Trung Hạ Ly, hoàn toàn là bởi vì Trung Hạ Ly tìm sát thủ giết Lâm Thần Y Lìa. Trung Nguyên khẽ hô một tiếng, đại khái đã đoán được nguyên nhân trong đó. Hắn giết Lâm Thần Y Lìa. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Thần Y Lìa chưa khỏi bệnh của ta? Chương 96, lại là. Ngày kế tiếp. Giữa trưa. Sân bay. Ách. Đây không phải thi Thần Y Lìa sao? Hắn làm sao lại tại nhận điện thoại phòng? Thi Thần Y Lìa. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Hắn làm sao lại? A, thật đúng là. Người đầu tiên lúc nói chuyện, người thứ hai cũng không tin tưởng, cảm thấy là gia hỏa này nhìn lầm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thi Lôi thời điểm, lập tức kinh ngạc, thật đúng là Thi Thần Y Lìa. Bọn hắn nhìn thấy người, chính là Thi Lôi, buổi trưa hôm nay còn chưa ăn cơm, hắn liền vội vàng đã đến sân bay. Chẳng lẽ nói, Thi Lôi muốn tiếp đại nhân vật gì? Đại nhân vật. Tại chúng ta Bình Dương thành phố, ta cũng không có nghe nói có đại nhân vật gì có thể để cho Thi Thần Y tự mình tới đón. Sẽ không là phía trên đại nhân vật gì a? Đám người nhìn qua Thi Lôi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nghị luận, mặc dù nói, Thi Lôi chỉ là một giới trung y, nhưng là tại Bình Dương thành phố, đây chính là nổi danh tồn tại, thường xuyên bị truyền hình đài phỏng vấn, một tới hai đi, hắn tại Bình Dương thành phố, cũng là một cái inter hồng nhân. Bất quá nhất làm cho người bội phục chính là trên người hắn y y thuật. Các vị đón bạn bè thân thích. 3 phút. Lục tục có người từ lối ra đi ra. Tất cả mọi người bắt đầu tìm tới chính mình muốn tiếp ứng người. Bất quá những người này, thỉnh thoảng đều nhìn về Thi Lôi, muốn nhìn một chút, cái này thi thần y y đến cùng là muốn tiếp người nào. Một chút nữ nhân nhìn thấy chính mình nam nhân thỉnh thoảng nhìn về phía ra cửa trạm. Còn tưởng rằng chính mình nam nhân đang nhìn cái gì đuổi mỹ nữ, rất không hài lòng quát, ma quỷ, ngươi đang xem nhà nào tiểu cô nương. Thấy mình nữ nhân sinh khí, giải thích nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu. Ngươi xem một chút, thi thần y ở nơi đó đứng lấy, hẳn là muốn tiếp người nào, cho nên có chút hiếu kỳ, hắn đến cùng là tiếp người nào. Nghe nói chính mình nam nhân lời nói, ánh mắt chuyển tới, thật đúng là thấy được Thi Lôi. Trong lúc nhất thời, một chút đối Thi Lôi tương đối giải, người tò mò đều dừng lại bước chân. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, cái này Thi Lôi đến cùng là tiếp đãi người nào. Lúc này, Thi Lôi đối ra cửa chạm vẫy vẫy tay. Chỉ nhìn thấy đứng miệng đi ra một tuổi trẻ tiểu tử, làn da trắng nõn, ngũ quan tiêu chí, thân cao phù hợp, nhất là ánh mắt của hắn, sáng ngời có thần, cho người ta một loại rất tinh thần dáng vẻ. Ăn mặc một thân quần áo thoải mái, hai tay cắm ở trong túi, tại tinh thần phương diện bên trên, lại tăng thêm mấy phần hưu nhàn bộ dáng. Mọi người thấy thanh niên này tiểu tử thời điểm, lập tức ngẩn ngơ. Phảng phất cái cằm đều rất xuống, mồm miệng không do nói, Lâm Thiên Diệu. Lâm Đại Hoàn Khố. Thi thần y di tiếp người lại là Lâm Thiên Diệu. Chúng ta Bình Dương thành phố nổi danh phế vật ăn chơi thiếu gia. Từng cái ánh mắt bên trong mang theo khó mà tin được. Sau đó không biết là ai nói một câu, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, có người nói, tại một cái tụ hội bên trên, phát hiện Lâm Thiên Diệu cùng Thi Tuyết đi cùng một chỗ. Cái gì? Lâm Thiên Diệu cùng Thi Tuyết cùng lúc xuất hiện tại cái nào đó tụ hội bên trên. Chẳng lẽ nói, bây giờ Đàm gia cùng Lâm gia giải trừ hôn ước, cho nên Thi Tuyết cùng Lâm Thiên Diệu. Không cần phải nói xong, đám người minh bạch người này đằng sau nói chính là cái gì. Ai, Thi Tuyết loại kia nữ thần, lại có một thân quái bệnh, thật sự là đáng tiếc. Đám người từng cái đáng tiếc. Bất quá đám người ngược lại là cảm thấy, phế vật hoàn khố Lâm Thiên Diệu cùng quái bệnh Thi Tuyết thật đúng là phù hợp. Một cái là phế vật, một cái là bệnh nhân. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Thi gia quái bệnh đã bị Lâm Thiên Diệu cho thanh trừ. Đến mức Thi Lôi tới tiếp ứng Lâm Thiên Diệu, càng không phải là bởi vì Lâm Thiên Diệu sẽ trở thành con rể của hắn, mà là bởi vì, Lâm Thiên Diệu cao thâm mặt chắc y y thuật. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, coi như Lâm Thiên Diệu là Thi Lôi cô gia, Thi Lôi cũng sẽ không xuất hiện ở phi trường nên đón Lâm Thiên Diệu. Thiên Diệu, thật sự là không có ý tứ, ta hôm qua vừa vặn có chút việc gấp, không thể không trở về. Thi Lôi có chút ngượng ngùng hỏi. Vốn là nói xong, hắn tại trung gia chờ Lâm Thiên Diệu. Có thể hắn gặp được một chút đột phát sự tình, không thể không rời đi, lưu lại Lâm Thiên Diệu một người ở nơi đó. Đi, ta mời ngươi ăn bữa cơm trưa. Không có việc gì. Lâm Thiên Diệu nhún vai. Đại gia, ngươi điện thoại tới Thi Lôi kia người mang bom chuông điện thoại vang lên. Đám người nghe được Thi Lôi cái này tiếng chuông, đều dùng một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Không nghĩ tới đường đường thi thần y gì, vậy mà lại dùng loại này phi chủ lưu điện báo tiếng chuông. Lâm Thiên Diệu cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, dù sao mỗi người yêu thích cũng khác nhau. Thi Lôi thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, đồng thời hắn cũng nhìn thấy, Lâm Thiên Diệu kinh ngạc, bất đắc dĩ giải thích nói, điện thoại di động này mua được chính là cái này tiếng chuông, ta cũng sẽ không đổi. Sau đó lấy điện thoại ra. Là Trung Hạ Tiêu đánh tới. Trung lão đệ, thế nào? Nghĩ thầm, chẳng lẽ là Trung Nguyên bệnh lại tái phát rồi? Tại Lâm Thiên Diệu chữa khỏi Trung Nguyên về sau, hắn liền cùng Trung Hạ Tiêu thông qua điện thoại. Bất quá còn có rất nhiều chuyện hắn cũng không biết rõ, tỉ như đêm qua Lâm Thiên Diệu diệt Trung Hạ Ly sự tình. Đầu bên kia điện thoại âm thanh có chút lo âu nói ra, thi thần y đi hề, làm phiền ngươi cho Lâm thần y đi hề nói một tiếng, hắn 800 triệu đã đến chương mục của hắn. 800 triệu. Thi Lôi một trận, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng mộng bức, cái gì 800 triệu? Trong lòng cực độ không rõ đây là có chuyện gì. Trung Hạ Tiêu lại tại điện thoại kia mặt vội vàng nói, đúng rồi, thi thần y đi hề, ngươi lại cho Lâm thần y đi hề nói một tiếng, Trung Hạ Ly hành vi, cùng chúng ta Trung gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, mọi chuyện đã xử lý tốt, không cần Lâm thần y đi hề quan tâm. Thi Lôi cảm giác chính mình không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì. Bên đầu điện thoại kia Trung Hạ Tiêu suy tư 2 giây, thi thần y đi hề, không có gì, liền mời ngài truyền đạt một chút lời nói. Thi Lôi cảm giác Trung Hạ Tiêu không muốn nói. Nhưng không biết, không phải Trung Hạ Tiêu không muốn nói, là không có đạt được Lâm Thiên Diệu đồng ý, hắn không dám. Được rồi. Thi Lôi cũng không phải loại kia cưỡng cầu người khác người. Sau khi cúp điện thoại, hai người hướng về sân bay bên ngoài đi vừa nói nói. Thiên Diệu, Trung gia gọi điện thoại tới nói, 800 triệu đã đến trương mục của ngươi. Thi Lôi ánh mắt nhìn xem Lâm Thiên Diệu nói ra. Hắn đặc biệt tốt kỳ, 800 triệu là chuyện gì xảy ra, tiền chữa bệnh. Tiền chữa bệnh không phải 80 triệu sao? Lâm Thiên Diệu nhẹ nha. Một tiếng. Thiên Diệu, cái này 800 triệu đến cùng là. Thi Lôi vẫn là không nhịn được hỏi. Lâm Thiên Diệu cũng không giấu giếm, nói thẳng, tiền chữa bệnh. Ách, thật sự là tiền chữa bệnh. Không phải 80 triệu sao? Làm sao? Tâm tình không cao hứng, tự nhiên là tăng thêm. Lâm Thiên Diệu thản nhiên nói. Nếu như không phải Trung Hạ Tiêu đối với hắn tương đối tôn kính, đừng nói là 800 triệu, liền xem như 80 tỷ, 800 tỷ, hắn cũng sẽ không trị Trung Nguyên. Thi Lôi cảm giác cái chán thoáng qua từng đạo hát tuyến, trong lòng không cao hứng, liền thêm đến 800 triệu, đây cũng quá kinh khủng đi. Nhưng là hắn cảm giác, tại đây trong đó, khẳng định chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ cũng không phải đàm luận những sự tình này thời điểm. Ngẫm lại, chính mình một hồi hảo hảo hỏi một chút. Hai người lên xe. Đối lái xe nói một tiếng, Đế Hảo phòng ăn. Chương 97, ta giết. Đế Hảo phòng ăn. Nhà này phòng ăn chính là Bình Dương thành phố cao cấp nhất phòng ăn. Lần này, Thi Lôi là dự định hảo hảo chào hỏi Lâm Thiên Diệu một trận tốt. Một hơi điểm 500.000 món ăn. Bất quá món ăn cũng không nhiều, chỉ là 5 cái, những này món ăn, đều là Đế Hảo phòng ăn bảng hiệu món ăn. Nhưng là hai người thế nhưng là điểm một bình ngũ tinh cực phẩm Mao Đài. Giá trị hơn 1 triệu. Đế Hảo phòng ăn hiện tại cũng chỉ có 5 bình. Thi Lôi rót 2 chén rượu, đem một chén đưa cho Lâm Thiên Diệu. Thiên Diệu, lần này thúc thúc thật sự là không có ý tứ, thúc thúc mời ngươi một chén. Nói xong, đem trong tay chén rượu cho dơ lên. Lâm Thiên Diệu cũng không hề để ý Thi Lôi thả hắn bồ câu. Bởi vì Thi Lôi cũng không phải là có ý, mà là thật sự có sự tình cần phải đi xử lý. Mà lại hắn cũng không có thua thiệt, kiếm lời 800 triệu. Thi thúc, khách khí. Hai người một ngụm liền đem ngũ tinh cực phẩm Mao Đài cho rót xuống dưới. Nếu như những người khác nhìn thấy hai người như thế uống rượu, khẳng định biết chừng mắt mắt to nói ta đi, đây chính là hơn 1 triệu Mao Đài, các ngươi tưởng rằng mấy khối tiền lão bạch cắn a? Thật sự là phung phí của trời. Hai người uống một hơi cạn sạch sau. Thi Lôi vội vàng cấp Lâm Thiên Diệu rót một chén. Thiên Diệu, kia 800 triệu tiền chữa bệnh là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới, làm sao Lâm Thiên Diệu liền không cao hứng, từ 80 triệu thoáng cái chướng gấp 10, đã tăng tới 800 triệu. Lâm Thiên Diệu suy tư 2 giây. Thi Lôi gặp Lâm Thiên Diệu trầm mặc, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thiên Diệu là lo lắng ta muốn tiền của hắn? Lập tức giải thích nói, Thiên Diệu, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là muốn tiền của ngươi, chỉ là có chút hiếu kỳ. Là bọn hắn đem ngươi cho làm cho tức giận, còn là thế nào? Lâm Thiên Diệu lúc trước suy nghĩ, cũng không phải là lo lắng Thi Lôi muốn tiền của hắn. Mà là tại nghĩ, có cần thiết hay không nói cho Thi Lôi. Gặp Thi Lôi một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, cảm thấy nói cho Thi Lôi cũng không sao. Ta hôm qua đi Trung gia. Sau 3 phút, Lâm Thiên Diệu đem hắn đi Trung gia, Trung Hạ Ly là như thế nào trào phúng chuyện của hắn nói ra. Thi Lôi nghe, một mặt phẫn nộ, móc ra điện thoại của mình. Liền muốn 800 triệu. Thật sự là mắt cho coi thường người khác. Ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút Trung Hạ Ly. Không cần đánh. Lâm Thiên Diệu thản nhiên nói. Nhìn Thi Lôi dáng vẻ, tựa hồ còn không biết Trung Hạ Ly đã bị chính mình giết đi. Đảo mắt tưởng tượng, hắn cũng không biết 800 triệu tiền chữa bệnh sự tình, khẳng định cũng không biết những chuyện kia. Thi Lôi còn tưởng rằng là Lâm Thiên Diệu không muốn gây chuyện, hoặc là cảm thấy được rồi. Thái độ kiên quyết nói, không được. Hắn Trung Hạ Ly loại thái độ này thật sự là để cho người ta quá phẫn nộ. Nếu là hắn không cho ngươi nói xin lỗi, ta Thi Lôi quyết không bỏ qua hắn. Lúc này, trong đầu hắn phản ứng ra vừa mới Trung Hạ Tiêu gọi điện thoại tới. Trung Hạ Tiêu nói Trung Hạ Ly hết thể hành vi, cùng bọn hắn Trung gia không có quan hệ. Bọn hắn đã đem hết thể sự tình xử lý tốt, để Lâm Thiên Diệu đừng quan tâm. Bất quá Thi Lôi trong lòng liền hoang mang, phía trước 2 câu nói hắn có thể lý giải. Trung Hạ Ly hành vi cùng Trung gia không có quan hệ. Đoán chừng là sợ hắn Thi Lôi trách cứ, cho nên lúc này mới bỏ qua một bên Trung Hạ Ly cùng Trung gia quan hệ. Nhưng mà phía sau 2 câu nói, hắn liền hoàn toàn không hiểu, cái gì gọi là mọi chuyện xử lý tốt, để Lâm Thiên Diệu đừng quan tâm. Lời này nghe, giống như là tại vì Lâm Thiên Diệu làm việc đồng dạng. Hắn đã chết. Lâm Thiên Diệu kẹp lên một miếng thịt, nhẹ nhàng cắn một cái nói ra. Ách! Thi Lôi thoáng cái chưa kịp phản ứng, một mặt mê mang nhìn qua Lâm Thiên Diệu. Đồng thời tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhịn không được móc móc lỗ tai của mình, lại một lần nữa hỏi, Thiên Diệu, ngươi nói cái gì? Hắn đã chết. Ừm. Lâm Thiên Diệu vẫn là như vậy bình thản, phảng phất sự tình cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng. Thi Lôi gặp hắn dáng vẻ, cũng cảm giác sự tình tựa hồ cùng Lâm Thiên Diệu không có quan hệ, có thể hắn luôn cảm giác, việc này hẳn là cùng Lâm Thiên Diệu có quan hệ lớn lao. Đem trong tay điện thoại đem thả dưới. Thiên Diệu, đây là có chuyện gì? Ta giết. Lâm Thiên Diệu cũng không lẩn tránh, trực tiếp thừa nhận. Thi Lôi thân thể run một cái. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Diệu, lại nhìn Lâm Thiên Diệu tay, cái kia hai tay, lại là dính máu tươi tay. Mà lại hắn nhìn Lâm Thiên Diệu dáng vẻ, chấn định tự nhiên, một bộ hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Thiên Diệu, ngươi vậy mà giết người. Lâm Thiên Diệu nhún vai, không bình thường sao. Hắn Trung Hạ Ly đã muốn giết ta, như vậy liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Thi Lôi chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Hắn biết Lâm Thiên Diệu có thể nội lực ngoại phóng, địa giai võ giả. Thật không nghĩ đến Lâm Thiên Diệu còn là như vậy một kẻ hung ác. Hắn trước kia thế nhưng là nghe nói, Lâm Thiên Diệu là một cái kẻ rất nhát gan, ngoại trừ cô gái, những chuyện khác cũng không dám gây. Có thể ở chung sau khi xuống tới. Thi Lôi phát hiện, trong truyền thuyết Lâm Thiên Diệu, hoàn toàn đều là giả. Cái gì không dám chọc sự tình, cái gì không còn gì khác, quả thực chính là giả dối không có thật. Không còn gì khác có thể có nghịch thiên ý dị thuật, có thể là địa giai võ giả sao. Thiên Diệu, ngươi giết Trung Hạ Ly, sẽ có hay không có vấn đề gì? Nếu không ngươi ra ngoài một đoạn thời gian đi. Hắn vừa nói xong lời này. Trong nháy mắt minh bạch lúc trước Trung Hạ Tiêu lời nói. Trung Hạ Ly mọi chuyện cùng Trung gia không có quan hệ, đồng thời để Lâm Thiên Diệu đừng lo lắng, mọi chuyện đều xử lý tốt. Nghĩ thầm, đây nhất định là Trung gia biết, Lâm Thiên Diệu là một địa giai võ giả, cho nên không dám đắc tội Lâm Thiên Diệu. Giờ khắc này Thi Lôi cũng minh bạch. Nguyên lai, Trung Hạ Tiêu nói những lời này, cũng không phải là sợ hãi hắn Thi Lôi, mà là sợ hãi Lâm Thiên Diệu. Trong lòng có chút tự rêu nói một câu, xem ra là chính mình đánh giá cao chính mình. Không cần. Lâm Thiên Diệu cũng không để ý. Thi Lôi vội vàng chuyển đạt lúc trước Trung Hạ Tiêu lời nói. Thiên Diệu, kỳ thật ngươi cũng không cần ra ngoài tránh, ta vừa định lên một việc. Lâm Thiên Diệu nghi hoặc nhìn hắn một cái, vì cái gì lúc trước muốn chính mình tránh, hiện tại lại không nói đâu. Thi Lôi lập tức giải thích nói, lúc trước Trung Hạ Tiêu nói, Trung Hạ Ly làm sự tình, đều cùng bọn hắn Trung gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, còn có, để ngươi yên tâm, mọi chuyện bọn hắn đều làm xong, để ngươi đừng quan tâm. Lâm Thiên Diệu tự nhiên cũng là một cái thông minh người. Những lời này, hắn cũng minh bạch Trung gia ý tứ. Khẽ gật đầu một cái, như thế cũng bất đi không ít phiền phức. Thiên Diệu, nội lực ngoại phóng, thật có thể giết người sao? Thi Lôi nhịn không được tò mò hỏi. Đối với nội lực ngoại phóng giết người, hắn cũng đã được nghe nói, bất quá trong lòng hắn thủy chung là duy trì hiếu kỳ cùng không tin. Cách không giết người hắn thấy, kia là một chút rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, hoàn toàn vi phạm với khoa học nguyên lý. Đương nhiên, Lâm Thiên Diệu khẳng định nói, thật đúng là có thể giết người. Thi Lôi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi làm bạn, a ta thật. Đúng lúc này đợi, Lâm Thiên Diệu chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua phía trên dãy số, là Vương Hồng Phi đánh tới. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là Nghiêm gia sự tình. Hỏi, chuyện gì? Chương 98, liều mạng với ngươi. Vương Hồng Phi biệt thự. Phanh. Chỉ gặp một dáng người khôi ngô đại hán bị đánh bay đi ra bên ngoài. Phu phu một tiếng ngã trên mặt đất về sau, trên mặt đất thống khổ diêu động mấy lần, liền ngã ngất đi. Trong đại sảnh, có 20-30 người. Bất quá có hơn một nửa người, đều nằm trên mặt đất, một chút khoanh tay, một chút ôm chân, thậm chí có chút còn thành người chết. Trong đó một tên nam tử trung niên ngoạn vị nhìn xem đứng lấy 7-8 người. Cái này 7-8 người bảo hộ lấy một người trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này, chính là Bình Dương thành phố nổi danh phi ca, Vương Hồng Phi. Tự sát, còn là ta động thủ. Nam tử trung niên nhiều hứng thú nhìn xem Vương Hồng Phi. Phảng phất hắn rất thích xem đến người khác làm lựa chọn dáng vẻ. Bất quá hắn nụ cười, theo Vương Hồng Phi, quả thực chính là biến thái. Nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm kêu đau đớn, cùng hy sinh thủ hạ. Vương Hồng Phi cắn thật chặt hàm răng. Hắn Vương Hồng Phi sở dĩ có thể đi đến hôm nay vị trí này, không chỉ có là bởi vì lòng can đảm của hắn cùng kỳ ngộ, còn có hắn tương đối trọng nghĩa khí. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, hắn biết rõ, nhóm người mình cũng không phải là đối thủ. Cùng hắn để cho mình huynh đệ bạch bạch hy sinh, còn không bằng lấy chính mình một mạng đổi đại gia mạng. Ta tự sát cũng có thể. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Đứng tại bên cạnh hắn Trương Soái vội vàng nói, Phi ca, đừng. Trên mặt của hắn lộ ra thật sâu tự trách, hắn thân là tứ đại kim cương đứng đầu, tại Bình Dương thành phố để rất nhiều người e ngại tồn tại, bây giờ hắn phát hiện, chân chính gặp được sự tình, cái tác dụng gì cũng không dậy nổi. Trước kia hắn cảm thấy mình như thế nào ghê gớm, thân thủ như thế nào ngưu xoa, trải qua đoạn thời gian này, hắn là triệt để minh bạch, chính mình trước kia hết ngồi đáy giếng. Đầu tiên là một chiêu liền bị Lâm Thiên Diệu đánh bại. Bây giờ đối mặt người trước mắt này, cũng là một chiêu bị bại lui xuống tới. Cái khác ba đại kim cương, cùng mấy vị thủ hạ, vội vàng kêu lên, Phi ca, tuyệt đối đừng a. Cùng lắm thì, bọn hắn mới nói đến một nửa. Vương Hồng Phi liền đánh gãy bọn hắn, bởi vì hắn biết đám người muốn nói gì. Trong lòng cười khổ, cùng lắm thì liều mạng, vậy cũng phải có liều thành tựu, liền liều thành tựu đều không có, như thế nào đi tìm người ta liều đâu. Đưa mắt nhìn sang nam tử trung niên, nếu như ta tự sát, ngươi có thể bỏ qua ta cái này một đám huynh đệ sao? Nam tử trung niên quái dị cười cười, được rồi, ngươi tự sát, ta có thể bỏ qua bọn hắn. Bất quá hắn nụ cười, thật sự là để cho người ta không tin. Phi ca, ngươi tuyệt đối đừng làm như thế, ngươi nhìn hắn nụ cười, căn bản không có khả năng bỏ qua chúng ta, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn. Ta Trần Đại Trụ không sợ chết. Nói xong, tên này gọi Trần Đại Trụ trong tay lộ ra một cây truy thủ, hướng về nam tử trung niên xông tới. Con mẹ nó, lao tử liều mạng với ngươi. Vương Hồng Phi nhìn xem nam tử tươi cười quái dị, cũng không giống sẽ bỏ qua Trương Soái bọn người dáng vẻ. Đại Trụ, đừng xúc động. Vương Hồng Phi kêu một tiếng, bất quá cái này Trần Đại Trụ đã liền xông ra ngoài, Trương Soái ở một bên muốn kéo ở hắn, có thể vừa vặn dịch ra. Nam tử trung niên một mặt giống như cười mà không phải cười, đối với Trần Đại Trụ công kích, hoàn toàn không có để ở trong mắt. Một thanh nắm Trần Đại Trụ tay. Giang giác một tiếng, đem Trần Đại Trụ tay cho làm gãy, dao găm trong tay thẳng tắp rớt xuống. Trong nháy mắt này, nam tử đem chùy thủ cho tiếp được. Trở tay cầm chùy thủ, hướng về Trần Đại Trụ cổ bôi đi qua. A! Trần Đại Trụ cổ trong nháy mắt biểu ra một đạo máu tươi. Máu tươi thẳng về nam tử trên thân. Nam tử ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo chán ghét. Phanh một cước, đem Trần Đại Trụ đá ra ngoài. Ba! Một tiếng, Trần Đại Trụ thân thể đụng chạm lấy thủy tinh bay ra ngoài. Đại Trụ! Vương Hồng Phi bọn người vội vàng kêu lên. Trần Đại Trụ khó khăn từ dưới đất bò dậy. Dưới cổ mặt toàn thân máu tươi, trên thân một chút bộ vị cũng cắm thủy tinh. Vương Hồng Phi bọn người nhìn thấy hắn đứng lên, trong lòng vui mừng, hưng phấn kêu lên, Đại Trụ. Trần Đại Trụ ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, làm ra một bộ muốn công kích dáng vẻ. Cước bộ của hắn vừa mới di động. Phu phu một tiếng ngã trên mặt đất. Tại hắn đổ xuống một khắc này, hai tay còn là bày biện ra công kích tư thế. Đại Trụ! Đại Trụ! Vương Hồng Phi đám người đã bất chấp tất cả, trực tiếp hướng Trần Đại Trụ chạy đi lên. Một tay lấy Trần Đại Trụ ôm vào trong ngực. Đại Trụ, ngươi con mẹ nó không thể chết, lao tử còn không có nhìn ngươi cưới vợ đâu. Lao tử còn muốn cho ngươi làm chủ hôn người a. Vương Hồng Phi lớn tiếng gầm rú.